Chương 52, cùng ma nữ cùng nhau thưởng thức không trăng không sao bầu trời đêm, giải quyết khúc mắc 2. Chương 52, cùng ma nữ cùng nhau thưởng thức không trăng không sao bầu trời đêm, giải quyết khúc mắc 2. Nàng hít thật sâu một hơi mang theo ý lạnh không khí, dường như đã đem người trước mắt xem như nhất có thể dựa vào cảng, bắt đầu chậm rãi kể ra lên kia đoạn phủ bụi quá khứ. Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, theo khi còn bé bởi vì thánh nữ thân phận cùng mơ hồ bộc lộ khác biệt còn có cặp kia phủ bụi đã lâu, ngụ ý chẳng lành mắt đỏ mà bị tất cả cùng tuổi ma tộc hài đồng e ngại, bài xích bắt đầu nói về. Nàng không do tự mình làm sai cái gì, chỉ là tới gần, liền sẽ dẫn tới thét lên cùng thoát đi. Nàng chỉ có thể một người trốn ở nhất âm u nơi hẻo lánh, nhìn xem hải tử khác cùng một chỗ vui lùa ầm ĩ mà khi đó, mẫu thân mới vừa vặn tiếp nhận tông chủ, sức đầu mẹ chán tại tông môn sự vụ, còn có trong tông môn đấu, cho nên căn bản là không dành bận tâm lên nàng điểm này tiểu hải tử phiền não. Mặc dù về sau mẫu thân ý đồ đền bù, nhưng này lúc nàng đã đến 14-15 tuổi, khúc mắc sớm đã thật sâu gieo xuống, đối hắc ám sự vật ỷ lại, nội tâm cô độc cùng cảm giác bất an sớm đã thâm căn cố đế, tính cách cũng là càng phát ra biến cố chớp, trong ngoài không đồng nhất. Kia cái gọi là điên phê bản chất, có lẽ là bẩm sinh, lại có lẽ là bị hoàn cảnh bức ra màu sắc tự vệ. Loại cảm giác này ai cũng không nói chắc được. Giảng càng về sau, thanh âm của nàng mang tới rõ ràng hơn nghẹn nào, ở đằng kia về sau, ta rốt cục gặp một cái. Không sợ ta, nguyện ý cùng ta nói chuyện đồng thời lý giải cô gái của ta thân thể của nàng bắt đầu ức chế không nổi nhẹ nhàng run rẩy, thật là. Cũng không lâu lắm, nàng chết. Từ trạng. Rất thảm. Ta đến nay cũng không biết đến cùng là bởi vì cái gì, là bởi vì đám kia thi bạo người, vẫn là chính nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Khi đó ta thậm chí cảm thấy được bản thân có phải hay không hai tinh, là người gây họa. Vì cái gì tới gần ta người, đều sẽ nói đến chỗ này, nàng nghẹn ngào đến cơ hồ không cách nào thành âm thanh, mãnh liệt tự trách cùng sợ hãi nhường nàng cuộn mình lên. Kỳ Duẫn trong lòng thở dài, vươn tay, êm ái, có tiết tấu vỗ lưng của nàng, giống trấn an bị hoảng sợ thú nhỏ, thanh âm ôn hòa mà kiên định, "Tiểu Ương, đừng sợ, vậy rất có thể chỉ là một trận ngoài ý muốn. Chuyện chưa hẳn như ngươi nghĩ. Tại không có cha già chân tướng trước đó, không nên tùy tiện đem quá sai nắm vào trên người mình. Còn có ngươi cặp kia mắt đỏ cũng không phải là ngụ ý không rõ, tương phản, nó nhìn rất đẹp, thật cực kỳ đẹp đẽ." Phía sau lưng chuyển đến ấm áp cùng quy luật đập phủ, kỳ dị trấn an dạ vị Ương kịch liệt tâm tình chợt trợn. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Kỳ Duẫn, tại hắn cổ vũ trong ánh mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu, cảm nhận được một loại đã lâu bị bao dung cùng lý giải cảm giác an toàn. Đốt. Dạ vị Ương độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm 90. Nàng tiếp tục kể ra, về sau nàng liền hoàn toàn cùng quanh mình không hợp nhau, bởi vì lại không người có thể hiểu được nội tâm của nàng hoang vu. Mãi cho đến một ngày, nàng tại đầm lầy vừa nhìn tới gốc kiêm lịch thế mà đỏ, yêu dị tuyệt luân mạn châu xa hoa, lại tại cái nào đó như là tối nay giống như không trăng không sao, chỉ có huyết nguyệt độc treo ban đêm, nàng ngửa đầu nhìn trời. Một phút này, nàng cảm nhận được một loại kỳ dị của mình, cái này vĩnh hằng hắc ám, cái này trong tuyệt vọng duy nhất huyết sắc tô điểm, dường như mới là nàng chân chính kết cục. Tâm kết của nàng, từ đây cùng mảnh này bầu trời đêm, cùng những ngày biểu tượng tàn lụi cùng cô độc sự vật chăm chú quấn quanh. Có lẽ, tất cả điên phê cùng tình cảm và mẹo, đều bắt nguồn từ kia phần không người có thể tố cô độc, cùng khát vọng được lý giải mà không được tuyệt vọng. Kỳ Duẫn lặng lặng nghe, không cắt đứt, thẳng đến nàng nói xong một câu cuối cùng, lâm vào trầm mặc. Hắn trầm ngâm một lát, nhìn trời bên cạnh kia vòng cô tịch huyết nguyệt, chậm rãi mở miệng, thanh âm so ánh trăng càng nhu hòa, "Tiểu Ương, nghe ta nói." Hắn quay đầu, ánh mắt sáng rực xem tiến nàng ướt át mắt đỏ chỗ sâu, đã qua không cách nào cải biến, nhưng tương lai có thể. "Ngươi đừng sợ, từ nay về sau, ngươi không còn là một người. Ngươi có ta." Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt nàng hơi lạnh tay, môi chữ môi câu, rõ ràng mà trịnh trọng, "Ta sẽ hiểu ngươi, quan tâm ngươi. Ngươi không còn là không ai lý giải, không ai quan tâm, cũng sẽ không lại một mực cô độc." Tiểu Lâm Dạ Vị Ương toàn thân kịch liệt rung động, phản phất có thứ gì dưới đáy lòng ẩm vang vỡ vụn. Kỳ Duẫn lời nói như là nóng cháy nhất dương quang, trong nháy mắt chiếu vào nàng đóng băng 20 năm, âm u ẩm ướt tâm hồ chỗ sâu, đem những cái kia chiếm cứ cô độc, bất an cùng bản thân hoài nghi, xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong hốc mắt tích xúc đã lâu nước mắt, rốt cục như vỡ đê mãnh liệt mà ra, không phải bi thương, mà là to lớn ủy khuất, thoải mái cùng khó nói lên lời cảm động. Nàng kềm nén không được nữa nội tâm sôi trào mãnh liệt, đột nhiên duỗi ra hai tay, chăm chú ôm thật chặt lấy Kỳ Duẫn, phản phất muốn đem hắn vò tiến chính mình cốt nhục bên trong. Thân thể của nàng bởi vì kích động cùng thút thít mà run nhẹ nhẹ, ấm áp nước mắt thấm ướt Kỳ Duẫn đầu vai áo bảo. Kỳ Duẫn bị bất thình lình ôm ấp làm cho sững sờ, lập tức cảm nhận được trong ngực thân thể run rẩy cùng kia phần không giữ lại chút nào ỉ lại, trong lòng cũng là mềm nhũn. Hắn chần chờ một chút, vẫn là giơ tay lên, nhẹ nhàng về ôm lấy nàng, trấn an vỗ lưng của nàng. Đúng lúc này, Dạ Vị Ương ngẩng dính đầy nước mắt mặt, mắt đỏ bên trong thủy quang liễm diễm, phản chiếu lấy chân trời huyết nguyệt cùng thân ảnh của hắn. Nàng không do dự nữa, mang theo một loại được ăn cả ngã về không dũng khí cùng phát tiết giống như nhiệt tình, chủ động hôn lên Kỳ Duẫn môi. Nụ hôn này không có bất kỳ biểu thị công khai chủ quyền, dường như chỉ là nàng khúc mắc có thể biểu đạt và giải quyết sau cảm xúc bộc phát. Nụ hôn này mang theo nước mắt mặn chát chát, nhưng lại vô cùng cực nóng cùng thành kính, phản phất tại xác nhận lên trước mắt người này chân thực, cũng giống đang dùng loại phương thức này đem chính mình hoàn toàn giao phó ra ngoài. Một hôn qua đi, Dạ Vị Ương có chút thở hào hẹn, dựa trán Kỳ Duẫn trên trán, chót mũi chạm nhau, hô hấp giao hòa. Nàng từ từ nhắm hai mắt, nồng đậm lông mi bên trên còn mang theo nhỏ bé nước mắt, dùng mang theo nồng đậm giọng mũi, lại tràn đầy trước nay chưa từng có an tâm cùng hài lòng ngữ điệu, nhẹ giọng nỉ non nói, "Tiểu Lâm, gặp ngươi thật tốt." Đốt. Dạ Vị Ương độ thiện cảm 10 trước mắt độ thiện cảm, 100. Nhiệm vụ chính tuyến ma nữ khúc mắc sẽ tại tốc chủ thoát thân sau kết toán, mời tốc chủ làm tốt đi đường chuẩn bị nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Kỳ Duẫn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn xem trong ngực cái này tháo xuống tất cả gai nhọn, như là tìm tới kết cục giống như tựa sát chính mình ma nữ, trong lòng của hắn cây kia một mực căng cứng dây cùng, dường như cũng lặng yên nới lòng một chút. Chương 53, nhiệm vụ sắp kết thúc, nhưng luôn cảm giác chính mình rơi vào lồng giam. Chương 53, nhiệm vụ sắp kết thúc, nhưng luôn cảm giác chính mình rơi vào lồng giam. Huyết nguyệt quang huy biến mất, trên sườn núi hàn ý dần dần nặng. Kia phiên chạm đến linh hồn thổ lộ hết cùng đáp lại, dường như hao hết hai người không ít tâm tư lực. Ôm nhau nhiệt độ cơ thể xua tán đi đêm thanh lãnh, cũng khoan khoái một ít bằng phong nơi nhỏ lánh. Thật lâu, hai người mới yên lặng đứng dậy, đầu ngón tay lơ đãng quấn lấy nhau, đạp trên hơi lạnh sương đêm, im lặng về tới ám hư huyện. Tối nay, huyện bên trong phá lệ yên tĩnh. Dạ Vị Ương một cách lạ kỳ không có giống thường ngày như thế mang theo trêu tức hoặc thăm dò, nàng chỉ là an tĩnh giúp vào Kỳ Duẫn bên cạnh thân, dường như tìm được xào huyệt mệnh mọi chim, hấp thu kia phần cảm giác an toàn. Cho đến trở lại Kỳ Duẫn gian phòng, nàng vẫn như cũ nắm chặt ống tay áo của hắn, mắt đỏ trung lưu lộ ra không muốn xa rời, tựa hồ sợ buông lòng tay, ấm áp liền sẽ tiêu tán. Kỳ Duẫn nhìn xem trong ngực cùng ngày thường tưởng như hai người, lộ ra yếu ớt dính người ma nữ, trong lòng thầm than. Rút đi quan hoàn, nàng cũng chỉ là một cái cô độc quá lâu tiểu nữ hài a. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn khẩn trương cảm giác biến mất, nhiều tia thương tiếc cùng dung túng. Ngủ đi, hắn thấp giọng nói, mang nàng đi lũ giường. Dạ Vị Ương thuận theo nằm xuống, quận mình tiến trong ngực hắn, gương mặt dán tại trước ngực hắn, nghe bình ổn nhịp tim. Kỳ Duẫn để tùy, nhẹ nhàng nắm cả, hai người tại lạnh hương trong yên tĩnh nhàn nhạt thiết đi. Một đêm này, Dạ Vị Ương mộng cảnh bị ấm áp khí tức vây quanh, kia phần ngọt ngào cùng hài lòng, nhường nàng trong giấc mộng khỏe miệng khẽ nhết, tạm thời quên đi đem Kỳ Duẫn xem như đồ chơi bản tâm. Hôm sau, sắc trời xuyên thấu qua song cửa sổ, Dạ Vị Ương dẫn đầu tỉnh lại. Đêm qua tất cả sông lên đầu, thổ lộ hết, nụ hôn kia, lời hứa của hắn. Một vẻ rõ ràng ý cười hiện lên ở nàng khóe môi, mắt đỏ bên trong lưu chuyển lấy hào quang. Khúc mắc mặc dù tan ra, nhưng 20 năm khắc xuống dấu vết còn tại. Có lẽ nàng kia chân thực một mặt, sau đó cũng chỉ sẽ đối với bên người nam tử này hiện ra. Nhưng mà, cái này cũng không thế nào ảnh hưởng nàng thực chất bên trong bản năng. Nói như vậy, nếu như không thể để cho nàng cảm thấy cực đoan hạnh phúc cùng buông lòng khả năng liền không cách nào xuất hiện nàng kia chân thực trạng thái. Bên nàng nằm lấy, ánh mắt ngắm nhìn Kỳ Duẫn ngủ say bên mặt. Một cái ý niệm trong đầu rõ ràng xoay quanh, hắn chỉ có thể là thuộc về ta. Kia tạm thời ở nút, nồng đậm lòng ham chiếm hữu, lần nữa lặng yên sinh sôi. Kỳ Duẫn mở mắt ra, liền đối với lên một đôi nhìn không chuyển mắt, ánh mắt phức tạp đỏ mắt. Hắn hơi sững sờ, mang theo lười biếng cùng nghi hoặc, "Tiểu Ương, thế nào a?" Dạ Vị Ương bỗng nhiên hoàn hồn, đáy mắt lòng ham chiếm hữu cấp tốc bị nhu tình bao trùm. Nàng trừng mắt nhìn, ngữ khí thân mật, "Không có việc gì nha, Tiểu Lâm, ngươi tỉnh rồi. Giờ còn sớm, nếu không lại nghỉ ngơi một lát." Dưới cánh tay ý thức nắm chặt, Kỳ Duẫn cảm thụ được động tác của nàng, bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không được, ngủ lâu ngược lại u ám, nên đứng dậy nên đón một ngày mới." Hắn đưa tay, tự nhiên vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, ánh mắt dịu dàng, "Ngoan, mau dậy đi rửa mặt a." Cái này thân mật, mang theo cương triều động tác, nhường Dạ Vị Ương tim đập rộn lên. Một cỗ hôn tạc ngọt ngào, ngượng ngùng cùng càng chiếm đoạt hơn có muốn nhiệt lưu nước vọt khắp toàn thân. Nàng bên thai hơi nóng, thuận theo buông tay ngồi dậy. Cái này đồ chơi thật sự là càng phát ra sẽ trêu chọc người. Bất quá chính hợp ý ta. Những tháng ngày tiếp theo, một loại biến hóa vi diệu tại lan tràn. Kỳ Duẫn vốn cho rằng có thể hơi lỏng khẩu khí, âm thầm quy hoạch đường lui lại phát hiện chính mình ngây thơ. Dạ Vị Ương làm bạn thăng cấp làm một loại ở khắp mọi nơi tinh tế tỉ mỉ bệnh. Nhìn như quan tâm nhập vi, kỳ thực thận trọng từng bước. Kỳ Duẫn tại về sau dần dần phát hiện gian phòng của mình bên trong bài trí bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Trên bàn tiểu gì cũng sẽ hợp thời xuất hiện một đĩa hắn thuận miệng để cập qua linh quả. Giá sách nơi hẻo lánh nhiều mấy cái tản ra thanh nhã lạnh hương, có ninh thần hiệu quả u minh tinh thạch, vừa lúc là hắn đặc biệt thích khí vị nồng độ. Thậm chí liền hắn xem như thường dùng chén trà, cũng không biết khi nào đổi thành cùng nàng sử dụng thành đôi, men hạ ám vẽ mạn châu xa hoa đường vân mặc cản. Những biến hóa này nhỏ bé ý mắng, lại rõ ràng biểu thị lấy nàng tồn tại cảm đang thẩm thấu tới hắn không gian mỗi một tấc. Hắn nếu đem vật phẩm biến thành tại chỗ, ngày thứ hai liền kiểu gì cũng sẽ phát hiện lấy càng xảo diệu hơn phương thức trở về hình dáng ban đầu, phản phất có một bàn tay vô hình, từ đầu đến cuối tại kiên nhẫn sửa đổi lấy lĩnh vực của hắn, khiến cho dần dần mang lên nàng ấn ký. Mỗi khi Kỳ Duẫn đề cập muốn tìm đọc một ít ma tộc điện tịch hoặc nghe ngóng bên ngoài tông nơi nào đó phong cảnh lúc, Dạ Vị Ương chưa từng trực tiếp ngăn cản, ngược lại sẽ thể hiện ra kinh người hiệu suất. "Ngươi muốn nhìn kia quyển U Minh dị vật trí?" "Đúng lúc, ta hôm qua mới từ mẫu thân thư phòng mang tới phó bản." Đối thực cốt triệu trạch trướng khí cảm thấy hứng thú. "Ta nhường người hầu sửa sang lại 10 năm gần đây quan chắc ghi chép, đã đặt ở ngươi trên bàn. Nàng luôn có thể tại hắn hành động trước đó, đem hắn cần thiết có thể cần tài nguyên chuẩn bị kỹ càng, chu đáo tuân lệnh hắn không thể nào cự tuyệt, nhưng cũng trong lúc vô hình cắt đứt hắn cùng người khác tiếp xúc, tự hành thăm dò lý do cùng đường đi." Hắn tất cả tò mò, tựa hồ cũng bị dự đoán hài lòng cũng hạn định tại nàng có khả năng cung cấp phạm vi bên trong. Kỳ Duẫn bất kỳ một đoạn một chỗ thời gian, đều sẽ bị vừa đúng bổ khuyết. Hắn mới vừa ở trong viện dưới cây khô tĩnh tọa một lát, Dạ Vị Ương liền sẽ bưng mới pha ma trà vừa lúc đi ngang qua, mời hắn cộng ẩm. Hắn như muốn tại huyện bên trong tàn bộ, không ra trăm bước, nhất định có thể ngẫu nhiên gặp giống nhau đi ra thông khí nàng. Mới đầu Kỳ Duẫn tưởng rằng trùng hợp, nhiều lần, hắn liền thành phẩm ra hương vị, nàng cũng không phải là lúc nào cũng dính tại bên người, lại luôn có thể tại hắn khả năng bắt đầu sinh một mình suy nghĩ hoặc làm chút gì thời điểm xuất hiện, như là một vị tinh chuẩn thủ vọng giả, bảo đảm sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại cùng nàng cùng hưởng thời không bên trong. từng có hai vị U Minh Tông trưởng lão đệ tử, bởi vì ngưỡng mộ Huyết Lâm thiếu chủ chi danh, ý đồ đến đây bái phòng đàm luận pháp. Lần thứ nhất, Dạ Vị Ương lấy thiếu chủ đang tu luyện chỗ mấu chốt làm lý do từ chối nhã nhặn. Lần thứ hai, nàng trực tiếp mang theo Kỳ Duẫn đi phía sau núi bí cảnh quan sát cổ tịch hoàn mỹ bỏ lỡ hẹn trước. Đợi cho lần thứ ba, hai tên đệ tử kia xa xa nhìn thấy Kỳ Duẫn cùng thánh nữ sóng vai mà đi, thần thái thân mật, liền tự giác bỏ đi suy nghĩ, lặng yên tối lui. Kỳ Duẫn bên người thế giới, tại vô thanh vô tức biến dị thường thanh tịnh ngoại trừ Dạ Vị Ương cùng cần thiết người hầu, cơ hồ lại không người bên cạnh có thể tùy tiện tới gần. Loại này trường khống, cũng không phải là thần sắc nghiêm nghị hoặc cường ngạnh giam cầm, mà là như mưa xuân nhuận bật, tinh tế tỉ mỉ ý mắng. Nó xây dựng ở suy nghĩ cho ngươi dịu dàng sắc ngoài hạng, dùng quan tâm dệt thành một chương mềm mại mạng. Mà liên tại một lần cùng giường chung gối, Dạ Vị Ương thậm chí đều không che giấu mình khác loại tính cách, nàng trong ngộng lẩm bẩm nói, "Tiểu Lâm, đồ chơi, hắc hắc." Kỳ Duẫn thì là giật mình, "Ta cậu thả, thật sự là mối đều không mối, ngay thẳng như vậy đem nội tâm đem mình làm đồ chơi ý nghĩ nói ra." Sau đó, Dạ Vị Ương thật đúng là ngẫu nhiên gọi lên hắn đồ chơi biệt xưng, tóm lại chính là Tiểu Lâm cùng đồ chơi thay phiên gọi, là thật giống như là một cái song mặt ma nữ. Mà Kỳ Duẫn cảm giác mình bây giờ dường như lâm vào một cái hoa lệ thoải mái dễ chịu lồng giam, không khí ngọt ngào, bày biện tinh xảo, lại bị vô hình hàng rào vây quanh. Hắn nắm giữ nhất định hoạt động tự do, nhưng mỗi một lần hô hấp, mỗi một cái suy nghĩ, tựa hồ cũng tại một loại nào đó dịu dàng giám sát cùng dẫn đạo dưới. Hắn đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua huyện bên ngoài yêu diễm Mạn Châu xa hoa, trong lòng nổi lên phức tạp cười khổ. Nhiệm vụ tiến độ 100 nhắc nhở giống như trầm trọng. Hắn đạt thành mục tiêu, lại tựa hồ như đem chính mình cũng cho hoàn toàn mất đi. Cái này ma nữ độ thiện cảm đầy, mang tới không hề giống là giải thoát, mà là một loại khác càng làm cho người ta ngạt thở, khó mà tránh thoát ràng buộc. Trong những ngày qua, hắn dường như đã hiểu rõ Dạ Vị Ương tầng sâu biểu hiện. Tính lúc, nàng lười biếng như mèo, mắt đỏ bên trong cất giấu nghiền ngẫm cùng xa cách. Động lúc, nàng là u minh sủng nhi, ma khí lở lở, một ánh mắt liền có thể câu hồn và phách. Mà khi nàng chân chính tâm tình chợt trợn, bất luận là tức giận lúc trong mắt quần quần huyết hải, vẫn là động tình lúc gương mặt bay lên màu đỏ, đều để nàng đoán này mở tại hoàng tuyển lộ cái khác Mạn Châu xa hoa, toát ra kinh tâm động phách, chí mạng lại mê người quan huy. Với hắn mà nói đi đường kế hoạch, nhất định phải muốn càng thêm bí ẩn cùng chu toàn mới được. Tại cái này tên là dịu dàng trong lồng giam, bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay, đều có thể dẫn tới khó mà dự liệu nguy hiểm. Đs, chương này xem như quá độ, hành văn khả năng không tốt, độc giả thật to nhóm thứ lôi á chương 54, hệ thống hạ hạ sách, kỳ đồng ý bất đắc dĩ giả chết thoát thân chương 54, hệ thống hạ hạ sách, kỳ đồng ý bất đắc dĩ giả chết thoát thân đs, độc giả thật to nhóm không nên nhảy chương nhìn, cái nào chương không tốt có thể vạch, tác giả sẽ ngựa không ngừng vó đi đổi, tuyệt đối nghe ý kiến. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Ám Hương Nguyện bên trong nhìn như ôn nhu lưu luyến, đối với Kỳ Duẫn mà nói, lại như là đưa thân vào một chương vô hình vô ảnh, lại kín không kẽ hở dịu dàng lưới lớn bên trong. Nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở còn tại trong lòng, nhưng công thành lui thân bốn chữ, lại có vẻ như thế xa không thể chạm. Dạ Vị Ương làm bạn đã đạt đến như bóng với hình tình trạng. Bất luận Kỳ Duẫn là lấy cơ tu luyện cần tinh thất một chỗ, hay là giả nắm cần tìm đọc ma tộc điện tịch, thậm chí vẹn vẹn muốn tại huyện bên trong gốc kia dưới cây khô ngắn ngủi thấu khẩu khí, Dạ Vị Ương luôn có thể đúng mức xuất hiện. Nàng có khi thậm chí tự mình tương ngồi, cười nói chuyện, mắt đỏ bên trong lại cất giấu không cho sai biện lòng ham chiếm hữu. Càng nhiều thời điểm, thì là những cái kia ẩn nấp tại trong bóng tối ám tuyến, đem hắn hành tung không rõ chi tiết báo cáo đi lên. Kỳ Duẫn cảm giác chính mình mỗi một lần hô hấp, tựa hồ cũng ở đằng kia song mắt đỏ giám sát phía dưới. Ai, thật sự là, mình bị lòng ham chiếm hữu cực đoan ma nữ cho hoàn toàn khóa lại. Loại này ở khắp mọi nơi trường khống, bắt nguồn từ Dạ Vị Ương ở sâu trong nội tâm một cố khó nói lên lời khủng hoảng. Nàng cảm giác phảng phất có một loại trọng yếu đồ vật sắp theo khe hở bên trong lặng yên trôi qua, nhường lòng của nàng tim đập nhanh không thôi. Nàng không biết rõ đến cùng là cái gì muốn thời gian dần trôi qua mất đi, cho nên liền sẽ phỏng đoán có phải hay không chính mình trọng yếu nhất Tiểu Lâm. Như thế, Dạ Vị Ương liền cảm giác chỉ có đem Huyết Lâm một mực khóa ở bên người, có thể cảm nhận được hắn tồn tại, khả năng thoáng ngăn chặn kia phần sắp mất đi sợ hãi. Đối với nàng mà nói, thở thiếu thời đã mất đi cái kia nàng duy nhất hảo hữu nữ hải, đã tạo thành không thể ma diệt bóng ma tâm lý, cho nên nàng không muốn mất đi bất kỳ một cái nào nàng chỗ quý trọng người. Cái này có thể khổ Kỳ Duẫn, tự độ thiện cảm soát đời sau, hắn dường như hoàn toàn trở thành ma nữ chuyên môn vật trang sức. Không phải tại tiếp xúc thân mật, chính là tại lao tới tiếp xúc thân mật trên đường. Gương mặt khẽ hôn, phần môi tiếp xúc, chặt chẽ ôm nhau cơ hồ đều thành thường ngày bài tập. Nếu không phải còn kém kia một bước cuối cùng còn không có lần nữa tiến hành, Kỳ Duẫn chỉ sợ sớm đã thận khó giữ được. Tuy nói hắn cũng không biết ma nữ sức chiến đấu đến cùng vì sao, nhưng hắn mơ hồ cảm giác là tuyệt đối không thấp. Khả năng này cũng xác nhận ở phía sau bị ma nữ tìm lấy ép khô thường ngày. Kỳ Duẫn một bên muốn duy trì Huyết Lâm người thiết lập ứng phó triền miên, còn vừa muốn vắt hết óc suy nghĩ nên như thế nào đi đường. Đây rốt cuộc tính cái gì sự tình lại một lần tại Dạ Vị Ương lưu luyến không rời trong ánh mắt kết thúc làm bạn sau, Kỳ Duẫn một mình về đến phòng, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, nội tâm tiêu rên, đây quả thực so liên tục soát buột còn mệt hơn. Độ thiện cảm đều đầy, thế nào còn mang trung thân giam cầm. Một chút tư nhân không gian đều không có, ta liền quy hoạch đi đường bản đồ thời gian đều chen không ra. Ngay tại hắn hết đường xoay sở, cơ hồ muốn từ bỏ trị liệu lúc, trong đầu, lâu không chủ động lên tiếng hệ thống tiểu duyên, đột nhiên mang theo một loại hiếm thấy, dường như hạ quyết tâm rất lớn ngự khí mở miệng, đốt. Kiểm tra tới túc chủ trường kỳ ở vào bị giam cầm trạng thái. Vật lý cùng tinh thần độ tự do nghiêm trọng nhận hạn chế, thông thường thoát thân phương án sát xuất thành công là 0.0001 kinh qua hệ thống khẩn cấp tính toán cùng xin đặc phê, hiện là túc chủ cung cấp một hạng trung cực khẩn cấp thoát thân phương án. Kỳ Duẫn mừng rỡ, như là người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tiểu duyên. ngươi rốt cục làm về chuyện chính.
Cái gì phương án?
Mau nói.
Phương án tên, Kim Tiền Thoát Xác Chi Giả Chết Đại Pháp.
Tiểu Duyên thanh âm biến nghiêm túc, bổn hệ thống tướng tạm thời trao tặng túc chủ 3 tấm đặc thù phụ lục, 1. Cao cấp mô phỏng cảm ứng phân thân phụ, có thể sáng tạo một bộ cùng túc chủ trước mắt hình thái, huyết lâm, hoàn toàn nhất trí, có cơ bản sinh mệnh phản ứng cùng khí tức phân thân, duy trì liên tục thời gian, cho đến gặp đả kích chí mạng có lẽ có thể lượng hao hết.
2.
Vô ngân giả tử phụ, làm chỉ định mục tiêu, hạn phân thân, trong nháy mắt tiến vào không thể nghịch trạng thái chết giả, sinh mạng thể trinh hoàn toàn biến mất, nhục thân sẽ ở sau một thời gian ngắn tự nhiên tiêu tán, không lưu vết tích.
3.
Ngẫu nhiên đơn hướng truyền tống phụ, thể nghiệm bản kích hoạt sau, đem túc chủ bản thể ngẫu nhiên truyền tống đến ngoài vạn dặm khu vực an toàn, chú, an toàn định nghĩa căn cứ vào thế giới hiện tại bình quân nguy hiểm hệ số phán định, không bảo đảm tuyệt đối thoải mái dễ chịu. Mời túc chủ cẩn thận ước định phong hiểm, lựa chọn phải chăng lập tức sử dụng. Đây là hạ kế sách, hậu quả khó liệu. Kỳ Duẫn nghe xong, cơ hồ không có chút gì do dự. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mặc dù ngẫu nhiên truyền tống có chút hố, nhưng dù sao cũng so vây chết ở chỗ này mạnh.
Dùng,
lập tức liền dùng.
Kỳ Duẫn trong lòng hò hét, Tiểu Duyên, lần này may mắn mà có ngươi. Ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a.
Đợi tiếp nữa, ta sợ ta thật chịu lấy không thèm điểm xỉa đến.
Việc này không nên chậm trễ, Kỳ Duẫn cảm giác được Dạ Vị Ương dường như đang bị tu luyện vẫn là cái gì tạm thời ngăn trở, đêm nay còn chưa tới gian phòng bên trong tiếp tục đuốt ve an ủi, cái này với hắn mà nói chính là cơ hội ngàn năm một thở.
Hắn cấp tốc đóng kỹ cửa phòng, bày ra mấy đạo cơ sở nhất ngăn cách cấm chế, mặc dù biết đối Dạ Vị Ương khả năng tác dụng không lớn, nhưng cầu tâm lý an ủi.
Kỳ Duẫn trong lòng lúc này lại có nghi hoặc, Tiểu Duyên, theo lý thuyết ngươi trực tiếp cho ta truyền tống phụ không phải tốt, làm gì vẽ vời thêm chuyện tạo thành giả chết a?
Đó là đương nhiên là muốn nhường Dạ Vị Ương điên phê trị đạt tới tối đại hóa, bởi vì nó vẫn là rất mừng rỡ thanh nhàn xem kịch vui.
Tiểu Duyên đương nhiên sẽ không nói do nó muốn hố túc chủ tâm tư, vậy dĩ nhiên là vì túc chủ chạy trốn lý do an toàn đi, yên tâm, bổn hệ thống tuyệt đối sẽ không hố ngươi.
Kỳ Duẫn luôn cảm giác cái nào nào có vấn đề, nhưng nói không nên lời.
Đầu tiên, phân thân phủ.
Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, một chương lóe ra linh quang phủ lục xuất hiện trong tay, trong nháy mắt tiêu đốt.
Một đạo cùng huyết lâm không khác nhau chút nào thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, nhưng khí tức cùng hình thái cơ hồ là dĩ giả loạn chân.
Sau đó, giả tử phủ.
Tấm thứ hai phủ lục bay ra, dán tại phân thân cái chán.
Phân thân hét lên rồi ngã gục, con người tan rã, hô hấp, nhịp tim chờ tất cả sinh mạng thể trình trong phút chốc hoàn toàn đình chỉ, cùng chân chính thi thể không khác.
Sau cùng truyền tống phủ, đi ngươi.
Kỳ Duẫn không dám có chút trì hoãn, lập tức kích phát cuối cùng một tấm đồ chú.
Một cỗ cường đại không gian chi lực trong nháy mắt bọc lại bản thể của hắn, gian phòng bên trong quang mang lóe lên, thân ảnh của hắn liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Theo sử dụng phân thân phủ tới truyền tống rời đi, toàn bộ quá trình như là hành vân nước chảy, tốn thời gian bất quá ngắn ngủi mấy hơi ở giữa.
Cơ hồ ngay tại Kỳ Duẫn thân ảnh biến mất chân sau, cửa gian phòng bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra.
Xử lý xong sự vụ còn là tu luyện xong Dạ Vị Ương bước chân nhẹ nhàng đi vào, khóe môi còn mang theo vẻ mong đợi ý cười, Tiểu Lâm, ta về tiếng nói im bặt mà dừng.
Nàng cặp kia mỉm cười mắt đỏ, trong nháy mắt ngưng kết tại ngã xuống đất không nhúc nhích huyết lâm trên thân.
Thời gian phảng phất tại giờ phút này đình trệ, trên mặt nàng huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi.
"Nhỏ,
Tiểu Lâm."
Nàng thanh âm phát run, mang theo khó có thể tin khủng hoảng, lảo đảo nhào tới, "Ngươi thế nào?
Ngươi đừng dọa ta."
"Ngươi biết, ta chịu không được sợ hãi đến nàng run rẩy duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí mò về huyết lâm dưới mũi, không có một tia khí tức."
Băng lãnh xúc cảm giống như rắn độc chui lên sống lưng của nàng xương.
Nàng lại cuống quýt đè lại bên gáy của hắn, hoàn toàn tĩnh mịch, liền yếu ớt nhất mạch đập đều không cảm giác được.
Không, không có khả năng.
Dạ Vị Ương thanh âm đột nhiên biến sắc nhọn, cả người như là bị rút đi tất cả khí lực, sủi lơ trên mặt đất, thân hồn lạc phách nhìn trước mắt không có chút nào sinh khí, thi thể mắt đỏ bên trong nháy mắt chứa đầy thủy quang, thế giới phảng phất tại trước mắt nàng sụp đổ.
Nàng vô ý thức đưa tay, mong muốn đem cố này bằng lành thân thể ôm thật chặt vào trong ngực, dường như dạng này khả năng xác nhận cái gì.
Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến thi thể trong nháy mắt, một cái điên cuồng mà to gan suy nghĩ, như là chỗ tối sinh sôi độc mạng, đột nhiên chiếm lấy nàng gần như sụp đổ trái tim.
Chết,
chết lại như thế nào?
Cho dù chết, hắn cũng đừng hòng rời đi.
Đúng, giữ hắn lại đến.
Dùng bí pháp bảo tồn tốt, liền đặt ở ám hương nguyện chỗ sâu nhất cái gian phòng kia trong tinh thất.
Có thể vì hắn thay đổi đẹp mắt nhất áo bào, điều chỉnh thành ôn nhu nhất vẻ mặt khi ngủ, nhường hắn vĩnh viễn, vĩnh viễn bồi tiếp nàng.
Tựa như trong tầng hầm ngầm cái kia sẽ không bao giờ lại nói chuyện, nhưng một mực bồi tiếp nàng tiểu nữ hài như thế.
Ý nghĩ này mang theo một loại vận bèo an tâm cảm giác, lại để cho nàng run rẩy đầu ngón tay dừng lại ở giữa không trung, kia cô thực cốt tuyệt vọng kỳ dị bị một loại càng thêm hắc ám, càng thêm cố chấp lòng ham chiếm hữu thay thế.
Nàng không có nói rõ chính là, năm đó cái kia duy nhất đã cho nàng một chút ấm áp nữ hài chết thẳng sau, nàng chính là thừa dịp thâm trầm nhất bóng đêm, vụ trộm đem cố kia nho nhỏ, băng lãnh thân thể chuyển về ám hương nguyện, giấu ở trong mật thất dưới đất.
Có lẽ, sớm tại lúc kia, nàng liền đã dùng phương thức nào đó, đem kia phần ngắn ngủi hữu nghị vĩnh hằng lưu tại bên người.
Bây giờ, đối đãi cái này nhường nàng chân chính tâm động, lại tựa hồ như cũng muốn mất đi Tiểu Lâm trong óc nàng hiện hiện, bất quá là một cái khắc càng thêm tinh xảo, càng thêm hoàn mỹ vĩnh hằng làm bạn kế hoạch mà thôi.
Ánh mắt của nàng theo vỡ vụn dần dần biến tĩnh mịch, thậm chí mơ hồ lóe lên một tia làm cho người sợ hãi, bệnh trạng ánh sáng.
Mà nàng đều cũng định đi tìm người tìm kiếm đến cùng có người hay không tiến vào huyết lâm gian phòng, nàng cũng chỉ rời đi một hồi, nàng Tiểu Lâm cứ như vậy chết.
Nhưng vào lúc này, dị biến bỗng nhiên xảy ra. Cố kia huyết lâm thi thể lại như cùng trong gió cắt sỏi đồng dạng, bắt đầu theo biên giới cấp tốc tiêu tán, hóa thành điểm điểm yếu ớt hạt ánh sáng, bất quá thời gian nháy mắt, liền ở trước mắt nàng hoàn toàn biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì, liền một tia mùi máu tươi đều không có. Dạ Vị Ương rỗi ra tay lại cứng lại ở giữa không trung, cả người đều ngây ngẩn cả người. To lớn bi thương và khủng hoảng giống như nước thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại cực hạn kinh ngạc cùng. Một tia bỗng nhiên sáng lên tinh quang. Nàng thất thần đôi mắt đột nhiên tập trung, nhìn chằm chằm thi thể biến mất địa phương. Không đúng, cảm giác này không đúng. Nếu như là tử vong chân chính, nhục thân làm sao lại quỷ dị như vậy tiêu tán? Hơn nữa, vừa rồi kia thi thể khí tức, mặc dù mô phỏng đến rất giống, nhưng ở tiêu tán cuối cùng một cái chớp mắt, nàng bén nhạy bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, lại cùng huyết lâm bản nguyên ma khí hoàn toàn khác biệt, dị thường tinh khiết năng lượng ba động. Kia tuyệt không thuộc về ma tộc. Đương nhiên, cái kia năng lượng chấn động chính là kỳ dẫn bản thân, bởi vì hắn vốn là vì nhân tộc. Lập tức, một cái nhường nàng tim đập loạn suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua não hải, đây không phải là thật tử vong. Cái này rất có thể là một cái tỉ mỉ ngụy tạo phân thân. Tiểu Lâm hắn, khả năng căn bản không chết. Cái này nhận biết như là một tể cường tâm trầm, trong nháy mắt rót vào Dạ Vị Ương gần như sụp đổ thân thể. Nàng đột nhiên từ dưới đất đứng lên, mắt đỏ bên trong một lần nữa giấy lên đốt người qua mang, trong vầng hào quang hỗn tạp bị lửa gạt phẫn nộ, mất mà được lại vui mừng như điên, cùng một loại càng thêm tĩnh mịch, càng thêm tình thế bắt buộc quyết tâm. Phân thân, kim tiền thoát xác. Nàng thấp giọng nhai nuốt lấy mấy chữ này, khóe môi chậm rãi câu lên một vệt băng lãnh mà yêu dị độ cong, quanh thân nguyên bản mất tinh thần khí tức quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại làm cho người sợ hãi hưng phấn cùng đi săn giống như sắc bén. Tốt ngươi Tiểu Lâm, vậy mà cùng ta chơi chiêu này, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Bất luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, lên trời xuống đất, ta cũng nhất định sẽ đem ngươi tìm trở về. Ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể là thuộc về ta. Chương 55, ma nữ tức giận, tìm về máu lâm muốn đem hắn giam lại. Chương 55, ma nữ tức giận, tìm về máu lâm muốn đem hắn giam lại. Bằng chuyển tới không gian vặn vẹo, cảm giác dần dần lắng lại. Kỳ Duẫn đột nhiên mở mắt ra, gấp rút thở hào hẹn, vô ý thức ngắm nhìn một phía. Lọt vào trong tầm mắt là hoàn toàn hoang lương đến cực hạn cảnh tượng. Cháy đen thổ địa, vằn mèo cây gỗ khô, trong không khí tràn ngập mỏng manh lại thuần túy ma khí, nhưng so với U Minh Tông khu vực trung tâm nồng đậm, nơi này quả thực có thể được xưng là tươi mát. Càng xa xôi, đường chân trời cuối cùng, dường như có thể mơ hồ cảm nhận được một tia cùng ma vực không hợp nhau, thuộc về sinh linh giới mỏng manh linh khí. Nơi này là ma vực tích ngoài rìa. Kỳ Duẫn tim đập loạn, vội vàng trong đầu điều ra hệ thống cung cấp đại khái địa đồ tiến hành so sánh. Quả nhiên, nơi đây khoảng cách gần nhất nhân tộc cương vực, vậy mà chỉ có không đủ trăm dặm xa. Một cỗ to lớn vui mừng như điên trong nháy mắt tách ra giả chết thoát thân mang tới tim đập nhanh cùng mọi bệnh. Hắn kem chút muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Tiểu Duyên, hố cha lâu như vậy, ngươi cuối cùng là làm người hồi sự tình a? Không sai không sai, nhân dân tốt hệ thống. Hắn nhịn không được ở trong lòng cho hệ thống điểm cái tán, mặc dù cái này ngẫu nhiên truyền tống có chút hố, nhưng kết quả quả thực là hoàn mỹ. Nhưng hắn toàn vẹn không biết, cho hệ thống đã cho hắn chôn xuống một chút tai họa. Hắn lúc này không dám có chút trì hoãn, sợ Dạ Vị Ương bên kia xuất hiện biến cố gì, hoặc là biên giới này khu vực cũng có U Minh Tông đội tuần tra. Hắn lập tức thu liễm lại tất cả khí tức, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía kia linh khí chấn động phương hướng mau chóng đuổi theo, trên đường đi căn bản không dám dừng lại nghỉ. Dừng lại thêm một giây, liền sẽ có nhiều một phần bị phát hiện nguy hiểm. Mặc dù hắn có thể biến trở về Kỳ Duẫn bản tướng, nhưng chỉ cần còn tại ma vực, liền chưa nói tới chân chính an toàn. Trên đường, hắn tìm chỗ bí mật, ngón áp út bên trong dịch dung giới khẽ động, xương cốt phát ra nhỏ xíu giòn vang, khuôn mặt cấp tốc biến hóa, khôi phục lúc đầu thành tú bộ dáng. Cặp kia thuộc về huyết lâm mang theo bá đạo cùng khát máu lạnh ý đôi mắt, cũng thay đổi trở về nguyên bản. Đôi mắt trao lên cặp mắt đào hoa, chỉ là giờ phút này trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng nóng lòng thoát đi bất thiết. Trên thân bộ kia hiển lộ rõ ràng thân phận màu mực hoa phục cũng bị thay đổi, thay vào đó là một thân không chút nào thu hút, dùng tài liệu bình thường màu xanh áo vải. Hắn trọn vẹn chạy gần nửa ngày, thẳng đến ngày lặn về tây, ma vực kia làm cho người đè nén đu ám màn trời dần dần bị một loại đối lập trong suốt hoàng hôn thay thế, phía trước rốt cục xuất hiện nhân tộc thành trấn hình dáng. Tường thành không cao lớn lắm, lại mang theo một loại ma vực kiến trúc không có, thuộc về nhân gian yên hòa khí tức. Kỳ Duẫn thật dài thở phào nhẹ nhõm, thần kinh một mực căng thẳng rốt cục thoáng lòng xuống. Hắn quay đầu nhìn một cái kia dường như cự thú phụ phục giống như ma vực phương hướng, lòng còn sợ hãi. Rốt cục, xem như giải thoát rồi. Hắn lau cái chán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, thấp giọng tự nói, cái kia ma nữ, đời ta là thật không muốn gặp lại, thật sự là quá kinh khủng. Hồi tưởng lại tại Ám Hương Nguyện kia đoạn thân mật vô gian thời gian, cùng Dạ Vị Ương kia nhìn như nhu tình như nước, kỳ thực kín không kẽ hở trường khống, Kỳ Duẫn cũng cảm giác phần gáy phát lạnh. Đợi thêm nữa, ta cảm giác nàng liền không chỉ là ôm ôm hôn hôn, sợ là thật muốn bị ăn xong lau sạch, đến lúc đó đừng nói đường chạy, thật đoán chừng đều bảo đảm không được. Hắn lắc đầu, đem những này đáng sợ liên tưởng dứt bỏ. Việc cấp bách là dàn xếp lại. Cảm nhận được phần bụng truyền đến mạnh mẽ cảm giác đói bụng, hắn quyết định lập tức vào thành, trước tìm khách sạn thật tốt ăn một bữa, hỏi lại hệ thống muốn mấy thân thay giặt quần áo, thư thư phục phục qua tắm nước nóng, tẩy đi cái này một thân ma khí cùng mọi bệnh. Cùng lúc đó, ma vực hạch tâm, U Minh Tông trong phạm vi thế lực, một tòa ẩn nấp tại trùng điệp ma trận về sau, phong cách ủy quyệt mà hoa lệ màu đen trong cung điện, bầu không khí lại hạ xuống điểm đóng băng. Nơi này là Dạ Vị Ương tự mình xử lý một ít sự vụ nơi trốn, đệ tử tầm thường căn bản không thể nào biết được. Điện đường phía trên, Dạ Vị Ương ngồi ngay ngắn ở từ cả khối u minh huyết ngọc điêu khắc thành trên ghế ngồi, một bộ váy đỏ dường như từ máu tươi nhuộm dần, làm nổi bật cho nàng sắc mặt dị thường tái nhợt, nhưng này hai con mắt bên trong thiêu đốt, lại là đủ để thiêu hủy tất cả tức giận hỏa diễm. Phế vật, một đám phế vật. Thanh âm của nàng không còn mang theo mảy may lười biếng hoặc bị ý, chỉ còn lại băng hàn thấu xương cùng lửa giận ngập trời. Tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn, chấn động đến phía dưới quỳ mấy tên khí tức âm lãnh ám tuyến run lẩy bẩy. Cho các ngươi hơn nửa ngày thời gian, lật khắp U Minh Tông cương vực, liền cái bóng người cũng không tìm tới. Bản thánh nữ nuôi các ngươi, là để các ngươi ăn cơm cô sao? Cương đại ma uy như là như thực chất đè xuống, mấy tên ám tuyến cơ hồ vùi đầu vào trong đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Một người cầm đầu kiên trì, thanh âm phát run hồi bẩm, thánh. Thánh nữ đại nhân bất giận. Chúng thuộc hạ sát thực đã đem tông môn trưởng không tất cả địa vực, bao quát phụ thuộc thành trấn, hoang sơn giá lĩnh, đều lặp đi lặp lại lục soát mấy lần. Ngoại trừ huyết hoàng cung cùng với khác mấy cái tông môn cùng đông nam bắc vực địa bàn chưa từng bước vào, sát thực không có phát hiện huyết lâm thiếu chủ bất kỳ tung tích nào a. U Minh Tông chỗ ma tộc tây vực, coi là ma tộc có thể xếp vào bảng tông môn. Thấy Dạ Vị Ương sắc mặt chẳng những không có hòa hoãn, ngược lại càng phát ra âm hàn, trong mắt huyết sắc cuộn cuộn. Một tên khác ám tuyến vội vàng nói bổ sung, ý đồ cung cấp một cái phương hướng. Thánh nữ đại nhân, ngài nói, huyết lâm thiếu chủ có khả năng hay không? Đã xa cách ta nhóm U Minh Tông phạm vi thế lực, có lẽ hắn là trở về huyết hoàng cung, hay là đi địa phương khác du lịch. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thuộc hạ suy đoán, dù sao thiếu chủ hắn dường như cũng không có lý do không từ mà biệt rời đi. Về huyết hoàng cung, Dạ Vị Ương mắt đỏ khẽ híp một cái, lửa giận hơi liễm, bị khả năng này chiếm cứ. Đúng vậy à, Tiểu Lâm dù sao cũng là huyết hoàng chi tử, nếu là nhớ nhà, hoặc là bị huyết hoàng triệu hồi đi, cũng là không phải là không được. Mặc dù không từ mà biệt nhường nàng cực kỳ nổi nóng, nhưng nếu thật sự là như thế, dù sao cũng so biến mất không còn tăm hơi thân thiết. Ý nghĩ này cùng một chỗ, trong nội tâm nàng kia thực cốt khủng hoảng cùng phẫn nộ dường như tìm tới một cái phát tiết cửa ra vào. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn mất khống chế cảm xúc, nhưng ánh mắt lại biến càng thâm thúy hơn khó dò. Hừ, huyết hoàng cung nàng thấp giọng tái diễn, đầu ngón tay vô ý thức đập chỗ ngồi lan can, phát ra làm người sợ hãi cộc cộc âm thanh. Tốt, rất tốt. Ngày mai, bản thánh nữ liền tự mình đi một chuyến huyết hoàng cung, mời hắn trở về. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể đem cái kia dám can đảm giả chết chạy trốn đồ chơi bắt trở lại, nàng ngáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia gần như bệnh trạng hưng phấn cùng tình thế bắt buộc. Nàng căn bản là không có cách chịu đựng không có Tiểu Lâm ở bên cạnh thời gian, loại kia vắng vẻ cảm giác nhường nàng như muốn phát cuồng. Nhưng ngay sau đó, một cỗ càng thêm âm lãnh tức giận dâng lên trong lòng. Nhưng là bất luận nguyên nhân vì sao, hắn dám dùng loại phương thức này rời đi, chính là không thể tha thứ phản bội. Như vậy đâu, nàng khỏe môi câu lên một vệ tàn nhẫn mà yêu dị độ cong, thanh âm êm dịu lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, lần này đem hắn mang về, cũng không thể lại từ lấy hắn tính tình tới. Nhất định phải thật tốt trừng phạt một phen, nhường hắn ghi nhớ thật lâu mới được một cái rõ ràng mà hắc ám kế hoạch tại nàng trong đầu hình thành. Trước hết đem hắn giam lại a. Nàng tự lẩm bẩm, phảng phất tại thưởng thức một cái chủ ý tuyệt diệu, nhốt tại ám hương nguyện chỗ sâu nhất cái gian phòng kia trong tinh thất, nơi đó yên tĩnh, cũng sẽ không có người quấy rầy. Đóng lại mấy ngày, nhường hắn thật tốt tỉnh lại. Nói không chừng, đói một đói, quan một quan, hắn liền sẽ đã có kinh nghiệm, biết ai mới là chủ nhân của hắn, hẳn là nghe ai lời nói. Ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng, tràn đầy trường không tất cả dục vọng. Không phải, chẳng phải là lộ ra ta cái chủ nhân này cũng sẽ không điều giáo đồ chơi. Liên đồ chơi cũng dám tạo phản, về sau còn thế nào tốt hơn nắm giữ hắn đâu. Đại điện bên trong, chỉ còn lại Dạ Vị Ương trầm thấp mà nguy hiểm tự nói âm thanh, cùng phía dưới ám tuyến nhóm bởi vì sợ hãi mà càng thêm thô trọng tiếng hít thở. Một trận nhằm vào Kỳ Duẫn, càng thêm cố chấp cùng không cần phản kháng đuổi bắt cùng cầm tù, đã kéo lên màn mở đầu. Chỉ có điều có thể sẽ đốt tới người vô tội trên thân, nhưng này đều là nói sau. Cùng lúc đó, tại rời xa U Minh Tông hỗn loạn huyết hoàng cung cấm địa chỗ sâu. Vâng. Một cỗ xa so với trước đó cường hành mấy lần khí tức khủng bố, đột nhiên tự huyết lâm thể nội bộc phát ra. Mật thất trên vách tường phù văn kịch liệt lấp lóe, toàn bộ huyết chỉ trạng thái bề mặt vì đó hạ xuống thấp hơn. Mênh mông ma nguyên lực tại quanh người hắn phùng lên, hình thành như thực chất áp, thình lình đã đột phá hóa thần hậu kỳ hàng rào. Huyết Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi huyết quang đại thịnh, như là hai vòng thu nhỏ huyết nguyệt. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh mãnh liệt, viễn siêu lúc trước lực lượng, một cố khó nói lên lời vui mừng như điên cùng tự đắc trong nháy mắt cách ra lâu dài bế quan thống khổ cùng mọi bệnh. Ha 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 ha, hóa thần hậu kỳ, bổ thiếu chủ rốt cục đột phá. Hắn nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười tại trong mật thất quanh quẩn, mang theo kiểm chế đã lâu phát tiết cùng phách lối, dòng dã hơn nửa tháng khổ tu. Cảnh giới càng cao, đột phá càng thêm gian nan, nếu không phải bổn thiếu chủ thiên phú chắc tuyệt, chính là ma tộc nhân tài kiệt xuất, làm sao có thể tại bậc này tuổi tác đạt tới như thế độ cao. Hắn chậm rãi theo trong huyết trì đứng lên, sền sệt huyết tinh theo cơ bắp đường cong trượt xuống. Nắm chắc song quyền khớp xương phát ra đôm đốp tiếng vang, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng của hắn suy nghĩ càng phát ra nóng bỏng cùng kiên định. Không được, không thể lại tiếp tục bế quan. Huyết Lâm trong mắt lóe ra tình thế bắt buộc quan mang, ngày mai, sáng sớm ngày mai, bổn thiếu chủ liền đi U Minh Tông, thấy chưa hết. Nghĩ đến Dạ Vị Ương, trong đầu hắn liền hiện ra nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng lạnh lạnh khí chất, trong lòng một mảnh nóng rực. Hừ, lần trước là bổn thiếu chủ chuẩn bị không đủ, phương thức thiếu sót. Bây giờ ta tu vi tiến nhanh, thực lực tăng gấp bội, chưa hết nàng nhìn thấy ta, tất nhiên sẽ lau mắt mà nhìn. Hắn vẫn như cũ cố chấp cho rằng, trước đó thất bại, hoàn toàn là bởi vì chính mình không đủ cường đại. Chỉ cần thể hiện ra đầy đủ lực lượng, nhất định có thể thắng được mỹ nhân phương tâm. Hắn thậm chí bắt đầu tính toán, lần này thì đến, nhất định phải chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ hiển lộ rõ ràng ta huyết hoàng cung thực lực cùng thành ý, lại không có thể như lần trước như vậy. Lỗ mãng. Hắn mặc dù vẫn như cũ cho rằng lực lượng là chinh phục đường tắt duy nhất, nhưng liên tục gặp khó, cũng làm cho hắn hơi điều chỉnh sách lược, chỉ là cái này điều chỉnh, vẫn như cũ xây dựng ở cái kia bộ vặn bẹo nhận biết bên trên. Chờ xem, chưa hết Huyết Lâm nhếch miệng lên một vệ tình thế bắt buộc độ cong, trong mắt thiêu đốt lên cố chấp hỏa diễm, chờ ngày mai gặp nhau, ta nhất định phải để ngươi nhìn thấy hoàn toàn mới ta. Ngươi, cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Trong mặt thất, huyết khí cuồn cuộn, vừa mới đột phá ma quân chi tử, mang theo lực lượng cường đại hơn cùng càng sâu chấp niệm, chuẩn bị lần nữa đạp vào cái kia đã định trước phí công truy cầu con đường. Mà hắn toàn vẹn không biết, hắn lần này vừa đi, hoàn toàn chính là đâm vào trên họng súng, vô duyên vô cớ gánh chịu kỳ dẫn không từ mà biệt mà mang tới một hệ liệt trừng phạt. Đợt, độc giả thật to nhóm đa động động các ngươi phát tài tay nhỏ điểm điểm bức canh, có thể bình luận một chút cũng là có thể, ủng hộ của các ngươi chính là tác giả đổi mới lớn nhất cổ vũ chương 56, máu lâm tới, có thể cái này máu lâm thế nào có chút không giống chương 56, máu lâm tới, có thể cái này máu lâm thế nào có chút không giống kỳ dẫn tại nhân tộc biên cảnh thành trấn tìm nhà nhìn có chút náo nhiệt khách sạn đặt chân. Điểm tiểu nhị ân cần tiến lên, hắn tùy ý điểm chỉ bạch ngọc gà, một đĩa rau xanh xào giòn măng, một đĩa củ lạc, cộng thêm một bình bản địa nướng rượu nhạt. Điểm xong đồ ăn sau, hắn tìm gần cửa sổ lại không thấy được chỗ ngồi xuống, dự định một bên nhét đầy cái bao tử, một bên nghe một chút Nam Lai Bắc Vãng các tu sĩ nói chuyện phiếm, có lẽ có thể bắt được chút tin tức hữu dụng. Thức ăn cung lên, bàn bên mấy tên tu sĩ nói chuyện liền bay vào trong hai. Bọn hắn đầu tiên là đàm luận chút gần đây tu tiên giới bình thường bị vặt, chỗ nào bí cảnh sắp mở, phái nào lại xuất hiện thiên tài đệ tử. Nhưng mà chủ đề trong lúc lơ đãng nhất chuyện, lại nâng lên một cái nhường kỳ dẫn tiếng lòng khẽ nhúc nhích danh tự Bùi Hàn Tịnh. Nói đến Thái Hư Kiếm Tông vị kia băng tiên tử Bùi Hàn Tịnh, gần đây dường như cùng nàng vị kia thanh mai trúc mã Lâm Dạ sư mình quan hệ phai nhạt không ít ta. Một thanh âm mang theo tiếc rẻ nói rằng, a, chỉ giáo cho. Trước kia không phải nghe đồn bọn hắn là ông trời tác hợp cho, làm cho người hâm mộ một đôi a. Một người khác hiếu kỳ truy vấn, cụ thể nguyên do ai nói rõ được? Chỉ là nghe nói hồi trước Bùi tiên tử trở về một chuyến Lâm Gia, về sau liền thường một mình tại Vô Tình Phong luyện kiếm, vẻ mặt so sánh trước kia lạnh hơn. Mà kia Lâm Dạ, dường như cũng hiếm khi lại đi Thái Hư Kiếm Tông, không biết là đang làm những gì. Ai, cái này tu tiên đạo lữ sự tình, biến ảo khó lường, ai có thể chân chính minh bạch nội tình đâu? Kỳ Duẫn cầm chén trà tay có chút dừng lại. Bùi Hàn Tịch, cái kia có chút yêu đương náo thanh lãnh tiên tử. Nàng cùng Lâm Dạ độ thiện cảm thấp xuống. Trong lòng của hắn nổi lên một tia nghi hoặc, mơ hồ còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được lo lắng, không phải là bị hủy có gì, vẫn là kia Lâm Dạ làm cái gì? Hắn vô ý thức muốn trong đầu hỏi thăm hệ thống tiểu duyên, nhưng mà đạt được hồi phục lại hết sức quan phương, đốt. Nhắc nhở tốc chủ, chiến lược mục tiêu Bùi Hàn Tịch tương quan nhiệm vụ đã kết thúc, hệ thống không cách nào cũng không có quyền duy trì liên tục giám sát đã hoàn tất nhiệm vụ mục tiêu thời gian thực trạng thái cùng tình cảm biến hóa. Mời tốc chủ chuyên chú về sau nhiệm vụ. Kỳ Duẫn yên lặng, đành phải đè xuống tâm tư. Đúng vào lúc này, Điếm Tiểu Nhị đem hắn điểm thịt rượu toàn bộ dâng đủ. Mùi thơm nước mũi, Kỳ Duẫn lập tức đem tạp niệm ném đến một bên, cầm lấy đũa ăn như gió cuốn lên. Tại ma vực kia đoạn thời gian, hắn cơ hồ chưa ăn qua món đồ gì ra hồn. Cũng không phải U Minh Tông cơm nước nhiều chênh lệch, mà là ma tộc khu vực sản vật thiếu thốn, nhiều lấy ẩn chứa ma khí hung thú thịt cùng kỳ lạ ma thực làm chủ, nấu nướng phương thức cũng thô kệch, đối với hắn cái này nhân tộc dạ dày thật sự mà nói tính không được hưởng thụ. Hắn phần lớn thời gian là dựa vào hệ thống không gian bên trong dự trữ lương khô no bụng, giờ phút này ăn vào nhân tộc thành trấn nóng hổi đồ ăn, chỉ cảm thấy vô cùng hài lòng. Đang lúc ăn, bàn bên tiếng nói chuyện lại chuyển tới, lần này nội dung lại đưa tới Kỳ Duẫn chú ý nghe nói không. Đại Nguyệt Tiên Triều vị tiên nữ đế bệ hạ, dường như lại muốn bắt đầu mời chào nhân tài. Sách, tiên triều những cái kia trọng yếu văn quan võ tướng chức vị, bao lâu đến phiên người ngoài? Không đều là nữ đế tâm phúc hoặc là mấy cái kia thế gia đại tộc nữ tử đảm nhiệm. Ngẫu nhiên có chút nam tử, cũng nhiều là thế gia bảng chi binh sĩ, còn phải là cực xuất sắc loại kia. Chân chính phóng xuất đối ngoại chiêu mộ, sợ không phải chỉ còn lại trong cung nội thị chức vụ. Kẻ nói chuyện trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Ha ha, thế thì cũng không hẳn vậy. Nghe nói lần này chiêu mộ, đối với tính yêu cầu cũng không nghiêm, là nam hay là nữ đều có thể, chỉ là cái này thái giám thiếu nhi, cuối cùng vẫn là nam tử phù hợp chút. Dù sao muốn cận thân hầu hạ quan sai hoặc là nữ đế bệ hạ đi yêu cầu cũng không cao, thân gia thanh bạch, căn cốt còn có thể, hiểu được quy củ là xong. Đại Nguyệt Tiên Triều, nữ đế chiêu mộ, thái giám. Kỳ Duẫn gấp thức ăn tay dừng một chút, cảm thấy thầm nghĩ, cái này Đại Nguyệt Tiên Triều nữ đế, dùng người đặc biệt thích động đặc như thế. Văn quan võ tướng hầu như không cần ngoại nam, hầu cận lại muốn nam tử tịnh thân vào cung. Cái này tác phong một cái có chút ly kỳ suy nghĩ xông ra, sẽ không phải là ghét nam, hoặc là càng lớn, là mỹ nữ a. Hắn âm thầm lắc đầu, cảm thấy ý tưởng này có chút vô căn cứ, liền đem việc này tạm để một bên. Vô luận như thế nào, đây coi như là thú vị tin tức, có lẽ ngày sau có thể chỗ hữu dụng. Thật tình không biết, hắn cái này tùy ý một đoán, ngày sau lại sẽ một câu thành sấm. Cơm nước no nê sau, Kỳ Duẫn liền muốn gian cửa phòng, lại từ hệ thống không gian bên trong lấy ra chuẩn bị tốt sạch sẽ quần áo, thư thư phục phục tắm nước nóng, tẩy đi một thân phong trần cùng mọi mệt, sau đó liền ngủ thật say. Ngày thứ hai, cùng lúc đó, ma vực, Huyết Hoàng Cung, trải qua một đêm điều tức củng cố, Huyết Lâm hoàn toàn thích ứng hóa thần hậu kỳ lực lượng. Mặt trời mới mọc, ma giới húc nhật cũng bất quá là ưu ám màn trời hơi sáng một chút, hắn liền không kịp chờ đợi xuất quan, tỉ mỉ chọn lựa mấy thứ có thể xưng chân quý ma bảo xem như hậu lễ hăng hái rời đi Huyết Hoàng Cung, một đường ngựa không dừng vó, hướng phía U Minh Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Nghĩ đến sắp nhìn thấy Dạ Vị Ương, cũng hướng nàng biểu hiện ra chính mình sau khi đột phá thực lực. Huyết Lâm trong lòng chính là một hồi khó mà ức chế hưng phấn. Dọc đường một chỗ U Minh Tông cùng Huyết Hoàng lãnh địa giao giới cửa hải hiểm yếu lúc, lại ngoài ý muốn gặp vị kia trấn thủ U Minh bí cảnh nhập khẩu Huyết Hoàng cung trưởng lão. Trưởng lão kia nhìn thấy vốn nên tại U Minh Tông thiếu chủ đông nhiên theo Huyết Hoàng lãnh địa phương hướng xuất hiện, rõ ràng sững sờ, nhưng cảm nhận được Huyết Lâm trên thân kia không che giấu chút nào, so trước đó cường hoành rất nhiều khí tức, lập tức đem nghi hoặc ép xuống, chỉ coi là thiếu chủ bí mật hồi cung tu luyện đột phá, vào ngay hôm nay về. Hắn liền vội vàng không người hành lễ, Huyết Lâm tâm hệ dạ bị ương, chỉ là tùy ý khoát tay áo, liền tiếp theo đi đường. Chưa tới một canh giờ, U Minh Tông kia nguy nga sừng sững sơn môn đã đập vào mi mắt. Huyết Lâm kềm chế tâm tình kích động, sửa sang lại một chút áo bào, đang muốn thông truyền, đã thấy ám hương nguyện phương hướng, kia xóa khắc vào hắn cốt tủy hiệu điệu thân ảnh màu đỏ, đúng lúc theo huyện bên trong đi ra, dường như đang muốn ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là sững sờ. Bầu không khí có trong nháy mắt ngưng trệ. Huyết Lâm dẫn đầu kịp phản ứng, trong lòng vui mừng như điên, một cái bước nhanh về phía trước, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo một tia khẽ run, chưa hết. Ngươi sao lại ra làm gì? Ta còn muốn tự mình đi vào tìm ngươi đâu. Hắn thấy Dạ Vị Ương dường như muốn ra cửa, hơn nữa phương hướng giống như là hướng Huyết Hoàng cung bên này, không khỏi tâm hoa nộ phóng suy đoán, chẳng lẽ chưa hết là chuẩn bị đi tìm ta? Trong nội tâm nàng rốt cục có ta. Mà Dạ Vị Ương, khi nhìn đến Huyết Lâm chủ động xuất hiện một phút này, đáy mắt chỗ sâu đầu tiên là lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc, lập tức liền bị một loại quả là thế nghiền ngẫm cùng trưởng không cảm giác thay thế. A, quả nhiên trở về. Coi như thức thời, biết trốn không thoát. Trong nội tâm nàng cười gằn, nguyên bản bởi vì hắn giả chết mà đọc lại lửa giận, trong nháy mắt chuyển hóa làm như thế nào trừng phạt mới có thể để cho hắn càng thuận theo tính toán. Chủ động trở về, nhận lầm thái độ như tốt, trừng phạt có thể giảm phân nửa. Như còn dám không nhận sai, nàng trong mắt nguy hiểm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đối mặt Huyết Lâm nhiệt tình hỏi thăm, Dạ Vị Ương trên mặt tràn ra một vẻ ôn nhu đến gần như yêu dị đủ cười, thanh âm mềm nu, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Tiểu Lâm, ngươi trở về à? Nàng dùng tới cái kia thân mật, trước đó mới ước định xưng hô. Nhỏ. Tiểu Lâm. Huyết Lâm như bị sét đánh, cả người hoàn toàn đứng chết chân tại chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Chưa hết vậy mà gọi hắn Tiểu Lâm. Cái này, mặt trời này là đánh phía tây hiện ra sao? Hay là hắn tu luyện quá độ xuất hiện nghe nhầm? Bất thình lình thân mật xưng hô, đối với hắn cái này trưởng kỳ bị lặng lẽ đối đãi liếm cầu mà nói, lực trùng kích không thua gì cảnh giới đột phá. To lớn vui mừng như điên trong nháy mắt làm cho hôn mê hắn đầu não, đến mức hắn hoàn toàn không để ý đến Dạ Vị Ương lời nói bên trong câu kia mấu chốt người trở về à? Ẩn chứa thâm ý chưa? Chưa hết. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Tiểu Lâm. Là thật sao? Huyết Lâm thanh âm phát run, kích động đến khó mà tự kiềm chế, đâu còn có nửa điểm Huyết Hoàng thiếu chủ lạnh lùng bộ dáng, hiển nhiên một cái bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập trúng tiểu tử ngốc. Dạ Vị Ương khẽ bước cằm, trong lòng tia tia quái dị cảm giác lại nặng hơn. Phản ứng này, có phải hay không quá quá khích một chút? Tuy nói là trừng phạt sau dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng cái này trong vui mừng lộ ra cảm giác xa lạ là chuyện gì xảy ra? Nhưng nàng trên mặt không hiện, chỉ đem phần này dị dạng quy tội đồ chơi mới cho xiếc, có lẽ là muốn dùng loại này khoa trương ngạc nhiên mừng rỡ để che giấu trước đó chạy trốn sai lầm. Nàng không còn xoắn xuýt xưng hô, mà là tiến về phía trước một bước, mắt đỏ nhắm lại, ánh mắt cười như không cười khóa lại Huyết Lâm, ngựa khí vẫn như cũ dịu dàng, lại lộ ra một cỗ không cho sai phân biệt khí tức nguy hiểm, đem cái kia vấn đề mấu chốt ném ra ngoài. Tiểu Lâm, ngươi biết sai sao? Nàng chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, mong mỏi hắn có thể thức thời nhận lầm, như thế đến tiếp sau trừng phạt có lẽ sẽ biến thú vị chút, mà không phải đơn thuần thống khổ. Nhưng nếu hắn có dám nhận hoặc giả biện. Chương 57, khổ cực máu lâm, vui sách phòng tối hành trình. Chương 57, khổ cực máu lâm, vui sách phòng tối hành trình. Huyết Lâm nghe được Dạ Vị Ương câu kia nhu hòa lại mang theo vô hình áp lực, ngươi biết sai sao? Cả người như là bị một đạo yêu đất dòng điện đánh trúng, trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, đầu óc trống rỗng. Sai? Cái gì sai? Ta làm cái gì? To lớn mở mịt giống như nước thủy triều che mất hắn. Hắn nhanh chóng quay lại lấy chính mình gần nhất việc đã làm, bế quan, đột phá, xuất quan, hướng thú bừng bừng chạy đến U Minh Tông. Trong thời gian này, hắn liền U Minh Tông khu vực đều không có bước vào, làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ là mình lần trước khi đi tặng lễ vật, cái nào đó thằng xui xẻo đầu lâu, vẫn là để nàng không hài lòng? Có thể kia không đều đi qua bao lâu? Nhưng mà, giờ phút này tràn ngập tại tâm hắn ở giữa, càng nhiều hơn chính là bởi vì Dạ Vị Ương kia âm thanh đột nhiên xuất hiện thân mật xưng hô Tiểu Lâm mang đến vui mừng như điên cùng kích động. Trước đây chỗ không có ưu đãi như là vui tươi nhất mặt đường, dán lên hắn tâm hồn, nhường hắn hoàn toàn không để ý đến kia dịu dàng ngữ điệu lặn xuống dấu băng lãnh cùng nguy hiểm. Hắn thậm chí bắt đầu mong muốn đơn phương huyễn tưởng, đây chẳng lẽ là chưa hết cùng ta chơi cái gì mới lạ tình thú? Là một loại khác loại liếc mắt đưa tình. Tại loại này ngu xuẩn lạc quan điều khiển, Huyết Lâm dùng sức lắc đầu, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia bị chiếu cố sau cười ngây ngô, giọng thanh khẩn, tại chính hắn xem ra, lại dẫn điểm bị quất, chưa hết, ta làm gì sai? Ta không biết rõ a. Ta gần nhất một mực tại bế quan, hôm nay vừa mới xuất quan liền đến tìm ngươi, ta không có làm cái gì chọc giận ngươi sinh khí sự tình a. Hắn trông mong nhìn qua Dạ Vị Ương, hy vọng có thể theo trên mặt nàng nhìn thấy một tia đùa giỡn vết tích. Nhưng hắn nhìn thấy, là Dạ Vị Ương trên mặt kia xóa nụ cười ôn nhu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đông kết, biến mất. Thay vào đó, là một loại sâu không thấy đáy rét lạnh, dường như trong nháy mắt theo xuân về hoa nở ngã vào đông ngày rét. Liền không khí chung quanh đều tựa hồ bởi vì trên người nàng lạnh ý mà ngưng trệ mấy phần. Huyết Lâm vô ý thức dùng mình một cái, nhưng như cũ ngu xuẩn đem nó quy tội ma vực thời tiết hay thay đổi hoặc là chưa hết công pháp vận chuyển bố trí, hoàn toàn không có ý thức được cái này lạnh leo thấu xương chính là hướng hắn mà đến. Dạ Vị Ương đáy lòng liền nói ba tiếng tốt, giận quá thành cười. Tốt, còn nói dối, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Đến trình độ này, còn dám cùng với nàng giả vờ ngây ngốc, giả chết bỏ chạy, hiện tại lại bày ra bộ này vô tội sắc mặt. Xem ra, chỉ là giam lại tỉnh lại đã không đủ, nhất định phải làm trừng trị, nhường hắn chân chính khắc cốt minh tâm, biết ai mới là chủ nhân, xem như chính mình đồ chơi ngỗ nghịch nàng sẽ có kết cục gì. Nàng cưỡng chế lập tức động thủ xúc động, trên mặt một lần nữa gạt ra một tia cực kỳ miễn cưỡng, có thể xưng vặn vẹo bình tĩnh thanh âm trầm dần, lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị, không có gì, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Tiểu Lâm, chúng ta chớ đứng ở chỗ này thảo luận lời nói, tiến huyện bên trong lại đàm phán a. Bên nàng thân đi vào huyện cửa thông lộ, tiến ám hư huyện. Huyết Lâm nghe xong, trong lòng điểm này nghi hoặc trong nháy mắt bị to lớn vui mừng như điên xông đến tan thành mây khói. Chưa hết vậy mà chủ động mời hắn tiến vào nàng tư mật lãnh địa ám hư huyện. Đây chính là lần đầu tiên đầu một lần. Chẳng lẽ là hắn khổ tận cam lai, chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Nữ thần rốt cục bị hắn cảm động, muốn tiếp nhận hắn. Vậy kế tiếp có phải hay không sẽ xảy ra một chút hắn tha thiết ước mơ mỹ diệu chuyện? Hắn bị bất tình lình hạnh phúc làm choáng váng đầu óc, liên tục không ngừng gật đầu, trên mặt tràn đầy không ức chế được hưng phấn. Tốt. Chưa hết, chúng ta đi vào nói. Hắn hấp tấp cùng đi lên, rất giống một cái thấy được thị xương chó sủ, toàn vẹn không biết chính mình chính nhất từng bước đi hướng tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn hình phòng. Dạ Vị Ương nhìn xem hắn bộ này hớn hở ra mặt xuân dạng, trong lòng lanh ý càng lớn. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người dẫn đường, màu đỏ váy trên mặt đất kéo, như là chỉ dẫn thông hướng địa ngục hỏa diễm. Nàng không có tại huyện bên trong cảnh sát còn có thể định viện hoặc phòng dừng lại, mà là trực tiếp hướng phía chỗ sâu nhất, gian kia lấy ánh sáng cực kém, quay năm âm lanh ẩm ướt tính thất đi đến. Huyết Lâm mới đầu còn đắm chìm trong đăng đường nhập thất trong vui sướng, tò mò đánh giá huyện bên trong bố cục, nhưng càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp. Nơi này cũng quá vắng vẻ, quá âm trầm, trong không khí còn tràn ngập một cô mốc meo khí tức. Nhưng hắn vẫn như cũng dùng chưa hết ưa thích yên tĩnh, có lẽ có bí ẩn gì ngạc nhiên mừng rỡ loại hình ý nghĩ tự an ủi mình. Thẳng đến Dạ Vị Ương đẩy ra kia phiến nặng nề, không có bất kỳ cái gì cửa sổ cửa đá, lộ ra bên trong mờ tối, trống trải, chỉ có một chương giường đá cùng mấy cái băng lãnh xiển xích trong phòng cảnh tượng lúc, Huyết Lâm hiện ra nụ cười trên mặt rốt cục cứng đờ. Chưa hết, cái này, nơi này là? Hắn đứng tại cổng, có chút chần chờ. Dạ Vị Ương cũng đã dẫn đầu đi vào trong phòng, xoay người, trên mặt kia cuối cùng một tia ngụy trang bình tĩnh cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại băng lãnh xem kỹ. Nàng nhìn đứng ở cổng do dự Huyết Lâm, môi đỏ câu lên một vẻ không có nhiệt độ độ cong, tiến đến a, Tiểu Lâm, không phải muốn đàm phán sao? Huyết Lâm nuốt ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, nhưng nhìn xem Dạ Vị Ương tấm kia gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, cùng ở sâu trong nội tâm kia phần hèn mọn khát vọng, hắn vẫn là quỷ thần xui khiến cất bước đi vào. Ngay tại hắn hai chân hoàn toàn bước vào tĩnh thất trong nháy mắt, sau lưng truyền đến bịch một tiếng vang thật lớn. Kia phiến nặng nề cửa đá bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên đóng lại, khóa trái. Trong phòng duy nhất nguồn sáng bị chặt đứt, chỉ còn lại mấy cái khảm nạm ở trên vách tường, tản ra thảm đạm u quang ma thạch, đem bầu không khí phủ lên đến như là quỷ vực. Huyết Lâm hãi nhiên quay đầu, lại quay tới lúc, trên mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc, chưa hết. Ngươi làm cái gì vậy? Dạ Vị Ương hoàn toàn không giả. Nàng hai tay ôm ngực, tựa tại băng lãnh trên tường đá, mắt đỏ bên trong lóe ra tàn nhẫn mà vẻ hưng phấn, như là để mắt tới con mồi rắn độc, liền kia rối trá dịu dàng đều chẳng muốn duy trì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, Tiểu Lâm. Chủ động nhận lầm, bàn giao ngươi tự tiện rời đi, chơi biến mất nguyên do, ta có thể cân nhắc. Để ngươi thiếu chịu điểm tội, thậm chí là không chịu tội đều có thể. Tự tiện rời đi, chơi biến mất. Huyết Lâm hoàn toàn động, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Hắn gấp đến độ xuất mồ hôi chán, thanh âm đều mang theo giọng nghẹn ngào, chưa hết. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ta lúc nào thời điểm tự tiện rời đi? Ta vừa mới xuất quan liền tới tìm ngươi a? Ta nhận lầm, ta nhận cái gì sai? Ta căn bản không biết rõ ta sai ở nơi nào a? Hắn liều mạng trong đầu lục soát, làm thế nào cũng nhớ không nổi chính mình từng có tự tiện rời đi hành vi. Đây quả thực là thiên đại oan uổng. Không biết rõ. Tốt, rất tốt. Dạ Vị Ương giận quá thành cười, nàng không còn nói nhảm, đầu ngón tay khẽ đảo, một đống hình dạng khác nhau, hàn quang lập lòe, rõ ràng là đặc chế hình cụ đốt lánh cạch lang xuất hiện trên mặt đất. Nàng đầu tiên là cầm lấy một cây dài nhỏ, mang theo gai ngược ngân châm, tại thảm đạm tia sáng nhìn xuống nhìn cây kim, phảng phất tại thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật. Nàng đi đến Huyết Lâm trước mặt, ngựa khí mang theo một loại mèo vờn chuột giống như trêu tức, xem ra không cho ngươi điểm nhắc nhở ngươi là nghĩ không ra. Nói, cổ tay nàng lắc một cái, cây ngân châm kia mang theo tiếng xé gió, tinh chuẩn địa thứ vào Huyết Lâm cánh tay một chỗ huyệt vị, cường độ khống chế được vô cùng tốt, sẽ không tạo thành trọng thương, lại có thể đem cảm giác đau phóng đại mấy lần. A! Huyết Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn kịch liệt nhường hắn toàn thân co rút. Chưa hết, ngươi điên rồi, mau dừng lại, đau quá, tại sao phải đối với ta như vậy? Trong cơ thể hắn mang nguyên lực bản năng mong muốn bộc phát hộ thể, lại bị Dạ Vị Ương kia cường hành, đặt tới hóa thần đỉnh phong uy áp chế gắt gao, liền một tia đều không thể điều động. Hắn giờ phút này mới chính thức ý thức được, thực lực của nữ nhân trước mắt này ở xa trên hắn, hơn nữa nàng là đế thật. Vì cái gì? Dạ Vị Ương cười lạnh, cổ tay lần nữa dùng sức, lại một cây kim đâm hạ, chỉ cần ngươi nhận lầm, nói rõ vì sao muốn không từ mà biệt, ta liền dừng lại. Nếu không, đây chỉ là món ăn khai vị. Huyết Lâm đau đến nước mắt giao lưu, tâm lý phòng tuyến gần như sụp đổ, mang theo kêu khóc kêu lên, ta nhận lầm. chưa hết ta sai rồi. Ngươi để cho ta nhận cái gì sai ta đều nhận. Cầu ngươi trước dừng lại. Nhưng mà, nghe tới Dạ Vị Ương tiếp theo mà đến giải thích rõ nguyên do lúc, hắn liền giống bị bóp lấy cổ con vịt, thanh âm im bặt mà dừng. Nguyên do? Ngươi nhường hắn nói thế nào? Nói hắn bê quan đột phá cho nên mới chậm. Đây coi là cái gì chó má nguyên do? Liền chính hắn đều cảm thấy hoang đường. Hắn miệng mở rộng, cũng rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, chỉ còn lại bởi vì kịch liệt đau nhức mà không ngừng hút không khí âm thanh. Nhìn xem huyết lâm bộ này thà chết chứ không chịu khuất phục chính là không chịu nói ra chân thực nguyên do dáng vẻ, Dạ Vị Ương trong lòng điểm này bởi vì hắn kêu thảm mà dâng lên một tia cực kỳ nhạt, liền chính nàng cũng không phát giác dị dạng. Nếu là Kỳ Duẫn, nàng có lẽ sẽ mềm lòng một cái chớp mắt, thậm chí đau lòng trong nháy mắt bị càng lớn lửa giận thay thế. Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nàng không còn lưu thủ, cầm lấy càng thô sắc bén hơn hình cụ, cường độ cũng tăng thêm mấy phần. Trong tinh thất lập tức tràn đầy huyết lâm thê thảm vô cùng kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ. Chưa hết, dừng tay a, ta thật không biết rõ. Ta không biết rõ a, buông tha ta, van cầu ngươi a. Trong lúc đó, huyết lâm tại cực hạn thống khổ hạ, mấy lần ý đồ cưỡng ép vận chuyển ma lực phản kháng, nhưng mỗi một lần đều bị Dạ Vị Ương dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép trở về, ma nguyên bị đánh tan, kinh mạch như là bị xé nứt. Lặp đi lặp lại mấy lần sau, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, giống một bãi bùn nao giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, chỉ còn lại thân thể tại bản năng bởi vì kéo dài tra tấn mà có gắp. Hắn không hiểu, thật không hiểu, vì cái gì vui mừng hớn hở tới gặp người trong lòng nên đón không phải là hắn ôn ngôn nhu ngữ, mà là cái này không hiểu đấu cực kỳ tàn ác cực hình. Hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ yêu một người bản thân liền là một loại tội sao? Có lẽ chính mình hôm nay liền không nên tới mà Dạ Vị Ương mắt lạnh nhìn dưới chân cái này ra chóc thịt bong hấp hối huyết lâm trong lòng không có nửa phần đau lòng, ngược lại có loại kỳ dị thoải mái cảm giác. Đương nhiên đổi thành Kỳ Duẫn bản nhân khả năng thực sẽ là đau lòng, không nghe lời đồ chơi liền nên thật tốt giáo dục. Nàng ngược lại muốn xem xương cốt của hắn có thể cứng rắn đến khi nào, về phần hắn có phải thật vậy hay không huyết lâm. Ý nghĩ này tại nàng trong đầu chợt lóe lên, liền bị hắn dám không nhận sai lửa giận bao phủ hoàn toàn. Khổ cực huyết lâm lần này đầy cõi lòng mong đợi trùng phùng hành trình, hoàn toàn biến thành một trận thai bay vạ gió phòng tối cực hình thể nghiệm. Mà cái này miệng từ trên trời giáng xuống hát qua, hắn sợ là tạm thời hái không xong. Chương 58, ma nữ khúc mắc kết thúc, sư tỷ lo nghĩ ban đầu chứng. Chương 58, ma nữ khúc mắc kết thúc, sư tỷ lo nghĩ ban đầu chứng. TS tăng thêm 2 trường, cảm tạ các vị độc giả thật to nhóm bình luận duy trì, tác giả sẽ tích cực đổi mới, tuyệt không quý canh. Dạ Vị Ương mắt lạnh nhìn huyết lâm tại cực hình hạ theo lúc đầu kêu thảm cầu khẩn, càng về sau bất lực dên gì, cuối cùng hoàn toàn mất đi, giống một bãi bùn nhao giống như sủi lơ trên mặt đất. Trong nội tâm nàng không có nửa phần vận sóng, càng không nói đến thương hại. Nàng mà nói, đây chỉ là không nghe lời đồ chơi nhất định phải tiếp nhận uốn nắn quá trình, chuyện đương nhiên. Thậm chí, tại thi hình quá trình bên trong, một loại trưởng không tất cả, nhìn xem người phản kháng cuối cùng khuất phục bí ẩn khoái cảm, mơ hồ vượt trên cái khác cảm xúc. Thấy giờ đã muộn, nàng cũng có chút mệt mỏi, liền dừng tay lại. Nhưng nàng cũng không định lúc này buông tha hắn. Phất tay, mấy đầu băng lãnh xiển xích màu đen theo trong vách tường bắn ra, tinh chuẩn quấn lên huyết lâm tay chân cùng phần eo, đem hắn lấy một cái có chút khuất nhục tư thế treo tại trong tĩnh thất khung sắt bên trên. Làm xong đây hết thảy, nàng thậm chí không có nhìn nhiều cô kia vết thương chồng chất thân thể một cái, trực tiếp quay người, mở ra nặng nề cửa đá. Ngoài cửa mở tối tia sáng xuyên vào, chiếu ra nàng không chút biểu tình bên mặt. Nàng trở tay đóng lại cửa đá, kích hoạt lên trên đó cổ lão cấm chế, đem tĩnh thất đóng chặt hoàn toàn. Bên trong cái kia sống hay chết, có thể chống bao lâu, đều xem chính hắn tạo hóa cùng khi nào nghĩ thông suốt. Lưu lại hạ hôn mê bất tỉnh huyết lâm, tại bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch bên trong, tiếp tục chờ đợi cái kia chẳng biết lúc nào mới là cuối tra tấn. Trải qua này một lần, chắc hẳn phục tùng hai chữ sẽ in dấu thật sâu tiến hắn trong xương tủy a. Nếu như hắn còn có mệnh sống đến khi đó lời nói. Nhân tộc biên cảnh thành nhỏ, một chỗ khách sạn gian phòng. Kỳ Duẫn cái này ngủ một giấc đến cực kỳ nặng hàm, phản phất muốn đem trước tại ma vực góp nhặt tất cả mọi mệnh cùng khẩn trương toàn bộ khu trụ. Khi hắn cuối cùng từ thâm trầm trong giấc ngủ tránh thoát, ung dung tỉnh lại lúc, ngoài cửa sổ ngày đã ngã về tây, màu vỏ quýt đoán quang xuyên thấu qua sòng cửa sổ, tại gian phòng trên sàn nhà lôi ra thật dài tà ảnh. Nô hắn luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, chống đỡ ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều lộ ra một cô đã lâu khoan khoái cảm giác. Nhìn một chút ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn sắc trời, hắn không khỏi bật cười lắc đầu, cái này ngủ một giấc đến. Vậy mà trực tiếp theo tối hôm qua ngủ thẳng tới ngày thứ hai chạm vào tối. Xem ra trước đó kia hơn nửa tháng, tinh thần đúng là căng đến quá chặt. Mặc dù ngủ quên, nhưng này loại dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, vô câu vô thúc cảm giác, nhường tâm tình của hắn phá lệ thư sướng. Hắn duỗi thật to lưng mỏi, khớp xương phát ra liên tiếp tiếng vang lanh lảnh, lúc này mới chậm ung dung đứng dậy xuống giường. Ngay tại hắn rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị xuống lầu kiếm ăn lúc, trong đầu kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm rốt cục khoan thai tới chậm, lại như là tiếng trời đốt. Kiểm tra tới túc chủ đã thành công đi đường cũng thoát ly U Minh Tông phạm vi thế lực, đồng thời ở vào tương đối an toàn khu vực. Nhiệm vụ chính tuyến chiến lược ma nữ Dạ Vị Ương, độ thiện cảm 100, đến tiếp sau giai đoạn hoàn thành. Bắt đầu kết toán nhiệm vụ ban thưởng cơ sở ban thưởng, thiên giai hạ phẩm công pháp Thái Hư Hóa Ma Quyết thượng bộ, đã cấp cho đến hệ thống không gian, tu vi tăng lên đến trúc cơ đỉnh phòng, năng lượng quán chú chuẩn bị bên trong, mời túc chủ chọn đất bế quan hấp thu. Đặc thù ban thưởng, điểm tích lũy 5000, thần bí rút thưởng cơ hội ít một. Đánh giá, mặc dù quá trình tràn ngập ngoài ý muốn cùng phong hiểm, nhưng túc chủ cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, cũng thành công thoát thân. Tổng hợp đánh giá, ưu tú. Trước mắt tổng điểm tích lũy 5380. GS, nơi này hệ thống điểm tích lũy tác giả cũng cho quên, cho nên tùy tiện suy nghĩ chuẩn xác, không nên quá để ý a độc giả thật to nhóm. Hệ thống giải thưởng mở ra, túc chủ có thể bằng vào điểm tích lũy hoặc là rút thưởng cơ hội rút thưởng nhìn xem hệ thống bảng bên trên đổi mới tin tức, nhất là kia trúc cơ đỉnh phong tu vi cùng phong phú điểm tích lũy ban thưởng, Kỳ Duẫn lập tức trên mặt lộ ra khó mà ức chế vui mừng. Hơn nửa tháng lơm lớm lo sợ, vắt hết óc, thậm chí cái kia ngoại ý muốn thất thân tại thời khắc này dường như đều đáng giá. Cuối cùng là hết khổ. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, có loại khổ tận cam lai cảm khái. Có phần này thực lực cùng một liếng, tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới, cuối cùng có một chút sống yên phận lực lượng. Tâm tình thật tốt Kỳ Duẫn, bước chân nhẹ nhàng mà xuống lầu. Khách sạn trong đại đường đã là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, so với ban ngày thanh lãnh, lúc chạm vạng tối hiển nhiên càng thêm náo nhiệt. Hắn tới trước quầy hàng thanh toán xong hôm qua tiền thuê nhà cùng tiền cơm, lại để cho tiểu nhị tranh thủ thời gian cho hắn làm một ít thức ăn đến, sau đó liền tìm gần cửa sổ không bị ngồi xuống, một bên nghe chúng quanh tu sĩ cao đàm phát luận, một bên chờ đợi hắn bữa tối. Đơn giản giải quyết vấn đề no ấm sau, Kỳ Duẫn dạo chơi đi ra khách sạn. Ánh nắng chiều đem thành nhỏ nhiễm lên một tầng ấm áp màu sắc, trên đường phố người đi đường rộn ràng, tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh bên tai không dứt. Cảm thụ được cái này tràn ngập khói lửa bình tĩnh, lại so sánh ma vực kia quanh năm u ám, kiềm chế sừng sững không khí, Kỳ Duẫn chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra tên là tự do thoải mái. Nhiệm vụ hoàn thành, điểm tích lũy tới tay, tu vi đang nhìn, còn có cái này khó được thanh tĩnh. Thật tốt. Hai tay của hắn cắm ở trong tay áo, nhàn nhã dọc theo đường đi dạo bước, dự định tùy tiện dạo chơi, mua mấy ngày nay thường dùng độ chi vật, thật tốt hưởng thụ một chút cái này kiếm không dễ an bình thời gian. Hai ngày trước, ở ngoài xa mấy vạn dặm, Thái Hư kiếm tông cảnh nội. Bùi Hàn Tịch mang theo Lâm Dạ, một đường trầm mặc về tới nàng thở nhỏ sinh trưởng bùi ra. Lâm Dạ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng mơ hồ bất an, hắn không rõ vì sao gần đây đối với hắn càng phát ra xa cách lãnh đạm Bùi Hàn Tịch, lại đột nhiên chủ động đưa ra dẫn hắn về nhà, lại trên đường đi vẻ mặt nghiêm túc, cơ hồ không nói một lời. Thằng đến gặp được ngồi ngay ngắn công đường, khí chất dịu dàng bên trong mang theo uy nghiêm mùi mẫu, Lâm Dạ mới tựa hồ có chút minh bạch. Hắn lập tức treo lên 12 phần tinh thần, trên mặt chất lên tự cho là nhất vừa vặn, thâm tình nhất đủ cười, giữa cử chỉ tận lực mang tới mấy phần con em thế gia thận trọng cùng đối trưởng bối cung kính, trong miệng càng là bá mẫu dài, bá mẫu ngắn ngôn từ khẩn thiết biểu đạt lấy chính mình đối Bùi Hàn Tịch tình thâm ý trọng cùng đối tương lai ước mơ quy hoạch cực lực mong muốn cho vị này tương lai nhạc mẫu lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nhưng mà, Bùi mẫu chỉ là lặng lặng nghe, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt lại thanh minh mà thâm thúy, ngẫu nhiên hỏi ra mấy vấn đề, nhìn như bình thường, lại luôn có thể trong lúc lơ đãng chạm đến mấu chốt. Bùi Hàn Tịch thì an tĩnh ngồi mẫu thân dưới tay, cụp mắt xuống, đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, đem Lâm Dạ biểu hiện cùng mình trong trí nhớ cái kia Lâm Dạ từng ly từng tí yên lặng so sánh. Càng là so sánh, trong nội tâm nàng hàn ý liền càng là sâu nặng. Trước mắt cái này chậm rãi mà nói, ánh mắt lấp lóe, nốt từ ở giữa mang theo rõ ràng lấy lòng cùng hiệu quả và lợi ích sắp thái Lâm Dạ, cùng trong trí nhớ cái kia sẽ vì nàng không màng sống chết, ánh mắt thanh tịnh chuyên chú, đãi nàng cẩn thận từng ly từng tí bên trong mang theo vô cùng quý trọng Lâm Dạ quả thực tưởng như hai người. Một tơ một hào chỗ tương tự cũng không tìm tới. Một phen nhìn như hòa hợp trò chuyện kéo dài ước chừng nửa canh giờ. Kết thúc sau, Lâm Dạ tự giác biểu hiện còn có thể, mang theo một chút thấp phẩm cùng chờ mong cáo lui, bị hạ nhân dẫn đi khách phòng nghỉ ngơi. Trong sảnh chỉ còn lại mẫu nữ hai người. Bùi mẫu phất tay lui tả hữu, trên mặt ôn hòa ý cười dần dần thu lại, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có trịnh trọng. Nàng nhìn về phía nữ nhi, thanh âm trầm ổn mà khẳng định, "Tự nhi, trước ngươi nói tới đủ loại, liên quan tới Lâm Dạ vì ngươi làm tất cả, mẫu thân tin ngươi." Nhưng nàng hơi hơi dừng một chút, ánh mắt sắc bén, "Vừa rồi ta thấy cái này Lâm Dạ, cùng trong miệng ngươi cái kia liệu mình hộ ngươi, giải thích cho ngươi, tặng ngươi bức tranh, tình thâm nghĩa trọng Lâm Dạ tuyệt không phải một người." Tâm tính, nốt tử, thậm chí trong ánh mắt lộ ra màu lót, không một tia chỗ tương tự. Bùi Hàn Tịch đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như tuyết, thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy lung lay một chút, dường như bị một đạo vô hình kinh lôi bổ trúng. "Nương, ngài nói cái gì?" Thanh âm của nàng mang theo khó có thể tin run rẩy, "Tuyệt không phải một người. Cái này sao có thể?" To lớn xung kích nhường nàng trong đầu một mảnh anh minh. Nếu như mẫu thân lời nói làm thật, nếu như trước mắt cái này Lâm Dạ, thật không phải là trong trí nhớ cái kia hắn. Kia đã từng cái kia vì nàng đốt hết sinh mệnh, cho nàng vô tận ấm áp cùng rung động Lâm Dạ đến tột cùng là ai? Hắn đi chỗ nào? Tại sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Hoặc là, từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là hắn. Vô số nghi vấn cùng to lớn cùng hoảng, giống như nước thủy triều trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Cái kia trèo chống nàng đi ra băng phong nội tâm, nhường nàng lần đầu thể nghiệm tới tình cảm rung động thân ảnh, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là một cái hư ảo bằng nước? Vẫn là nói, tại cái này không thể tưởng tượng biến cố phía sau, ẩn giấu đi cái nào đó nàng không cách nào tưởng tượng đến nguyên nhân. Đợt, độc giả thật to nhóm không nên nhảy chương nhìn, cái nào chương không dễ nhìn không nhìn xong có thể bạch, tác giả sẽ tích cực đi sửa đổi. Chương 59, cùng sư tôn thẳng thắn thổ lộ hết, nàng chuẩn bị điều tra rừng đêm chương 59, cùng sư tôn thẳng thắn thổ lộ hết, nàng chuẩn bị điều tra rừng đêm Kỳ Duẫn tại nhân tộc biên cảnh thành nhỏ chợ bên trên khoan thai dạo bước, cảm thụ được kia cô cùng ma vực hoàn toàn khác biệt tiên hoạt khí hơi thở. Hắn tại dọc đường trong quán mua tinh xảo lỗ ban khóa thưởng thức, lại nếm mấy thứ nóng hôi hổi đặc sắc và vặt, nồng đậm khói lửa nhường hắn căng thẳng thật lâu tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại. "Ai, đây mới là ta hẳn là qua thời gian a." Hắn hài lòng thở dài, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, trong lòng tính toán, chờ sau này hoàn toàn rảnh rỗi, có lẽ thật nên mua chỗ trạch viện, cứ như vậy nhàn nhã sống qua ngày cũng là không tệ. Hai ngày trước ban đêm, Thái Hư kiếm tông, Vô Tình phòng. Bùi Hàn Tịch khống chế lấy kiếm quang, tâm sự nặng nề rơi vào nhà mình trước cửa điện đá xanh trên quảng trường. Từ mẫu thân nơi đó đạt được xác nhận, như là một chậu nước đá tưới lên trong lòng, nhường trong nội tâm nàng kia phiến bởi vì Lâm Dạ mà tạo dựng lên ấm áp thế giới hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại vô tận buồn vô cớ cùng mê mang. Nàng hiện tại ý niệm duy nhất chính là tìm ra cái kia từng cho nàng cực hạn ấm áp, nhường nàng băng tâm ban đầu tan hoàn toàn cảm mến Lâm Dạ đến tột cùng là ai. Ngay tại nàng chuẩn bị bước vào cửa điện lúc, một đạo thanh lãnh mà quen thuộc giọng nữ tự chân trời chuyển đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng, "Tịch Nhi, ngươi đây là vừa mới trở về?" Bùi Hàn Tịch nghe tiếng khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo lưu quang lướt qua, sư tôn Lãnh Vô Tình thân ảnh đã lặng yên rơi vào cách đó không xa. Lãnh Vô Tình thân mang một bộ không nhiễm bụi bặm tuyết trắng váy dài, váy thêu lên màu bạc nhạt băng tinh đường vân, theo nàng rơi xuống đất nhẹ nhàng phất động, tựa như dưới ánh trăng tiên nga. Nàng khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, giữa lông mày lại mang theo vạn niên huyền băng giống như xa cách cùng uy nghiêm, quanh thân tản ra hợp thể kỳ đại năng đặc hữu mênh mông khí tức, chỉ là giờ phút này, cặp kia luôn luôn bình tĩnh không lay động trong con ngươi, rõ ràng chiếu đến đối Đỗ Nhi lo lắng. Nàng một đường phong trần mệt mỏi chạy đến, trên thân lại không nhiễm trần thế, chỉ có búi tóc ở giữa một cái đơn giản băng ngọc châm hiện ra ánh sáng lạnh. Sư tôn, Bùi Hàn Tịch có chút ngoài ý muốn, ngài thế nào hôm nay trở về? Lãnh Vô Tình chậm rãi tiến lên, băng lãnh thanh âm bên trong lộ ra một tia khó được ôn hòa, mấy ngày trước đây ngươi bỗng nhiên truyền âm hỏi Lâm Dạ chuyện xưa, vi sư liền cảm giác khác thường. Thực cảm giác không yên lòng, lúc này mới cố ý gấp trở về nhìn xem ngươi. Thế nào, không chào đón vi sư? Cảm nhận được sư tôn trong lời nói không che giấu chút nào quan tâm, Bùi Hàn Tịch trong lòng ấm áp, thấp giọng nói, đa tạ sư tôn mong nhớ, làm phiền sư tôn đi, nghi thức xã giao liền miễn đi. Lãnh Vô Tình khoát khoát tay, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem nàng, nói đi, kia Lâm Dạ, đến tột cùng để cho ta cái này đắc ý nhất Đỗ Nhi thụ như thế nào ủy khuất. Bùi Hàn Tịch hít sâu một hơi, đem kia đoạn cùng Lâm Dạ chung đụng từng ly từng tí, theo lúc đầu liệu mình tương hộ, càng về sau sớm chiều làm bạn, đấu giá hội hào ném thiên kim, trời chiều vẽ tranh. Từng cái nói tới, nói đến chỗ động tình, trong mắt của nàng không tự giác sẽ toát ra khó mà tiêu tán thích thú cùng hạnh phúc, dường như lại về tới những cái kia bị dịu dàng cùng ngọt ngào bao khỏa thời kỳ. Lãnh Vô Tình lặng lặng nghe, vẻ mặt lại từ từ biến nghiêm trọng. Chờ Bùi Hàn Tịch nói xong, nàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo trước nay chưa từng có nghiêm túc, "Tịch Nhi, nghe ngươi chi ngôn, ngươi đây là đối tiểu tử kia tình căn tâm trùng." Nàng lông mày nhíu chặt, "Có thể ngươi chớ có quên, ngươi tu luyện chính là băng tâm quyết theo đuổi là thái thượng băng tình. Bây giờ như vậy, chẳng phải là đạo tâm đã phá?" Giọng nói của nàng chuyển thành quyến rũ, mang theo một tia đau lòng, theo vi sư nhìn, chút tình cảm này như là đã không có kết quả, thừa dịp hắn đã rời đi, không bằng như vậy chặt đứt. Nếu không, cứ thế mãi, ngươi vô tình đạo tâm sợ đem vỡ vụn hầu như không còn, lại khó chữa trị. Bùi Hàn Tịch nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát mà quyết nhiên cười, "Sư tôn, ta vô tình đạo tâm, sớm đã nát, nát đến không cách nào khâu lại." "Cái gì?" Lãnh Vô Tình trong lòng bị chấn, "La Thất Thanh, đạo tâm của ngươi nát?" Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chuyện không ngờ nghiêm trọng đến tận đây. Nàng nhìn xem Đỗ Nhi trong mắt kia rõ ràng đau đớn cùng kiên định, trong lúc nhất thời, tất cả trách cứ lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Đây là nàng một tay nuôi nấng, coi như chân bảo Đỗ Nhi, cuối cùng, thiên môn vạn ngữ chỉ hóa thành hai tiếng kéo dài mà thở dài bất đắc dĩ, đứng ốc. Si Nhi A Bùi Hàn Tịch thấy sư tôn như thế, trong lòng ngày nay càng lớn, thấp giọng nói, "Sư tôn, Đỗ Nhi tự biết đã không xứng lại vì ngài thân truyền, không bằng ngài liền đem ta trục xuất Vô Tình Phong, a ta đi làm nội môn đệ tử cũng tốt, không thể lại điếm ố sư tôn ngài truyền thừa." Trục xuất sư môn. Lãnh Vô Tình lại là sức sở, nhìn xem Bùi Hàn Tịch không có chút nào chần chờ gật đầu, nàng lần nữa thật sâu thở dài, trong mắt lóe lên phức tạp khó hiểu qua mang, có đau lòng, đành chịu, cuối cùng lại hóa thành càng thâm trầm bao dung, "Mà thôi, mà thôi. Đã ngươi tâm ý đã quyết, vi sư lại có thể thế nào?" Nàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng xoa lên Bùi Hàn Tịch bả vai, ngữ khí hòa hoãn lại kiên định, "Nhưng Tịch Nhi, ngươi nhớ kỹ, Vô Tình Phong vĩnh viễn là của ngươi nhà, vi sư cũng vĩnh viễn là ngươi sư tôn. Ngươi muốn giữ lại, liền lưu lại. Đạo thống truyền thừa tất nhiên rất trọng yếu, nhưng so với càng quan trọng hơn, vẫn là chính ngươi." Trong dự đoán Lôi Đình tức giận cùng khu trục không có đến, ngược lại là sư tôn như thế tha thứ lý giải cùng tiếp nhận, nhường Bùi Hàn Tịch trong nháy mắt chót mũi chua chua, hốc mắt phím hồng, nước nở nói, "Sư tôn, ngài thật tốt lời còn chưa dứt." Nàng đã kìm lòng không được nhào vào Lãnh Vô Tình thanh lãnh nhưng lại làm kẻ khác an tâm ôm ấp, như là năm đó cái kia bất lực tiểu nữ hài bị sư tôn mang về sơn lúc như thế. Lãnh Vô Tình vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, ngựa khí mang theo trấn an, "Tốt, Tử Nhi, hiện tại có thể nói cho vi sư, hôm nay vội vã trở về, lại là cần làm chuyện gì? Vừa rồi gặp ngươi vẻ mặt, dường như có khác đội vàng sự tình." Bùi Hàn Tịch ổn ổn cảm xúc, từ sư tôn trong ngực ngẩng đầu, đem hôm nay cùng mẫu thân trò chuyện, xác nhận trước mắt Lâm Dạ cùng trong trí nhớ người hoàn toàn khác biệt chuyện nói ra. Lãnh Vô Tình nghe xong, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, "Ngươi nói là, bây giờ tông môn cái này Lâm Dạ, cũng không phải là lúc trước cái kia vì ngươi không màng sống chết, cẩn thận nhập vi Lâm Dạ." Cái này to lớn lượng tin tức, nhường nàng cái loại này kiến thức rộng rãi đại năng cũng cảm thấy một chút kinh ngạc. "Đúng, sư tôn." Bùi Hàn Tịch ánh mắt kiên định, "Ta hiện tại chỉ muốn biết, lúc trước cái kia hắn đến cùng là ai?" Lãnh Vô Tình trầm ngâm một lát, nhìn xem Đỗ Nhi trong mắt không cho dao động quyết ý, cuối cùng là nhẹ gật đầu, "Nếu như thế, ngươi liền đi cha A Vi sư vừa trở về, cũng cần xử lý một chút phong bên trong sự vụ. Chỉ mong ngươi có thể tìm được đáp án." Nàng dừng một chút, nói bổ sung, "Nếu có khó xử, tùy thời có thể tìm đến vi sư." Nói xong, Lãnh Vô Tình thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phong chủ điện phương hướng mà đi, áo trắng như tuyết, chớp mắt không thấy. Đưa tiễn sư tôn sau, Bùi Hàn Tịch một mình đứng tại trước điện, gió núi phất động nàng tay áo. Nàng nhìn về phía không biết nơi nào, cái kia Lâm Dạ khả năng vị trí, ánh mắt biến sắc bén mà chấp nhất. Trong đầu, cái kia Lâm Dạ thân ảnh lần nữa rõ ràng, hắn vụng về vì nàng quán phát lúc đu hòa, dưới trời chiều vẽ tranh lúc chuyên chú bên mặt, còn có tại nàng tu luyện gặp ngắn lúc, những cái kia nhìn như tùy ý lại luôn có thể đánh trúng chỗ yếu hại chỉ điểm. Từng ly từng tí, chân thật như vậy, tuyệt không phải ảo mộng. Chính là những này không cách nào ma diệt chi tiết, cùng bây giờ cái này nói chuyện hành động sốc nổi, tâm tư lộ ra ngoài Lâm Dạ tạo thành chướng mắt so sánh. Bất luận con đường phía trước như thế nào, nàng nhất định phải để lộ bí ẩn này, tìm tới cái kia từng chiếu sáng nàng băng lãnh thế giới, chân chính hắn. Chương 60, sư tỷ bắt đầu điều tra, rốt cuộc minh bạch rừng đêm hắn là kỳ đồng ý. Chương 60, sư tỷ bắt đầu điều tra, rốt cuộc minh bạch rừng đêm hắn là kỳ đồng ý tiến vào băng lãnh cung điện sau, Bùi Hàn Tịch không chút do dự, lập tức bắt đầu nàng điều tra. Nàng đầu tiên đem mục tiêu khóa chặt tại Lâm Dạ bản thân. Đã mẫu thân có thể nhìn ra mánh khóe, kia người này nhất định tồn tại sơ hở. Nàng theo bất kỳ khả năng gió thổi cỏ lay cùng nơi khác thường tra được, lật xem gần đây tông môn hồ sơ, thậm chí vận dụng thánh nữ quyền hạn, lấy kiểm tra đối chiếu sự thật đệ tử lịch luyện tình huống làm lý do, hướng chấp sự đường xem bao quát nội ngoại môn thậm chí tạp dịch hoàn chỉnh đệ tử danh sách. Một loại không hiểu giác quan thứ 6 đang điều khiển lấy nàng, cái kia Lâm Dạ có lẽ căn bản cũng không phải là cái gì ẩn thế cao nhân, hắn liền giấu ở cái này bên trong tông môn, là cái nào đó nàng có lẽ từng gặp thoáng qua nhưng lại chưa bao giờ lưu ý qua đệ tử. Cứ việc loại cảm giác này không có chút nào căn cứ, thậm chí có chút hoang đường, nhưng Bùi Hàn Tịch lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Nhưng mà, một ngày khẩn trương điều tra đến, kết quả nhưng lại làm kẻ khác bề bại. Hồ sơ ghi chép thường thường không có gì lạ, đệ tử trên danh sách Lâm Dạ cái tên này hoàn toàn liền cùng thường ngày đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì có giá trị thu hoạch. Tất cả manh mối tựa hồ cũng gây mất, trong điện băng lãnh không khí cơ hồ muốn đem nàng đông kết. Chẳng lẽ, thật chỉ là một trận ảo mộng? Nàng thấp giọng tự nói, thanh âm tại vắng vẻ trong đại điện quanh quẩn, tăng thêm mấy phần tịch liêu. Không, không có khả năng. Những cái kia ấm áp xúc cảm, những cái kia rõ ràng nhịp tim, những cái kia tinh diệu kiếm đạo chỉ điểm, tuyệt không phải phàm tục huyền thuật có khả năng mô phỏng. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Bùi Hàn Tịch quyết định đi ra Vô Tình Phong, đi trong tông môn nhiều người địa phương dạo chơi. Có lẽ ở đằng kia chút chuyện phiếm toái ngữ bên trong, có thể ngoại ý muốn bắt được một tia linh cảm hoặc manh mối. Nàng vô tình đi đến tông môn quảng trường cùng các đệ tử tụ tập trao đổi vật tư, nói chuyện phiếm bắt quái phường thị. Trong lúc nhất thời, các loại hoặc thật hoặc giả bí văn tràn vào trong tai, một vị nào đó nội môn trưởng lão cùng một vị nào đó nữ đệ tử tính sắc sờ căng đan, một vị nào đó sư phụ đối tọa hạ đệ tử lòng mang ý đồ xấu nhiều lần chấm mút bẩn tiểu hoặc là vị sư minh nào khổ truy vị kia sư tỷ chuyện tình gió chăng. Những ngày xưa nàng tuyệt sẽ không ngừng chân lắng nghe nhảm chán đề tài nói chuyện, giờ phút này lại thành nàng hy vọng duy nhất. Những cái kia đang trò chuyện lửa nóng đệ tử vừa thấy được nàng vị này băng sơn thánh nữ trình diện, lập tức như là bị bóp lấy cổ con vịt giống như im lặng, nhao nhao cung kính không người bần an, trên mặt viết đầy kính sợ cùng thần trương. Bùi Hàn Tịch khoát tay áo, thanh lanh thanh tuyến mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, không sao, các ngươi tiếp tục trò chuyện, không cần để ý ta. Nàng ý đồ kiến tạo một loại rộng rãi không khí, nhưng thánh nữ xây dựng ảnh hưởng đã lâu, các đệ tử không đúng, nào dám lại làm càn nghị luận, cảnh tượng ngược lại càng thêm quẩn cú bé. Bùi Hàn Tịch trong lòng thầm than, biết phương pháp này khó đi, liền không còn cưỡng cầu, tiếp tục chẳng có mục đích đi lấy, ánh mắt lợi hại đảo qua mỗi một cái nơi hẻo lánh, ý đồ có thể phát hiện cái gì dị thường. Có lẽ là trời không phụ người có lòng, ngay tại nàng chuẩn bị từ bỏ, chuyển hướng vết chân càng hy hữu đến phía sau núi lúc, một hồi đệ thấp âm thanh trò chuyện theo một chỗ đối lập ẩn nấp xó xỉnh truyền đến. Kia là hai cái mặc ngoại môn đệ tử phục sức người trẻ tuổi, đang xì xào bàn tán. Trong đó một cái đệ tử thần thần bí bí nói, "Ai, ngươi nghe nói không? Đoạn trước thời gian, chúng ta tông môn ra kiện chuyện lạ, có cái tạp dịch đệ tử, không biết do ăn cái gì gan hùm mật báo, vậy mà trước mặt mọi người chống đối ngoại môn trưởng lão, sau đó trực tiếp thoát ly tông môn đi. Ta nghe nói, kia tạp dịch đệ tử giống như gọi là gì?" Kỳ Duẫn. Một người khác nghe vậy, vẻ mặt không nói liếc mắt nhìn hắn, "Không phải đâu huynh đệ, ngươi là mới từ cái nào rừng sâu núi thẳm bên trong bế quan đi ra không? Việc này đều truyền ra bao lâu, ngươi mới biết được?" Lúc ấy viên náo cũng không nhỏ, kia Vương trưởng lão sắc mặt tái xanh, vài ngày đều không có chậm quá mức như đến. Lúc trước vậy đệ tử ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Hắc hắc, ta hồi trước tiếp tông môn nhiệm vụ xuống núi, cũng là vừa trở về, mới nghe được như thế tin tức. Cái này Kỳ Duẫn, thật là có đủ loại." Kỳ Duẫn, đứng tại cách đó không xa Bùi Hàn Tịch, nghe được cái tên này trong nháy mắt, bước chân đột nhiên dừng lại, trái tim giống như là bị thứ gì mạnh mẽ va vào một phát. Cái tên này, rất quen thuộc. Nàng tuyệt đối ở nơi nào nghe qua. Là, tại nàng lúc đầu điều tra trong tông môn khả năng tồn tại dị thường lúc, dường như từng tại tạp dịch đệ tử danh sách bên trên, đội vàng lướt qua cái tên này, chỉ là bởi vì lúc ấy một lòng tìm kiếm Lâm Dạ cũng không truy đến cùng. Một loại dự cảm mãnh liệt chiếm lấy nàng. Có thể hay không? Cái kia chống đối trưởng lão, dứt khoát cách tông tạp dịch đệ tử Kỳ Duẫn, chính là nàng muốn tìm người. Cái kia thay thế Lâm Dạ thân phận, cho nàng vô hạn ôn nhu, lại đột nhiên biến mất người. Ý nghĩ này nhường nàng hô hấp đều dồn dập mấy phần. Nàng không còn lưu lại, quay người liền hướng phía chính mình cung điện bước nhanh tới. Nguyên bản nhìn như không liên hệ chút nào mấy bữa, dường như bởi vì cái này danh tự xuất hiện, có sâu chuỗi lên khả năng. Trở lại trong điện, Bùi Hàn Tịch không kịp chờ đợi lần nữa cầm lấy kia quyển thật dày đệ tử danh sách, trực tiếp lật đến tạp dịch đệ tử tên ghi bộ phận, đầu ngón tay nhanh chóng xẹt qua từng cái danh tự, cuối cùng, như ngừng lại Kỳ Duẫn cái này một cột bên trên. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu từng chữ từng câu cẩn thận đọc liên quan tới Kỳ Duẫn ghi chép. Ghi chép biểu hiện, Kỳ Duẫn phía trước đoạn thời gian từng trọng thương sắp chết, tông môn cơ hồ đều muốn đem hắn xóa tên, hắn lại như kỳ tích khởi tử hoàn sinh. Nhưng tiếp xuống ghi chép, liền bắt đầu lộ ra quỷ dị. Danh sách bên trên ghi chép, Kỳ Duẫn khỏi bệnh sau, hành vi biến thập phần thần bí, thường xuyên vài ngày đều không gặp được bóng người, chỉ ở một ít đặc biệt thời gian tiết điểm ngẫu nhiên xuất hiện. Bùi Hàn Tịch cẩn thận thẩm tra đối chiếu lấy những cái kia ngẫu nhiên xuất hiện thời gian tiết điểm, trái tim không khỏi càng nhảy càng nhanh. Một cái, hai cái, ba cái. Những tiết điểm này, vậy mà cùng nàng trong trí nhớ Lâm Dạ mỗi lần tạm thời rời đi hoặc là trở về chỗ ở, sau đó không lâu lại lần nữa xuất hiện thời gian điểm, độ cao trùng hợp. Cái này, đây chẳng lẽ là trùng hợp? Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nàng cưỡng chế kích động trong lòng, tiếp tục nhìn xuống. Ghi chép biểu hiện, tại một ngày nào đó giờ ngọ tả hữu, Kỳ Duẫn cùng thường xuyên ức hiếp hắn ngoại môn đệ tử Trương Hổ xảy ra xung đột, kết quả đúng là Kỳ Duẫn toàn thắng, thậm chí tại chỗ phế bỏ Trương Hổ tu vi. Bùi Hàn Tịch ánh mắt gắt gao tiếp cận cái kia thời gian điểm, ngày đó giờ ngọ. Nàng nhớ tin tưởng, ngày đó Lâm Dạ lấy cần tĩnh dưỡng làm lý do, nhường nàng nên rời đi trước Vô Tình Phong. Mà nàng sau khi rời đi, đúng là đi xung kích hóa thần kỳ bình cảnh. Thời gian hoàn toàn đối được. Một cái tạp dịch đệ tử, làm sao có thể đột nhiên nắm giữ đánh bại dễ dàng cũng phế bỏ trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực? Trừ phi, hắn lúc đó căn bản cũng không phải là cái kia tạp dịch đệ tử Kỳ Duẫn, mà là ngụy trang sau Lâm Dạ. Manh mối như là tản mát chân châu, bị Kỳ Duẫn cái tên này xấu chuỗi. Bùi Hàn Tịch ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, nàng cực nhanh tiếp tục đọc qua đến tiếp sau ghi chép. Đang giáo huấn Trương Hổ về sau, Kỳ Duẫn lại biến mất mấy ngày. Mà mấy ngày nay, vừa lúc chính là Lâm Dạ làm bạn tại bên người nàng, hai người quan hệ cấp tốc cấm lên, vượt qua một đoạn ngọt ngào thời gian. Thẳng đến cái kia cùng một chỗ xem hết hoa đảo trở về ban đêm sau, Kỳ Duẫn danh tự mới xuất hiện lần nữa tại tạp dịch phòng trong ghi chép. Mà ngày thứ hai, hắn liền cùng ngoại môn trưởng lão bạo phát xung đột, thoát ly Thái Hư Kiếm Tông. Cũng vừa vặn là theo một ngày kia trở đi, cái kia nhường nàng cảm mến, nhớ mãi không quên Lâm Dạ liền thật không còn xuất hiện. Tất cả manh mối, tất cả thời gian điểm, tất cả không hợp với lẽ thường chi tiết, tại lúc này hoàn mỹ chắp vá ở cùng nhau, chỉ hướng duy nhất một cái chân tướng. Bùi Hàn Tịch chậm rãi khép lại danh sách, nhắm mắt lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, nhưng tùy theo mà đến lại là càng sâu mở mịt cùng một loại bị to lớn vận mệnh trêu cợt tình cảm phức tạp. Thì ra, cho tới nay, kích thích nàng tiếng lòng, nhường nàng viên này bằng phong chi tâm vì đó hòa tan, căn bản không phải cái gì thiên tài đệ tử, mà là cái này tên là Kỳ Duẫn, thân phận thấp lại tràn đầy bí ẩn tạm dịch đệ tử. Đối mặt, mọi thứ đều đối mặt nàng mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp cảm xúc cuộn cuộn, có giật mình, có đắng chát, cũng có một tia khó nói lên lời rung động. Lâm Dạ hắn chính là Kỳ Duẫn, nếu như Kỳ Duẫn biết được chính mình tất cả hành động đều bị ghi chép, khẳng định sẽ khi mắng to, không phải ngươi đây có phải hay không là chuyên trách nhìn chụp à? Ta làm gì đều bị ngươi bắt tới lúc này, bối rối nàng nhiều ngày bí ẩn rốt cục giải khai, nhưng vấn đề mới theo nhau mà tới. Biết hắn là ai, sau đó thì sao? Chỉ là, ta lại đem nên như thế nào đi tìm hắn đâu? Bùi Hàn Tịch nhìn qua ngoài điện mờ mịt mây mù, hai đầu lông mày nhiễm lên một vẻ nhẹ sầu, hắn đã rời khỏi tông môn, rời đi rất lâu. Biển người mênh mông, thiên địa rộng lớn, hắn bây giờ lại sẽ ở nơi nào? Nàng rơi vào trầm tư, tìm kiếm Kỳ Duẫn, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nhưng vô luận như thế nào, nàng nhất định phải tìm tới hắn. Cái này không chỉ là vì giải khai nghi hoặc, càng là vì cái kia đã từng chân thực tồn tại qua, Lâm Dạ mang cho nàng kia phần ấm áp cùng rung động. Cùng lúc đó, tại Thái Hư Kiếm Tông một chỗ khác, một cái khác trận âm như cũng tại âm u nơi hẻo lánh bên trong duy trì liên tục lên men. Từ Đông từ khi ngày đó nhìn thấy chính chủ Lâm Dạ hoàn hảo không chút tổn hại trở về, khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ liền chưa hề lắng lại qua. Hắn muốn cho rằng vị sát trưởng lão ra tay tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đủ để cho cái này chướng mắt giá hỏa hoàn toàn biến mất, không nghĩ tới Lâm Dạ không chỉ có còn sống trở về, dường như tu vi còn có điều tinh tiến. Cái này khiến hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có cùng nhục nhã. Những ngày này, hắn cơ hồ vận dụng chính mình có thể động dụng tất cả lực lượng, liên tiếp phái ra mấy nhóm sát thủ đi ám sát Lâm Dạ, kết quả lại đều không ngoại lệ thất bại. Những sát thủ kia hoặc là mất tích bí ẩn, hoặc là chật vật trốn về, mang về tin tức đều là Lâm Dạ như là có thiên thần hộ thể, luôn có thể biến nguy thành an. Đáng chết, cái này Lâm Dạ chẳng lẽ là đánh không chết tiểu cường sao? Từ Đông tại động phủ của mình bên trong táo bạo dạ bước, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn thực sự không nghĩ ra, một cái không có chút nào bối cảnh đệ tử, vì sao mỗi lần đều có thể trở về từ coi chết? Chẳng lẽ hắn thật sự là cái gọi là thiên mệnh chi tử không thành? Nói đùa cái gì? Phẫn nộ cùng ghen ghét thiêu đốt lấy lý trí của hắn. Vô luận như thế nào, Lâm Dạ phải chết. Chỉ cần Lâm Dạ còn sống, Bùi Hàn Tịch liền vĩnh viễn không có khả năng nhìn hắn Từ Đông một cái, hắn khổ tâm kinh doanh mọi thứ đều khả năng tan thành bọt nước. Một lần không được liền hai lần không được liền 10 lần. Từ Đông trong mắt lóe lên oan độc qua mang, hắn đã quyết định không tiếc một cái giá lớn, vận dụng càng cường đại, càng lực lượng bí ẩn, Lâm Dạ, ta cũng không tin, vận khí của ngươi có thể một mực tốt như vậy xuống dưới. Lần sau, nhất định lấy ngươi mạng chó. Mà ở xa ở ngoài ngàn dặm, ngay tại nơi nào đó hiểm địa, ý đồ lại về tông môn vãn hồi Bùi Hàn Tịch chân chính Lâm Dạ, giờ phút này đang chật vật tránh thoát một đợt đột nhiên xuất hiện âm thầm tập kích, dựa lưng vào một gốc cổ thụ miệng lớn thở dốc. Hắn xóa đi vết máu ở khoe miệng, trên mặt viết đầy biệt khuất cùng phẫn nộ, nhìn không được đối với không có một hai sơn lâm gầm nhẹ, mẹ nó, đến cùng là ai? Lao tử đây là trêu ai gẹo ai? Theo rời đi tông môn khai bắt đầu, không phải bị ám sát, chính là đang bị đâm giết trên đường. Còn có hết hay không? Cái này liên miên bất tuyệt ám sát, không chỉ có nhường hắn thể xác tinh thần đều mệt, nghiêm trọng hơn chỉ hoãn hắn tiếp tục trở về tông môn, một lần nữa tiếp cận Bùi Hàn Tịch kế hoạch. Mặc dù hắn cảm giác Bùi Hàn Tịch đối với hắn dường như so trước kia càng thêm lãnh đạm cùng xa lánh, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ cần mình chân tâm nỗ lực, nhất định có thể vãn hồi sư muội tâm. Hắn nhưng lại không biết, tâm hắn tâm niệm đọc sư muội, giờ phút này trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, sớm đã là một cái khác tên là Kỳ Duẫn cái bóng. Chương 61, sư tỷ tâm thần không yên, mong muốn tiến về Thái Hư Thành đi một chút. Chương 61, sư tỷ tâm thần không yên, mong muốn tiến về Thái Hư Thành đi một chút. Chân tướng như là đầu nhập tâm hồ cự thạch, kích thích gợn sóng thật lâu không cách nào lắng lại. Trong cung điện, Bùi Hàn Tịch ngồi một mình thật lâu, trước mặt mở ra danh sách bên trên, Kỳ Duẫn hai chữ dường như mang theo đốt người nhiệt độ, in dấu tại đáy mắt của nàng, càng in dấu tại trong lòng của nàng. Biết Lâm Dạ chính là Kỳ Duẫn, giải khai bí ẩn lớn nhất, nhưng cũng mang đến càng sâu mà mịt. Biển người mênh mông, thiên địa rộng lớn, một cái cô ý ẩn dấu, sớm đã thoát ly tông môn tạp dịch đệ tử, nên từ đâu tìm lên. Loại này không chố gắng sức cảm giác, đối với quen thuộc tất cả đều nắm trong tay Bùi Hàn Tịch mà nói, là một loại trước nay chưa từng có dày vò. Nàng ý độ như thường ngày giống như ngồi xuống tu luyện, đem phân tạp suy nghĩ đuổi ra ngoài. Nhưng mà, ngày xưa tùy tiện liền có thể tiến vào cảnh giới vật ngã lương vong, giờ phút này lại thành hy vọng xa vời. Linh lực ở trong kinh mạch vận hành không đến một cái tiểu chu thiên, liền sẽ bởi vì tâm thần kịch liệt chấn động mà tan rã. Kỳ Duẫn thân ảnh, khi thì cùng Lâm Dạ dịu dàng mỉm cười bộ dáng trung điệp, khi thì lại biến trở về danh sách bên trên cái kia mơ hồ không rõ, có thụ ước hiếp tạp dịch đệ tử hình tượng, một mực chiếm cứ tại nàng thức hải, vung đi không được. Tìm kiếm hắn, ta nên như thế nào tìm kiếm hắn? Ý nghĩ này như là ma chú, quanh quẩn trong lòng, căn bản là không có cách bài trừ. Một loại khó nói lên lời nôn nóng cùng phiền muộn tràn ngập lồng ngực của nàng, nhường nàng đứng ngồi không yên. Cho đến ngoài cửa sổ sắc trời hoàn toàn bị màu mực nhuộm dần, chấm nhỏ điểm điểm hiện hiện, Bùi Hàn Tịch mới cảm thấy một hồi mãnh liệt cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều vào tới. Là tâm thần tiêu hao quá độ. Nàng thở dài, không lại mạnh mẽ trèo trống, đơn giản rửa mặt sau, để nguyên áo nằm ở băng lánh trên giường ngọc. Ý thức đang trong hôn mê, nàng ngã vào một cái kỳ quái mộng cảnh. Trong mộng xương ngủ tràn ngập, nàng một thân một mình hành tẩu tại một đầu đường đi lạ lẫm bên trên, bốn phía bóng người đông đảo, lại thấy không rõ khuôn mặt. Đột nhiên, phía trước một cái thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên, trường sam lỗi lạc, bóng lưng thẳng tắp, chính là nàng nhớ thương cái kia Lâm Dạ Không, hẳn là Kỳ Duẫn. Kỳ Duẫn. Trong nội tâm nàng hò hét, mong muốn bước nhanh đuổi kịp, hai chân lại như là rót chỉ giống như nặng nghề. Nàng muốn mở miệng kêu gọi, trong cổ họng lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái thân ảnh kia ở trong sương mù như ẩn như hiện, từ đầu đến cuối cùng nàng duy trì một đoạn không thể vượt qua khoảng cách, dường như cách một tầng vô hình hàng rào. Nàng liều mạng đưa tay, lại cái gì cũng bắt không được, chỉ có đáy lòng kia cô mãnh liệt rung động cùng vô cùng nóng nảy chân thực. Ôi! Bùi Hàn Tịch đột nhiên theo trên giường ngồi dậy, ngực kịch liệt chập trùng, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã hơi sáng. Nàng kinh ngạc nhìn hồi tưởng đến cái kia ngắn ngủi lại rõ ràng một cảnh, trong mộng cảm giác bất lực cùng kia mơ hồ cảnh đường phố. Chờ một chút, cảnh đường phố. Nàng cố gắng bắt giữ lấy trong mộng mảnh vỡ, kia hai bên đường phố lối kiến trúc, kia mơ hồ chuyển đến chợ đũa huyên áo. Một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Thái Hư Thành, là Thái Hư Thành. Nàng tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ánh sáng. Xem như Thái Hư Kiếm Tông dưới trướng phồn hoa nhất tu sĩ căn cứ, nàng từng nhiều lần tiến về Thái Hư Thành làm việc hoặc mua sắm, đối cảnh tượng nơi đó không thể quen thuộc hơn được. Trong mộng cảnh tượng, mặc dù mông lung, nhưng hoàn toàn chính xác cùng Thái Hư Thành nào đó con đường độ cao ăn khớp. Đây chẳng lẽ là một loại trong cõi u minh chỉ dẫn? Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Đối với giờ phút này không có đầu mối Bùi Hàn Tịch mà nói, bất kỳ một chút yếu ớt khả năng đều đáng giá nếm thử. Đấy lòng kia cố không hiểu mong muốn tiến về Thái Hư Thành xúc động biến trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Nàng không do dự nữa, lập tức đứng dậy. Đơn giản sửa sang lại một chút dung nhan, liền hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, trực tiếp bay khỏi Vô Tình Phong, hướng phía ngoài sơn môn Thái Hư Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Cho dù là chỉ có một phần bạn hy vọng, nàng cũng muốn đi tìm kiếm chút vận may. Cùng lúc đó, tại rời xa Thái Hư Kiếm Tông một chỗ nhân tộc biên cảnh tiểu trấn, Kỳ Duẫn đang nhàn nhã hưởng dụng đơn giản bữa sáng. Hôm qua phóng túng hưởng thụ nguyên một phàm tục khói lửa, nhường hắn người hiện đại linh hồn đạt được cực lớn an ủi. Tự do cảm giác, thật tốt. Mặc dù hệ thống cái này tuần lột ra tạm thời không có tuyên bố nhiệm vụ mới, nhường hắn có thể thở dốc, nhưng phòng ngừa chu đáo luôn luôn không sai. Tiểu Duyên, chúng ta hôm nay đi lớn một chút thành trì dạo chơi thế nào? Nhìn xem có thể hay không đại đến giờ đồ tốt, là không biết rõ lúc nào sẽ tới nhiệm vụ thứ ba làm điểm chuẩn bị. Kỳ Duẫn một bên uống vào sữa đậu nành, một bên trong đầu cùng hệ thống giao lưu. Đốt. Đề nghị thu được. Ngay tại căn cứ tốc chủ trước mắt vị trí quy hoạch tối ưu lộ tuyến. Quy hoạch hoàn tất. Khoảng cách nơi đây gần nhất, có kích thước nhất định tu sĩ thị trường giao dịch thành trì là Thái Hư Thành. Tiểu Duyên thanh âm nghiêm trang thông báo lấy. Phúc, khu khu cụ. Kỳ Duẫn một ngụm sữa đậu nành kém chút phun ra ngoài. Thái Hư Thành. Vẫn là cái kia Thái Hư Kiếm Tông chân núi Thái Hư Thành. Đúng vậy tốc chủ, chính là thành này. Ai thành tài nguyên phong phú, tin tức lưu thông, là giai đoạn trước chuẩn bị lý tưởng địa điểm. Kỳ Duẫn lập tức trên mặt viết đầy cứng chữ, có chút bất đắc dĩ vô cái chán, không phải đâu a sơ, quên đi của lại, tại sao lại trở lại địa phương này? Ta cùng cái này Thái Hư Thành là có cái gì quan hệ chặt chẽ sao? Mặc dù hắn bây giờ đã không còn sử dụng dịch dung giới biến trở về nguyên trạng, tự tin Bùi Hàn Tịch thậm chí Thái Hư Kiếm Tông người đều không nhận ra hắn. Nhưng nghĩ đến muốn trở lại cái kia kem chút nhường hắn nhiệm vụ thất bại, còn trêu ra một đoạn tình nợ thị phi chi địa phụ cận, trong lòng luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là, trong lòng của hắn mơ hồ dâng lên một cỗ không hiểu cảnh giác, dường như lần này đi sẽ đụng tới phiền phức gì, có loại tự chui đầu vào lưới dự cảm bất tường. T. ta cái này mí mắt phải thế nào bắt đầu nhảy? Kỳ Duẫn rủi rủi mắt sừng, thầm nói, luôn cảm thấy lần này đi ra ngoài sẽ không quá thuận lợi a túc chủ, căn cứ số liệu phân tích, ngài đây chỉ là thường gặp tâm lý ám chỉ cùng rất nhỏ lo nghĩ triệu chứng, tục xưng chính mình nghĩ quá nhiều. Lấy ngài trước mắt dáng vẻ, bị nhìn thấu xác suất thấp hơn không? Không một đề nghị đình chỉ không có ý nghĩa nội tâm hí, nắm chặt về thời gian đường. Tiểu Duyên không chút lưu tình nhà danh nói, uy, người cái tên này, có thể hay không có chút đồng tình tâm? Ta đây là cẩn thận. Cẩn thận hiểu không? Kỳ Duẫn ngoài miệng phản bác, nhưng hành động bên trên lại không có chần chờ. Dù sao, Thái Hư Thành đúng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Hắn thu thập xong đồ vật, lui khách phòng, cũng mở rộng bước chân, hướng phía Thái Hư Thành phương hướng không nhanh không chậm đi đến. Chỉ là hắn không chút nào biết, cái kia hắn trăm phương ngàn kế mong muốn tránh đi vị thứ nhất chiến lược mục tiêu vị kia thanh lãnh tiên tử Bùi Hàn Tịch, chính là bởi vì một cái huyền diệu mộng cảnh cùng một quả chấp nhất truy tìm tâm, đang lấy tốc độ nhanh hơn, theo một phương hướng khác, hướng phía cùng một tòa thành trì bay đi. Vận mệnh sợi tơ, tại không người phát giác hư không bên trong, lần nữa lặng yên xen lẫn. Một trận nhìn như tình cờ gặp gỡ bất ngờ, có lẽ đã được quyết định từ lâu. Thái Hư Thành kia cao lớn uy nga hình dáng, đã mơ hồ xuất hiện ở trên đường chân trời. Kỳ Duẫn nhìn xem tòa kia quen thuộc thành trì, trong lòng kia chút bất an càng thêm rõ ràng. Mà Bùi Hàn Tịch biến thành lưu quang, đã dẫn đầu chui vào thành trì bên trong. Hắn còn không biết, hắn chuyến đi này, liền muốn chân chính trực diện cái kia hắn từng tỉ mỉ đóng vai, nhưng lại hốt hoảng thoát đi đi qua. Cái thứ nhất nhường hắn thể nghiệm tới chiến lược thành công cùng thế thân lung túng nữ chính, sắp cùng hắn tại tòa này phồn hoa thành trì bên trong, không hẹn mà gặp. Đợt, nơi này bổ sung một chút nam chính ngũ quan bề ngoài, phía trước một mực không có cụ thể miêu tả bề ngoài, đối với cái này ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, hy vọng độc giả thật to nhóm có thể vạch chỗ nào cần bổ sung, ta trực tiếp đi bổ. Kỳ Duẫn hắn mọc lên một đôi tiêu chuẩn cặp mắt đào hoa, mắt hình hơi dài, đôi mắt có chút tự tiêu, không cười lúc ánh mắt thanh tịnh, mang theo vài phần hiện đại linh hồn đặc hữu xa cách cùng nhàn tản, hai mắt kiểu gì cũng sẽ để lộ ra không hiểu thâm tình. Mũi cao thẳng xinh đẹp nho nhã, là cả khuôn mặt tăng thêm lập thể hình dáng cảm giác, cũng bất quá điểm cứng rắn, phối hợp đường cong trôi chảy cảm, hình thành một loại xen vào thiếu niên thanh tuyển cùng thanh niên tuấn dật ở giữa đặc biệt khí chất. Môi hình thiên bạc, môi sắc là khỏe mạnh nhạt màu đỏ, khóe môi thiên nhiên mang theo hơi nếp lên độ cong, dù cho mặt không biểu tình lúc cũng dường như chứa cười yếu ớt, lộ ra hiền hòa dễ thân cận, nhưng khi hắn nếp đôi môi hoặc lầm vào trầm tư lúc, lại sẽ lộ ra một cố không thể khinh thường kiên nghị cùng xa cách cảm giác. Dáng người thẳng tắp như tu trúc, mặc một bộ màu xanh nhạt vân vân trường sam, chất liệu bình thường, cũng không phải là hoa phục, lại bị hắn xuyên ra mấy phần dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc phong lưu ý vị. Tăng thêm một đầu phiêu giật như mực tóc dài, lộ ra giống như là một vị ôn nhuận như ngọc cô tử. Trình thể quan chi, đây là một chương cực kỳ xuất sắc khuôn mặt, tuấn mỹ bên trong không mất khí khái hào hùng, nhất là cặp kia rất có nhận ra độ cặp mắt đào hoa, ám hợp nội tâm của hắn nhà dánh dịch, giỏi về ngụy trang phức tạp nội hạch. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Người đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Người đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Người trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 62, cuối cùng gặp nhau, Thái Hư trong thành trùng phùng chương 62, cuối cùng gặp nhau, Thái Hư trong thành trùng phùng Thái Hư thành bên trong, dòng người như dệt, ồn ào náo động viên não. Bùi Hàn Tịch một bộ áo trắng, hành tẩu tại rộn ràng trên đường phố, thanh lãnh khí chất cùng quanh mình náo nhiệt không hợp nhau, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt, lại kính sợ tránh đi. Ánh mắt của nàng như là tinh mật nhất pháp khí, tinh tế đảo qua mỗi một cái khuôn mặt, mỗi một cái nơi hẻo lánh, ý đồ từ đó tìm ra cái kia cận tồn ở chỗ ký ức cùng danh sách trong miêu tả thân ảnh, Kỳ Duẫn. Nhưng mà, theo thành đông đi đến thành tây, theo phường thị bên ngoài đi đến khu vực hạch tâm, đập vào mi mắt đều là lạ lẫm, kia cố bởi vì mộng cảnh mà thành xúc động cùng hy vọng, như là bị kim đâm phá khí cầu, ngay tại một chút xíu nhu trí. Là ta quá ý nghĩ hao huyền sao? Bùi Hàn Tịch dừng bước lại, đứng tại một tòa cầu đá bên cạnh, nhìn qua dưới cầu chảy xuôi nước sông, trong lòng nổi lên một tia đắng chắc cùng tự dễ ước, chỉ dựa vào một cái hư vô mở mịt mộng, liền cho rằng có thể ở trong biển người mênh mông này tìm tới hắn. Hôm nay tới đây, có lẽ vốn là sai lầm một loại khó nói lên lời thất lạc cùng mở mịt bao phủ nàng. Từ khi biết được chân tướng sau, viên kia nguyên bản bị tu luyện cùng tông môn sự vụ lấp đầy tâm, dường như giống một khối lớn, bây giờ cái này chẳng có mục đích tìm kiếm, càng đột hiện phần này trống rỗng. Ta có thể tìm tới hắn sao? Nàng thấp giọng tự nói, thanh âm nhẹ cơ hồ bị gió thổi tán, mang theo chính mình cũng không hay biết cảm giác yếu ớt. Cùng lúc đó, Kỳ Duẫn cũng theo dòng người, bước vào Thái Hư thành cao lớn cửa thành. Quen thuộc đường đi bố cục, quen thuộc cửa hàng chiêu bài, thậm chí trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh khí cùng các loại dược liệu, pháp bảo bảo quang hỗn tạp khí tức, đều để hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, mặc dù rời đi kỳ thật cũng không có quá lâu. Sách, thật sự là còn không thể rời bỏ vong hồng đánh thẻ ký thị cảm. Mặc dù hắn trước kia đã tới qua không chỉ một lần, tường tình xin gặp chương 9 cùng chương 22. Nội tâm của hắn nhả danh lấy, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, như là một cái bình thường tán tu, có chút hăng hái bắt đầu đi dạo. Quán ven đường mua bán cấp thấp phụ lục, phổ biến dược liệu, hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn, những vật kia đối với hiện tại hắn mà nói, tác dụng không lớn. Tiểu Duyên, mục tiêu của chúng ta phải mình xác điểm, muốn đi liền đi cao đoàn nhất địa phương. Kỳ Duẫn trong đầu nói rằng, Thiên Bảo Các. đi lên, nhìn xem còn có hay không cái gì có thể cải thiện tư chất, gia tốc tu luyện đồ tốt, hoặc là có cái gì nhìn không đáng chú ý nhưng kỳ thật là thần khí bảo bối, ngươi hiểu, nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất đi. Đốt. Túc chủ rốt cục có một chút tích cực hướng lên giác ngộ, buồn hệ thống cảm giác sâu sắc vui mừng. Hướng dẫn đã thiết trí, phía trước giao lộ xoay trái, đi thẳng 300m liền có thể đến tiên bảo các thái hư thành điểm các. Tiểu duyên thanh âm mang theo một tia thể thức hóa của vũ. Muốn ta nói đều có thể không cần nhiều này một lần hành động, ta thật là có trọn vẹn nhanh 3 lần kinh nghiệm sau đó, kỳ dẫn xe nhẹ đường quen đi tiến trang trí xa hoa tiên bảo các. Hắn không có tại cửa ra vào dừng lại bao lâu, trực tiếp đi chuyên bán đan dược một tầng. Ánh mắt đảo qua rực rỡ muôn màu bình ngọc, hắn cẩn thận chọn lựa ra. Cải thiện tiên phú tẩy tủy linh đan, gia tốc tu luyện tụ linh đan cắt tới mấy bình. Về phần cái khác chữa thương, hồi khí đan dược, hắn cũng thuận tay cầm một chút, căn cứ lo trước khỏi họa, nói không chừng về sau có thể dùng tới nguyên tắc. Tiếp lấy, hắn đi tới tầng thứ 2 pháp bảo vũ khí khu. Hàn quang loẹt loẹt phi kiếm, nặng nghề trầm ổn tự thuẫn, tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo. Các thức pháp khí cái gì cần có đều có. Kỳ Duẫn chắp tay sau lưng, chậm ung dung đi dạo một vòng, lông mày nhưng dần dần nhíu lại. Những vật này nhìn bề ngoài không tệ, nhưng lấy hắn bây giờ, bị hệ thống cùng tiểu duyên hun đúc ra, bắt bẻ ánh mắt đến xem, luôn cảm thấy kém một chút ý tứ, hoặc là có hoa không quả, hoặc là thuộc tính bình thường. Đương nhiên, xa hoa hắn cảm giác cũng biết xa xỉ một chút, không muốn mua, thỏa thỏa thủ tài tức thị cảm. Phục, cảm giác đều không có gì chân chính đồ tốt ta. Hắn nhịn không được tại nội tâm ai thán, chẳng lẽ hôm nay liền phải trắng như vậy đi một chuyến. Đúng lúc này, trong đầu tiểu duyên thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một loại thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ta đắc ý, đốt. Kiểm tra tới túc chủ bức thiết nhu cầu cung cấp thấp thẩm mỹ, khởi động chủ động quét hình công năng. Quét hình hoàn tất. Nhắc nhở, đông nam sừng kệ hàng tầng dưới chót, có một vật năng lượng phản ứng đặc thù, mặc dù bề ngoài tàn phá, nhưng nội hạch bất phàm, đề nghị túc chủ vào tay, kiếm buồn không lỗ. Kỳ Duẫn nghe vậy, nghi ngờ nhìn về phía đông nam sừng chỗ kia đối lập quặng khu kệ hàng, phía trên chất đống rõ ràng là một chút phẩm tướng không tốt, thậm chí không chọn vẹn hàng thanh lý. Hố tra hệ thống, ngươi thực sẽ tìm cho ta đồ tốt. Sẽ không phải là lại muốn hố ta điểm tích lũy a? Hắn một bên nói thầm, còn vừa là đi tới, ngồi xổm người xuống, đẩy ra mấy món vết dỉ loang lổ đồ sát, ánh mắt của hắn bị một thanh trường kiếm hấp dẫn. Thân kiếm cổ phác, thậm chí hiện đầy ám trầm hoa văn, giống như là tuế nguyệt lưu lại vết sẹo, nhưng lưu lại mũi kiếm chỗ, vẫn như cũ ngẫu nhiên lưu chuyển qua một tia rất khó phát giác hàn quang. Vấn đề duy nhất là, kiếm này chỉ có một nửa, từ giữa đó cắt ra, đứt gãy so lẻ không đủ. Hệ thống, ngươi quản cái này gọi là đồ tốt. Kỳ Duẫn mặt kém chút sụp đổ mất, ở trong lòng điên cuồng nhà rảnh, liền cái này sát vụ. Ném ven đường tên ăn mày đều ngại chiếm chỗ a. Túc chủ, buồn hệ thống nghiêm chỉnh tuyên bố, lần này để cử tuyệt không hố người khuynh hướng. Tiểu duyên thanh âm mang theo bị nghi ngờ bất mãn, đều nói không cần dĩ mạo lấy kiếm. Vật này tuy là bán thành phẩm, bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng chất liệu cực kỳ đặc thù, nội ẩn một đạo chưa từng tiêu tán linh tính, chính là lấy tinh thần lệ kim hỗn hợp không biết thần thiết tạo thành, chỉ là gen đúc công nghệ dường như xảy ra vấn đề dẫn đến gián đoạn. Nhưng nếu có thể tìm được lương tượng chữa trị, hoặc tìm tới thích hợp cơ duyên, tiềm lực không thể đo lường. Tuyệt đối là một cái tiềm lực to lớn thần binh. Kỳ Duẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng tiểu duyên lần này lời thề son sắt, xác thực cùng trước kia chào hàng những cái kia có hoa không quả đồ vật lúc ngựa khí có chỗ khác biệt. Hắn buông tay, chạm đến kia băng lãnh kiếm gãy. Ngay tại đầu ngón tay tiếp xúc sát na, trong thức hải của hắn yên lặng thật lâu, u minh kiếm chuyển thừa dường như cực kỳ yếu ớt rung động một chút, nhanh đến mức nhường hắn tưởng rằng ảo giác. Tinh thần lệ kim. Nghe rất dọa người, Kỳ Duẫn bước cảm, nhìn xem biết giá bài bên trên 150 trung phẩm linh thạch giá cả, hàng thanh lý khu đều là cải trang giá, lại nhìn một chút hệ thống thanh vật phẩm bên trong nằm kia hơn 5000 điểm tích lũy khoản tiền lớn, cắn răng một cái, được thôi, tin ngươi một lần. Coi như đầu tư tương lai, ngược lại hiện tại anh em không thiếu tiền. Thế là, hắn cầm chọn tốt đan dược và kia một nửa kiếm gãy, đi tới quầy hàng tính tiền. Phong thủ quản sự là tinh minh trung nhân nhân, hắn cẩn thận kiểm điểm Kỳ Duẫn mua sắm đồ vật, khi thấy kia một nửa kiếm gãy lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục chức nghiệp tính nụ cười, khách quan, những đan dược này tổng cộng 120 trung phẩm linh thạch, chuôi này, tàn kiếm, định giá 150 trung phẩm linh thạch, tổng cộng 270 trung phẩm linh thạch. Ngài nhìn, 200 trung phẩm linh thạch, góp làm, cái này kiếm gãy ta nhìn có mắt duyên. Kỳ Duẫn thử nghiệm trả giá. Quản sự do dự một chút, nghĩ đến cái này kiếm gãy tại trong kho hàng hít bụi không biết đã bao nhiêu năm, có thể xử lý sạch chính là kiếm, hơn nữa hắn dường như vẫn là trọng điểm yêu cầu chú ý người, liền sảng khoái bằng lòng, thành, coi như kết giao bằng hữu, 200 trung phẩm linh thạch. Kỳ Duẫn trong lòng mặc niệm mối đoán hệ thống điểm tích lũy lặng yên giảm mất một điểm tích lũy, một vạn mai linh khí giật giảo trung phẩm linh thạch xuất hiện tại hắn tạm thời lấy ra trong túi trữ vật. DS, linh thạch tỷ suất hối đoái, một thượng phẩm 1000 không trung phẩm, một cực phẩm 1000 thượng phẩm, một trung phẩm 1000 không hạ phẩm. Hắn sắc mặt bình tĩnh lấy ra 200 linh thạch giao phó, đem đan dược và kiếm gậy thu nhập chính mình túi trữ vật, động tác hành vân nước chảy, nghiêm nhiên một bộ không thiếu tiền tư thế, trong lòng lại tại tiểu đắc ý, ca hiện tại cũng là người có tiền, hoa điểm tích lũy không chút nào trước mắt. Chờ Kỳ Duẫn thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, kia quản sự sắc mặt lập tức biến nghiêm túc lên. Hắn bước nhanh đi đến hậu đường, tìm tới điểm các quản sự đầu lĩnh Tiêu Kỳ, thấp giọng nói, "Tiêu quản sự, vừa rồi vị khách nhân kia chính là hồi trước đại tiểu thư cố ý phân phó lưu ý mua đại lượng lích khí bổ huyết đan dược bị kia, hắn hôm nay lại tới mua chút tu luyện đan dược, còn mua đi trong kho hàng trôi này không người hỏi thăm tàn kiếm." Tiêu Kỳ nghe vậy lông mày níu lại, mua tàn kiếm cũng là cổ quái, ta cái này đi bẩm báo đại tiểu thư. Nói xong quay người liền hướng phía thiên bảo các tầng cao nhất, Thẩm Thanh Hứa chuyên dụng tinh thất đi đến. Kỳ Duẫn tự nhiên không biết rõ hắn cái này một phen tiêu phí, hắn thấy là điểm tích lũy, cử động lại đưa tới Thiên Bảo Các cao tầng chú ý, hắn đi ra Thiên Bảo Các, tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp hạ, thoải mái mà duỗi lưng một cái. Đồ vật mua xong, kế tiếp làm gì đi đâu? Tìm một chỗ thử một chút đan dược mới hiệu quả. Hắn tính toán, tùy ý tuyển phương hướng, dạo chơi từ cương đi dọc theo đường phố đi. Mà liền tại cách đó không xa một cái ngã tư đường, bởi vì thật lâu tìm kiếm không có kết quả mà nỗi lòng càng thêm trầm thấp, đang chuẩn bị từ bỏ rời đi Bùi Hàn Tịch, trong lúc vô tình ngước mắt, ánh mắt xuyên qua rộn ràng biển người, tinh chuẩn bắt được cái kia mới từ một nhà khí phái lối vào cửa hàng quen người, đi vào chủ đạo thanh sam thân ảnh. Trường sam lối lạc, bóng lưng thẳng tắp, cùng trong ngộng cái kia mơ hồ lại làm cho nàng nhớ thương thân ảnh, trong chốc lát trùng hợp. Bùi Hàn Tịch bước chân trong nháy mắt đính tại nguyên địa, cả người như bị sét đánh, lăng lăng nhìn xem cái hướng kia, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng giống lên, phảng phất muốn nhảy ra đồng dạng. Là hắn, thật là hắn. Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức chuyên chú nóng rực, có lẽ là kia trong cõi u minh duyên phận quậy phá. Ngay tại vừa đi vừa suy nghĩ kế tiếp kế hoạch Kỳ Duẫn, cũng không hiểu cảm thấy một hồi tim đập nhanh, vô ý thức nghiêng đầu, hướng phía ánh mắt nơi phát ra nhìn lại. Thế là, ánh mắt của hắn va vào một đôi thanh tịnh như nước, giờ phút này lại đựng đầy khó có thể tin, chấn kinh, cùng một loại nào đó khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp con người. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết. Ồn ào náo động chợ búa thanh âm giống như thủy triều thối lui, toàn bộ thế giới chỉ còn lại đường phố đối diện người kia. Kỳ Duẫn trên mặt thanh thản cùng suy tư trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi nhỏ không thể thấy phóng đại mấy phần, đại não thậm chí xuất hiện ngắn ngủi trong không. Bùi, Bùi Hàn Tịch, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng đang nhìn chính mình? Không đúng, mình đã là nguyên dạng. Nàng không có khả năng nhận ra. Thật là ánh mắt của nàng Bùi Hàn Tịch cũng thấy rõ đối phương trên mặt kia chợt lóe lên kinh ngạc cùng cứng ngắc. Kia tuyệt không phải người xa lạ bị đánh lượng phản ứng. Là hắn, nhất định là hắn. Kỳ Duẫn, cách như nước chảy biển người, hai người cứ như vậy kinh ngạc nhìn nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không hề động. Ai cũng không có mở miệng trước. Một trận bất ngờ, nhưng lại dường như số mệnh giống như trùng phùng, ngay tại cái này Thái Hư Thành ồn ào náo động buổi chiều, đội vàng không kịp chuẩn bị giáng lâm. GS, về sau sẽ là sư tỷ chuyên môn tiên trường, nhưng là tác giả tận lực sẽ sớm một chút kết thúc, độc giả thật to nhóm không cần ngại lâu a. Phiết đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền. Mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 63, Thiên Thọ, sư tỷ thế nào nhận ra mình? Chương 63, Thiên Thọ, sư tỷ thế nào nhận ra mình? Bùi Hàn Tịch nhìn trước mắt chương này xa lạ mặt, nhưng này ánh mắt bên trong chợt lóe lên quen thuộc kinh ngạc, cùng kia cơ hồ khắc vào linh hồn bóng lưng cùng thân hình, nhường trong nội tâm nàng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Là hắn, nhất định là hắn. Cái kia thay thế Lâm Dạ, nhường nàng cảm mến, lại làm cho nàng đau khổ tìm kiếm Kỳ Duẫn. To lớn thích thú cùng mất mà được lại kích động trong nháy mắt vỡ tung Bùi Hàn Tịch cho tới nay thanh lãnh tự kiềm chế. Nàng kềm nén không được nữa, hoàn toàn không để ý chung quanh người đi đường quăng tới kinh ngạc ánh mắt, giống một cái rốt cuộc tìm được đường về chim chóc, đột nhiên hướng Kỳ Duẫn chạy tới. Tại Kỳ Duẫn hoàn toàn không có kịp phản ứng trước đó, một đầu va vào trong ngực của hắn, dùng hết lực khí toàn thân ôm chặt lấy hắn. Ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, một cố quen thuộc, mang theo băng tuyết khí tức lạnh hương chui vào trong núi. Chung quanh lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mấy cái đi ngang qua tu sĩ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong tay pháp khí kém chút rơi trên mặt đất. Ta không nhìn lầm a. Kia là Thái Hư Kiếm Tông Bùi Tiết Tử. Nàng vậy mà chủ động ôm cái nam nhân, vẫn là bên đường. Kia trưởng sam tiểu tử lai lịch thế nào? Chưa bao giờ thấy qua. Băng sơn hòa tan, cái này có thể so sánh nghe nói trưởng lão Sở Căng Đan còn kinh bạo. Xì sao bàn tán giống như nước thủy triều lan tràn, vô số đạo chấn kinh, hiếu kỳ, ưa cao ghen tị ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại ôm nhau trên thân hai người. Kỳ Duẫn cả người như là bị làm định thân chú, cứng tại nguyên địa, hai tay vô phương ứng đối mở ra, đầu góc trống rỗng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Ngay sau đó, hắn nghe được trong ngực truyền đến mang theo nghẹn nào, nhưng lại vô cùng rõ ràng thanh âm kiên định, "Kỳ Duẫn, ta rốt cuộc biết kia Lâm Dạ là ngươi. Ta rốt cuộc tìm được ngươi." Câu nói này như là kinh lôi, mạnh mẽ bổ vào Kỳ Duẫn trên đỉnh đầu, đem hắn theo hóa đá trạng thái bên trong nội tình. "Nhận ra ta?" "Nàng thế nào nhận ra? Ta rõ ràng khôi phục nguyên dạng a. Mặt ta rất giống Lâm Dạ sao?" "Không có khả năng. Kia rõ ràng chính là ngày đêm khác biệt. Hiện tại là chuyện gì xảy ra?" Nguy cơ to lớn làm cho Kỳ Duẫn trong nháy mắt tại nội tâm điên cuồng gào thét, "Hệ thống! Hệ thống! Tiểu Duyên, ngươi cút ra đây cho ta." Cái này tình huống như thế nào? Kịch bản không đúng. Nàng làm sao lại nhận ra ta? Cái này sẽ không dẫn đến thế giới tuyến sụp đổ sao? Trong đầu, Tiểu Duyên thanh âm quả nhiên vang lên, nhưng ngữ khí lại lộ ra một loại cực kỳ mất tự nhiên giả vờ ngây ngốc, "Đốt. A, Túc chủ ngươi nói cái gì? Tín hiệu không tốt lắm, không nghe rõ. Ngươi nói là thế giới tuyến sao? Yên tâm đi, thế giới tuyến vững chắc thật sự, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ngươi xem người ta nam nữ chủ không phải thật tốt đi. Tốt cái đầu của ngươi a." Kỳ Duẫn kém chút không có tức ngất đi, nội tâm điên cuồng nhà rãnh, ngươi quản hiện tại cái này gắt gao ôm ta cái này tên giả mạo nữ chính gọi tốt tốt. Ngươi mở mắt nói lời bịa đặt bản sự tăng trưởng a. Cái này sợ không phải người ta sớm đem tình cảm tất cả đều sai giao tới trên người ta. Đốt. Túc chủ thỉnh an tâm, hiện giai đoạn sát thực sẽ không dẫn phát không thể không hậu quả. Tiểu Duyên ngữ khí bỗng nhiên biến chứng chạc đàng hoàng, nhưng câu tiếp theo lại lộ ra nguyên hình, nhưng là đi, phiền toái trước mắt, vẫn là đến túc chủ chính ngài nghĩ biện pháp ứng phó a bổn hệ thống chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ cùng cung cấp phụ trợ, tình cảm tranh chấp, tu la chàng giải quyết tốt hậu quả chờ nghiệp vụ, tổng thể không phụ trách, tha thứ không gánh chịu bất kỳ liên quan trách nhiệm. Giọng nói kia, nghiễm nhiên một bộ ta liền lặng lặng nhìn xem ngươi lật xe xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Kỳ Duẫn trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, ta thật sự là phục ngươi cái này lão lục. Hố tra hệ thống, xem như ngươi lợi hại. Ngoại bộ, Bùi Hàn Tịch ôm thật chặt, dường như buông lòng tay hắn liền sẽ lần nữa biến mất. Kỳ Duẫn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể nàng run nhẹ nhẹ cùng kia phần không thể nghi ngờ không muốn xa rời. Hắn biết, còn như vậy ôm xuống dưới, chung quanh người xem náo nhiệt sẽ càng ngày càng nhiều, tình huống sẽ càng hỏng bét. Không có cách nào, chỉ có thể kiên trì lên. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, trên tay dùng chút khí lực, hơi có vẻ cứng nhắc đem Bùi Hàn Tịch theo trong lồng ngực của mình đẩy ra, đồng thời trên mặt cố gắng gạt ra một cái hoang mang lại xa cách biểu lộ, giang chống đỡ lấy dùng hết khả năng bình tĩnh, nhưng lắng nghe phía dưới vẫn là mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối, ngữ điệu mở miệng, vị tiên tử này, xin tự trọng, ta tự nhận là chưa bao giờ thấy qua ngươi, ngươi có phải hay không nhận là người? Ôm ấp đông nhiên thất bại, Bùi Hàn Tịch sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Kỳ Duẫn tấm kia tràn ngập vô tội cùng lạ lẫm mặt, nhất là cặp mắt kia còn tại tận lực trốn tránh tầm mắt của nàng. Trong nội tâm nàng đầu tiên là miệng khúc khốc, nhưng lập tức, cực kỳ thông minh nàng lập tức kịp phản ứng, hắn đang giả vờ. Nàng chẳng những không có bởi vì bị đẩy ra mà tức giận, ngược lại đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia hiểu rõ cùng. Nghiền ấm. Tốt ngươi Kỳ Duẫn, đến lúc này còn muốn cùng ta giả vờ ngây ngốc. Nhưng mặt ngoài, Bùi Hàn Tịch vành mắt trong nháy mắt càng đỏ, ngữ khí mang theo khó có thể tin ủy khuất cùng chấp nhất, ngươi không biết ta sao? Ta là tiểu tịch a. Độc thuộc với ngươi tiểu tịch a, nàng chăm chú nhìn Kỳ Duẫn hai mắt, không dung tha hắn bất kỳ một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Kỳ Duẫn bị cái này thẳng cầu đánh cho tê cả da đầu, chỉ có thể kiên trì tiếp tục diễn tiếp, thậm chí còn tận lực bẻ con một chút, tiểu tịch. Cái gì tiểu tịch? Tiên tử sợ là thật nhận là người. Ta chỉ biết là hì hì là vui vẻ cái kia hì hì cũng không phải tiên tử tục danh. Hắn ý đồ dùng nói chêm chọc cười lừa dối quá quan, nhưng này có chút cứng ngắc cảm tuyến cùng du di ánh mắt, vẫn là bán nội tâm của hắn mất tự nhiên. Bùi Hàn Tịch cẩn thận chu đáo lấy hắn phen biểu diễn này, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng càng thêm xác định, người trước mắt này chính là Kỳ Duẫn không nghi ngờ gì. Cái này cố giả bộ trấn định bộ dáng, cùng lúc trước đóng vai Lâm Dạ lúc một ít thời điểm không có sai biệt. Không có khả năng. Bùi Hàn Tịch ngữ khí chém đinh chặt sắt, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, ngươi nhất định chính là Lâm Dạ. Ánh mắt của ngươi, cảm giác của ngươi, ta sẽ không nhận lầm. Ta không tin ngươi không biết ta. Nàng hướng phía trước tới gần một bước, kia cô thuộc về băng sơn thánh nữ lạnh xuống khí tức lần nữa toát ra đến, mặc dù cực kỳ nhạt, lại làm cho Kỳ Duẫn áp lực như núi. Kỳ Duẫn nội tâm quả thực muốn hỏng mất, không phải, đại tỷ, ta đều nói rõ ràng như vậy, ngươi thế nào còn như thế cố chấp? Đầu trên mặt hắn lộ ra bất đắc dĩ lại bực bội thần sắc, khoát tay áo, ý đồ làm sao cùng dãy rủa, vị tiên tử này, ta là thật sự không biết ngươi, ngươi cũng đừng dây dưa nữa ta được hay không? Ta còn có việc, muốn tiếp tục đi dạo đâu. Nói xong, hắn làm bộ liền phải quay người rời đi. Ngay tại hắn xoay người sát na, Bùi Hàn Tịch cực kỳ bén nhạy bắt được hắn ánh mắt chỗ sâu kia lóe lên một cái rồi biến mất, mong muốn mau thoát đi vội vàng. A, quả nhiên là đang giả vờ. Bùi Hàn Tịch đáy lòng cười một tiếng, khí tinh chi hồn cũng bắt đầu tiêu đốt. Trên mặt nàng ủy khuất cùng kích động trong nháy mắt thu liễm đến sạch sẽ, khôi phục ngày thường bộ kia thanh lanh thánh nữ bộ dáng, dường như vừa rồi cái kia kích động ôm ấp yêu thương chính là một người khác. Giọng nói của nàng bình thản, thậm chí mang tới một tia lễ phép xa cách, mở miệng nói, "Úc, vị công tử này là muốn đi đâu đâu? Ta đối cái này Thái Hư Thành cũng coi là quen biết, nếu là công tử không ngại, ta có thể vì ngươi dẫn đường, coi như là vừa rồi đường đột bội tội." Kỳ Duẫn bước chân dừng lại, đáy lòng điên cuồng nhà rẽn, "Không phải đâu A Sơ, còn dẫn đường? Ban luận đối Thái Hư Thành quen thuộc trình độ, ta cũng không kém a. Dù sao ta trước đó cũng tới hai lần, một lần đóng vai Lâm Dạ, một lần đến Thái Hư Thành mua sắm." Hán đội vàng xoay người, gạt ra một cái khách khí nụ cười, "Không cần làm phiền tiên tử, đúng lúc ta cũng đã tới mấy lần, đối với nơi này cũng coi là quen biết, chính mình dạo chơi liền tốt." Bùi Hàn Tịch nghe vậy, cặp kia thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia hào quang kỳ dị, giống như là bắt lấy cái gì điểm mấu chốt. Nàng có chút nghiêng đầu, ngữ khí mang theo một tia vừa đúng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, "A, công tử cũng đã tới mấy lần, không biết là lúc nào tới đâu?" Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, công tử có thể hay không cáo chi? Kỳ Duẫn vô ý thức liền muốn nói tiếp chứng minh mình quả thật quen thuộc, cơ hồ không chút nghĩ ngợi thoát ra, đó là đương nhiên là bởi vì trước đó may mắn cùng tiểu tịch đến Thái Hư Thành đi dạo, còn tham gia một trận đấu giá hội, sau đó nói được nửa câu, tựa như bỗng nhiên bị người bóp lấy cổ, Kỳ Duẫn thanh âm im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cả người như là bị nước đá thêm thức ăn, từ đỉnh đầu mát đến bàn chân tấm. Kết thúc. Chúng kế. Hắn cái này không phải liền là không đánh đắc hai, hoàn toàn thực truy chính mình nhận biết một cái tên là tiểu tịch người, đồng thời còn cùng một chỗ trải qua đấu giá hội những chi tiết này sao? Những kinh nghiệm này rõ ràng chính là hắn đóng vai Lâm Dạ lúc cùng Bùi Hàn Tịch đặc hữu ký ức à? Mà ta xong rồi, Kỳ Duẫn nội tâm một mảnh tiêu rên, hận không thể tại chỗ cho mình hai cái to mồm. Làm sao lại như thế lanh mồm lanh miệng đâu? Quả nhiên, nghe được hắn lời nói này, Bùi Hàn Tịch khỏe miệng kềm nén không được nữa có chút dương lên, phát họa ra một vệ thanh cạn lại rung động lòng người độ cong. Nàng giữa lông mày băng xương dường như trong nháy mắt hòa tan, nhiễm lên khó mà xóa đi thích thú cùng giảo hoạt, thanh âm đều mang một tia nhẹ nhàng ý vị. Công tử, ngươi đây chính là? Chính miệng thừa nhận biết một vị gọi tiểu tịch cô nương. Với bạn, bên cạnh ta thân cận người, đối ta biệt danh cũng chính là tiểu tịch. Công tử ngươi nói, trên đời này có phải hay không thật trùng hợp chút? Kỳ Duẫn nhìn xem Bùi Hàn Tịch kia quả là thế ánh mắt, biết giả bộ tiếp nữa đã không có chút ý nghĩa nào, ngược lại ra vẻ mình như cái buồn cười thằng hề. Hắn chỉ có thể cưỡng ép duy trì lấy sau cùng thể diện, lúng túng gãi đầu một cái, ý đồ tiến hành tái nhận vô lực bổ cứu. Ai, tiên tử, ngươi nói cái này không kéo đi. Hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm. Ta cái kia tiểu tịch cũng không phải tiên tử ngươi, nàng si là Phương Tây Tây. Đúng, Phương Tây Tây. Ngươi nhìn, chữ này cũng không giống nhau đi. Thấy Kỳ Duẫn đến trình độ này còn tại con bị chết mạnh miệng, ý đồ dùng hài âm lừa dối quá quan, Bùi Hàn Tịch trong lòng điểm này còn thừa không có mấy kiên nhẫn, rốt cục bị triệt để sạch sẽ. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trầm tĩnh lại, khôi phục ngày xưa loại kia cự người ngàn dặm băng lãnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lao, chăm chú khóa chặt Kỳ Duẫn, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói: Kỳ Duẫn, ta mặc kệ ngươi là Lâm Dạ vẫn là ai, cũng mặc kệ ngươi bây giờ muốn làm sao che giấu, nhưng ta cho ngươi biết, đã để cho ta tìm được ngươi, đời này ta nhất định ngươi. Ngươi mơ tưởng lại trốn. Giọng điệu này không còn là trước đó ủy khuất hoặc kích động, mà là mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng lạnh xuống cảm giác áp bách, là cái kia nói 102 Thái Hư Kiếm Tông tiên tử Bùi Hàn Tịch. Kỳ Duẫn nghe được câu này cơ hồ đồng đẳng với lấy thân báo đáp cùng hạ đạt thông điệp lời nói, nhìn xem Bùi Hàn Tịch kia chăm chú tới gần như cố chấp ánh mắt, đáy lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại vô tận gào thét: Ta thật là phục a, thương thiên a, đại địa a, hôm nay cái này liên quan, sợ là thật muốn tránh không khỏi. Đề cử chuyên hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn Đao Tử Tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ: nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 64, Trấn Kinh, dính nhân tinh sư tỷ chính thức thượng tuyến, 1. Chương 64, Trấn Kinh, dính nhân tinh sư tỷ chính thức thượng tuyến, 1. Kỳ Duẫn nhìn xem Bùi Hàn Tịch kia băng lãnh lại giấu giếm cố chấp ánh mắt, biết lại giả ngốc xuống dưới, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám lại nói một cái không chữ, vị này nhìn như thanh lãnh kỳ thực bá đạo sư tỷ, tuyệt đối có vô số loại phương pháp nhường hắn hoàn toàn lạnh lạnh, đến lúc đó sợ là giật tới đều cứu không được trận. Hắn chậm rãi thở dài một hơi, khẩu khí này chán đến 9 quẹo 18 rẽ, tràn đầy vận mệnh bất đắc dĩ cùng bị nắm bị khuất, nhận mệnh giống như mở miệng, ngựa khí tràn đầy bất đắc dĩ: Vị tiên tử này, ta lời mới vừa ra miệng, liền thoáng nhìn Bùi Hàn Tịch ánh mắt trong nháy mắt lại rét lạnh mấy phần, quanh mình không khí nhiệt độ đều dường như chợt hạ xuống mấy chuyến, trong lòng hắn nhảy một cái, vội vàng đổi giọng. Đây cũng không phải là bởi vì hắn sợ, cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đúng, là hào kiệt trí tuệ. Nhỏ, tiểu tịch Kỳ Duẫn kiên trì, cố gắng bắt chước trong trí nhớ Lâm Dạn nên có dịu dàng giọng điệu, nhưng thanh âm khó tránh khỏi mang lên một tia không dễ dàng phát giác khô khốc. Ta vẹn vẹn một tiếng này đã lâu tiểu tịch cùng kia cùng trong trí nhớ Lâm Dạn cơ hồ không hai tiếng nói, liền để Bùi Hàn Tịch căng cứng thần sắc hoàn toàn trầm tĩnh lại. Dường như một mực treo ở ngực cự thạch rốt cục rơi xuống đất, trong mắt cuối cùng một hơi khí lạnh tiêu tán, thay vào đó là một loại cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, mất mà được lại ngọt ngào cùng hài lòng. Trong lòng bị đè nén quá lâu tình cảm, tại thời khắc này như là vỡ đê hồng thủy, cũng không còn cách nào khống chế. Nàng nhón chân lên, váy hơi xoáy, mang theo một hồi nhàn nhạt lạnh hương, tại Kỳ Duẫn hoàn toàn không có kịp phản ứng trước đó, lại một lần nữa, nhẹ nhàng, lại vô cùng kiên định hôn lên môi của hắn. Ánh nắng chiều đem hai người cái bóng kéo dài, đan vào một chỗ, dường như cũng nhiễm lên một tầng mập mờ sắc màu ấm. Nơi xa chân trời dáng mây thiêu đến đang diễm, phản chiếu nàng bành thai đều lộ ra ửng đỏ. Răng môi đụng vào nhau mềm mại xúc cảm truyền đến, Kỳ Duẫn đại nào ông một tiếng, hoàn toàn chết máy. Ánh mắt hắn trừng đến căng tròn, toàn thân cứng ngắc giống khối gỗ. Hai tay vô phương ứng đối xuôi ở bên người, đầu ngón tay có chút của mình, hoàn toàn không biết nên như thế nào sắp đặt. Không phải đâu A Sơ. Lại tới. Trước mặt mọi người, trước mặt mọi người cưỡng hôn. Cái này, đây coi là chuyện gì a? Ta đây là bị hai lần cưỡng hôn. Kỳ Duẫn nội tâm điên cuồng hò hét, chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều đông lại, chỉ có trên môi xúc cảm cùng trong lồng ngực mất khống chế tiếng tim đập đinh tai nhức óc. Hắn thậm chí có thể rõ ràng đếm rõ ràng chính mình nhịp tim đã bỏ sót nhiều ít đập. Mà chung quanh, nguyên bản liền còn không có tán đi người đi đường, lần này càng là sôi trào. Đám người càng tụ càng nhiều, xì xào bàn tán biến thành trắng trợn kinh hô đàm phán hòa bình bàn luận. Chơi ạ, thân đích thân lên, Bùi tiên tử vậy mà như thế chủ động, cái này thanh sam đạo hữu đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể nhường băng sơn thánh nữ như thế cảm mến. Mau nhìn mau nhìn, quả thực là chúng ta mẫu mực. Các loại ánh mắt hâm mộ, ghen ghét, chấn kinh, hiếu kỳ như là đèn pha như thế đánh vào trên thân hai người, thậm chí có người vô ý thức nín thở. Hình tượng này lực trùng kích thực sự quá mạnh, đủ để trở thành Thái Hư Thành tương lai một tháng trà dư tiểu hậu nhất kình bạo đề tài câu chuyện. Thật lâu, thẳng đến Kỳ Duẫn cảm giác chính mình sắp ngạt thở, chủ yếu là trên tâm lý, Bùi Hàn Tịch mới chậm rãi tách ra. Kỳ thật nửa đường Kỳ Duẫn ngắn ngủi lấy lại tinh thần, vô ý thức muốn tránh thoát, cái cổ có chút ngửa ra sau, ý đồ kéo ra kia làm người tim đập thình thịch mất tự khoảng cách. Nhưng bất đắc dĩ Bùi Hàn Tịch nhìn như mảnh khảnh cánh tay lực lượng to đến kinh người, chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy hắn, cái kia điểm dễ ruột như là kiến càng lay cây, căn bản không thể động đậy. Ngược lại giống như là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tán tỉnh. Rời môi, một sợi tơ bạc ở dưới ánh tà dương ngắn ngủi liên lụy lại cắt ra. Kỳ Duẫn nhìn trước mắt hai gò má ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển như nước mùa xuân liễm diễm Bùi Hàn Tịch, há to miệng, lại phát hiện chính mình một chữ cũng nói không ra, chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng, nội tâm hỗn loạn tương mừng. trong đầu phảng phất có ngàn vạn cái chim sẻ đang liễu díu, làm cho hắn không cách nào suy nghĩ. Bùi Hàn Tịch có chút thở dốc, bộ ngực nhẹ nhàng chập trùng, nhìn xem Kỳ Duẫn kia ngây người như phong bộ dáng, khóe môi câu lên một vệt hài lòng mà thanh cạn ý cười, thanh âm mang theo một tia triền miên sau hơi cầm, nói khẽ: "Lâm Dạ, a không, hiện tại phải gọi ngươi Kỳ Duẫn. Bất quá, ta cảm thấy bảo ngươi Tiểu Duẫn cũng rất tốt, tựa như ngươi gọi ta Tiểu Tịch như thế, độc nhất vô nhị, không phải sao?" Kỳ Duẫn còn có thể nói cái gì? Hắn dám cự tuyệt sao? Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám lắc đầu, một giây sau liền có thể bị vị này nhìn như nhu tình như nước kỳ thực vũ lực trị phá Trần sư tỷ tại chỗ giáo dục hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Hơn nữa, nhìn nàng còn tới hóa thần sơ kỳ. Đương nhiên cái này cũng bình thường, dù sao nàng tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa liền có thể xung kích hóa thần kỳ. Hắn chỉ có thể cứng đờ nhẹ gật đầu, theo trong cổ họng gạt ra một cái hàm hồ âm tiết. "Ân." Thanh âm nhẹ giống muốt đều. Mắt thấy chung quanh người vây xem chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, các loại nghị luận càng ngày càng không hợp tói thường, thậm chí bắt đầu suy đoán bọn hắn khi nào kết làm đạo lữ, Kỳ Duẫn tê cả da đầu. Hắn cũng không muốn trở thành thái hư thành ngày mai đầu để tin tức, càng sợ tin tức này vạn nhất chuyển đến cái kia thật thiên mệnh chi tử Lâm Dạ trong lỗ thai, chính mình đoán chừng có 9 đầu mệnh đều không đủ chết. Hắn quyết định thật nhanh, cũng không lo được rất nhiều, một thanh dắt đùi Hàn Tịch tay, lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà có chút ướt át, thấp giọng nói: "Người ở đây nhiều lắm, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện." Nói xong, không nói lời gì lôi kéo nàng liền hướng phía ngoài đoàn người chạy tới. Động tác của hắn có chút vội vàng, thậm chí mang theo điểm chạy chối chết ý vị, rất giống sau lưng có hồng thủy manh thú đang đuổi. Bùi Hàn Tịch đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cảm nhận được trong lòng bàn tay chuyển đến, thuộc về Kỳ Duẫn kia phần ấm áp mà mang theo chiều ý xúc cảm, trong lòng kia phần thích thú cùng ngọt ngào trong nháy mắt lại bành trướng mấy phần. Nàng không có chút nào kháng cự, ngược lại mảnh khảnh ngón tay chủ động nắm chặt, chăm chú về cầm Kỳ Duẫn tay, dường như sợ hắn chạy mất đồng dạng. Đầu ngón tay chuyển đến hơi lạnh cùng kiên định lực đạo, nhưng Kỳ Duẫn trong lòng càng là không có chiêu. Thế này sao lại là giắt tay, rõ ràng là lên cái hình người gông xiềng. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn Xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo hấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 64, chấn kinh. Dính nhân tinh sư tỷ chính thức thượng tuyến 2, chương 64, chấn kinh, dính nhân tinh sư tỷ chính thức thượng tuyến 2, Kỳ Duẫn cảm nhận được nàng đáp lại, cảm thấy càng là để cho khổ cũng biết, dưới chân bộ pháp không khỏi lại tăng nhanh mấy phần, cơ hồ là chạy chậm đến, chuyên chọn ít người hẻm nhỏ chui, thân ảnh tại rắc rối phức tạp ngõ hẻm làm ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, thanh sam cuốn lên bụi bặm, sợ đằng sau những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Còn chúng bây xem cùng lên đến. Hắn thậm chí có thể nghe được sau lưng truyền đến vài tiếng thiện ý, hoặc xem cho vui, cười vang. Rẽ trái lượt phải, rốt cục đi vào một chỗ đối lập yên lặng không người hẻm nhỏ chỗ sâu, ngõ nhỏ hai bên là pha tạp tường cao, góc tường mọc lên chất nước rêu xanh. Kỳ Duẫn lúc này mới dừng bước lại, vịn vách tường, thở phào một hơi, cảm giác so liên tục tu luyện 3 ngày 3 đêm còn mệt mỏi hơn. Hắn xoay người, nhìn xem vẫn như cũ nắm thật chặt tay mình, mặt mày mỉm cười, khí tức nhưng như cũ bình ổn Bùi Hàn Tịch, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Cô nãi nãi, ta giọng nói mang vẻ nhận mệnh giống như mọi mệt." "Ân." Bùi Hàn Tịch lông mày cau lại, đối xưng hô thế này dường như không hài lòng lắm, môi đỏ có chút quyết lên, dần dần toát ra tiểu nữ nhi giống như hờn dỗi thần thái. Mặc dù ánh mắt vẫn thanh lượng như cũ bất người, Kỳ Duẫn lập tức biết nghe lời phải, sửa lời nói, nhỏ: "Tiểu Tịch, ngươi nhìn, ta cuối cùng cũng đưa bức họa kia cho ngươi, xem như đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ách, xem như giữ lại tưởng niệm, rất đủ ý tứ đi." Hắn ý đồ tỉnh lại nàng lý trí: "Ngươi nói ngươi, thật tốt." "Ân, cùng cái kia Lâm Dạng, ách, chính là nguyên bản cái kia Lâm Dạng, thật tốt sinh hoạt không được sao? Cần gì phải tìm tới ta đây?" Hắn ý đồ làm sao cùng dãy rủa, hiểu chi lấy lý. Trong thanh âm mang theo một tia nhỏ không thể thấy chờ đợi, nóng trông nàng có thể lạc đường biết quay lại. Bùi Hàn Tịch không chút do dự lắc đầu, sợi tóc theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, ngựa khí chém đinh chặt sắt, không có chút nào khoan nhượng: "Không được. Bức họa kia ta rất ưa thích, ta muốn. Nhưng là ngươi người này, ta cũng ưa thích, ta cũng muốn." Lời nói này nói đến lẽ thẳng khí hùng, như là cường đạo tuyên ngôn, hết lần này tới lần khác theo trong miệng nàng nói ra, mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Ánh mắt sáng rực, phảng phất tại tuyên cáo quyền sở hữu. Kỳ Duẫn, hắn hoàn toàn không còn cách nào khác, bất kỳ phản bác nào lời nói tại cái này cường đại ăn cướp, vũ lực, trước mặt đều lộ ra tái nhợt bất lực. "Được thôi, ngươi lợi hại, ngươi nói tính." Hắn giống con đấu bại gà trống, rũ cục lấy bà bay. Hắn chỉ có thể để tùy đi, từ bỏ vô vị chống cự. Nhưng mà, Bùi Hàn Tịch lại được một tấc lại muốn tiến một thước, gặp hắn ngầm thừa nhận, vậy mà lại đi trước một bước, lần nữa duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đem gương mặt dán tại trên ngực của hắn, như cái tìm tới dựa vào thú nhỏ giống như, nhẹ nhàng cọ sát, tham lam hô hấp lấy kia cố nhường nàng cảm thấy vô cùng an tâm khí tức, tiếp tục vuốt ve an ủi. Hẻm nhỏ yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lướt qua đầu tường cỏ dại nhỏ bé tiếng vang, cùng nàng thành cạn tiếng hít thở. Trời chiều đem một điểm cuối cùng kim quang bôi lên tại cửa ngõ, ngõ hẻm trong cũng đã sớm khắp bên trên hoàng hôn. Kỳ Duẫn thân thể cứng đờ, cảm nhận được trong ngực mềm mại thân thể cùng đỉnh đầu truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, thân thể cương đến lợi hại hơn, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ trầm tĩnh lại, như cái như cọc gỗ tùy ý nàng ôm. Hắn ngẩng đầu nhìn hẻm nhỏ phía trên kia một tuyến chật hẹp bầu trời, mấy cái về tổ mệt mỏi chim bay qua, tâm tình phức tạp đến như là đổ ngũ vị bình. Tự do a, mới hưởng thụ mấy ngày, chẳng lẽ liền lại muốn nói tạm biệt sao? Thời gian lặng yên trôi qua, hẻm nhỏ bên ngoài sắc trời dần dần ảm đạm, ánh nắng chiều đem hai người cái bóng kéo đến lao dài, cuối cùng mơ hồ tại dần dần dậy trong hoàng hôn. Kỳ Duẫn nhìn sắc trời một chút, cảm thấy đó là cái thoát thân cái cơ thật hay, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng lần nữa, thanh âm tại hẻm nhỏ yên tĩnh lộ ra đến phá lệ rõ ràng, "Tiểu Tịch, ngươi nhìn, sắc trời đã tối, ngươi có phải hay không nên trở về tông môn?" Hắn tận lực để cho mình ngữ khí nghe giống như là quan tâm, mà không phải đổi người. Ánh mắt phiêu hốt, không dám cùng nàng đối mặt. Bùi Hàn Tịch nghe vậy, ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm qua mang, giống con cảnh giác con mèo, "Thế nào? Gấp gáp như vậy đuổi ta đi, là rất không muốn ta tiếp tục đuổi theo ngươi, đúng không?" Kỳ Duẫn trong lòng run lên, cái này mất mạng để hắn dám đáp là sao? Nói là chính mình sợ không phải muốn làm trận chơi xong. Hắn tranh thủ thời gian gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đó là đương nhiên không phải. Tuyệt đối không có. Ta chỉ là nhìn sắc trời dần dần muộn, lo lắng ngươi một cái nữ hải tử ở bên ngoài không an toàn, hơn nữa, cô nam quả nữ này cũng không quá phù hợp tiếp tục ở cùng một chỗ đi. Hắn ý đồ dùng thế tục lễ pháp tới quên nói. Trong lòng lại tại hò hét, thông môn quy củ nhanh hiện linh a. Bùi Hàn Tịch nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, cái cằm khẽ nhếch, mang theo thánh nữ đặc hữu ngạo nghệ cùng một vẻ phản nghịch, thì tính sao? Ta mới mặc kệ. Kỳ Duẫn, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng muốn bước xuống ta một mình chạy đi. Nàng dừng một chút, ánh mắt sắc bén tiếp cận hắn, dường như có thể xuyên thấu hắn tất cả ngụy trang. Ta nếu là hiện tại cứ như vậy trở về, ngươi không chừng ngày mai trời chưa sáng liền bỏ xuống ta chạy vô ảnh vô tung, vậy ta làm sao bây giờ? Ta lại đi chỗ nào tìm ngươi? Giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác ủy khuất cùng nghĩ mà sợ. Kỳ Duẫn, ngoa tào, tỷ tỷ ngươi là trong bụng ta run nữa sao? Lời này thật đúng là mẹ nó nhường nàng cho đoán đúng. Kỳ Duẫn xác thực chính là tính toán như vậy, chỉ cần đem vị này cô nãi nãi hống về tông môn, hắn lập tức liền thu thập bao phục trong đêm đi đường, rời đi Thái Hư Thành nơi thị phi này, càng xa càng tốt. Liên bản đồ đều tại trong đầu hoạch định xong ba bốn đầu. Nhưng bây giờ Bùi Hàn Tịch trực tiếp đem lời làm rõ, còn bày ra một bộ ngươi dám chạy thử xem tư thế, hắn hoàn mỹ đi đường kế hoạch còn chưa bắt đầu liền tạm thời tuyên cáo phá sản. Một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc. Nhìn xem Bùi Hàn Tịch cặp kia dường như có thể nhìn thấu tất cả, trong bóng chiều như cũ trong trẻo bức người ánh mắt, cùng kia nắm thật chặt chính mình cánh tay, không có chút nào buông ra ý tứ, dường như hàn chết tay. Kỳ Duẫn trong lòng một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tràn đầy vô tận bất đắc dĩ cùng chấn kinh, một cái rõ ràng suy nghĩ như là lạc ấn giống như khắc xuống, kết thúc kết thúc. Lần này thật sự là không bỏ rơi được. Xem ra, lấy trước kia cao lãnh sư tỷ là hoàn toàn hạ tuyến, hiện tại chính thức thượng tuyến, là nhìn rõ lòng người, vũ lực siêu quần, còn bổ sung siêu cấp dính người thuộc tính kẹo ra châu tình a. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên a, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói. Bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến. Chương 65, cộng đồng nắm trăng, kỳ đồng ý cùng sư tỷ lần thứ nhất cùng giường chung gối. Chương 65, cộng đồng nắm trăng, kỳ đồng ý cùng sư tỷ lần thứ nhất cùng giường chung gối bất đắc dĩ thở dài. Kỳ Duẫn cảm giác chính mình giống như là bị một đầu tên là Bùi Hàn Tịch mỹ lệ dây leo cuốn lấy, dãy rủa mà không thoát, không bỏ rơi được, chỉ có thể bị ép kéo tay của nàng. Tại Thái Hư Thành dần dần dậy giữa trời chiều tiến lên. Việc cấp bách là nhét đầy cái bao tử, sắp trời dần tối, nam bụng đã bắt đầu kháng nghị. Tuy nói tu luyện người có thể tích cốc, nhưng Kỳ Duẫn thực chất bên trong vẫn là hiện đại ăn hàng, ăn uống chi dục khó mà dứt bỏ, huống chi bên người còn đi theo một vị, cũng không thể để người ta tiên tử cũng đi theo đói bụng. Mặc dù nói tiên tử cũng là có thể tích cốc, nhưng tóm lại vẫn là phải mời người ta ăn bữa a. Hắn cố ý tránh ra những cái kia ở vào phồn hoa khu vực, nhiều người phức tạp đại đủ lâu, chuyên chọn hẻm nhỏ chỗ sâu, tìm tới một nhà nhìn có chút thanh tịnh, thậm chí có chút đơn sơ khách sạn. Trên biển hiệu sơn đều có chút bong ra từng mảng, lộ ra cố lâu năm thiếu tu sửa hương vị. Kỳ Duẫn cảm thấy an tâm một chút, nơi này hẳn là đủ vắng vẻ. Hắn hiện tại thật là đỉnh lấy trương hệ chuyên thuộc về chính mình lạ lẫm gương mặt, có thể biến đổi không trở về lâm dạ kia tuấn lãng bộ dáng. Nếu là nên ngang đi những cái kia nơi náo nhiệt, bị người hưu tâm nhìn thấy thanh lãnh tiên tử cùng nam tử xa lạ thân mật đồng hành kia bắt quái nghe đồn còn không phải trong nháy mắt dẫn nổ toàn thành. Đến lúc đó, đoán chừng cách bị vị kia chân mệnh tiên tử lâm dạ phát hiện, sau đó chấp hành nở tờ giờ người xa đâu cũng giết kịch bản liền không xa. Hai người một trước một sau đi vào khách sạn, sau quầy đánh thẳng chợp mắt trưởng quỹ một cái giật mình tỉnh lại, nhìn thấy tiến đến hai người. Nhất là Bùi Hàn Tịch kia cho dù mặc bình thường áo trắng cũng khó nén tuyệt sắc phong thái cùng lạnh lạnh khí chất, ánh mắt lập tức sáng lên, liên tục không ngừng chạy chậm tới chào hỏi, trên mặt chất đầy ân cần nụ cười. Hai vị khách quan, nghỉ chân vẫn là ở trọ, cần dùng chút gì? Đừng nhìn tiểu điếm vị trí lệch, địa phương nhỏ, nhưng tuyệt đối là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Chỉ cần khách quan ngài muốn ăn, tiểu điếm nhất định hết sức cho ngài làm được. Đương nhiên, cái kia, sơn chân hải vị giá cả có thể sẽ hơi hơi mắc hơn một chút như vậy. Hắn xoa xoa tay, ánh mắt tại Kỳ Duẫn cùng Bùi Hàn Tịch ở giữa qua lại liếc nhìn, suy đoán quan hệ của hai người. Kỳ Duẫn nhẹ gật đầu, tận lực để cho mình ngự khí lộ ra bình thản, tùy tiện đến mấy thứ các ngươi cửa hàng chiêu bài đồ ăn a, sạch sẽ vệ sinh là được. Lúc đầu nếu là hắn một thân một mình, khả năng một bát đồ hộp liền đuổi, nhưng bên người nhiều vị tổ tông cũng không thể quá keo kiệt, mặc dù nhìn Bùi Hàn tịch dạng như vậy, dường như căn bản không thèm để ý những này thế tục hưởng thụ, tâm tư toàn treo ở trên người hắn. Bùi Hàn tịch chớp chớp cặp kia linh động mắt to, có chút hiếu kỳ nhìn quanh một chút căn này xác thực không tính là lịch sự tao nhã khách sạn, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Duẫn, làm gì nhất định phải đến như vậy vắng vẻ quận khu é địa phương nha? Chúng ta đi náo nhiệt một điểm quán rượu không tốt sao? Còn có thể nghe một chút gần nhất nghe đồn chuyện Lý Thu đâu?" Nàng cũng là thật muốn cùng Kỳ Duẫn xuất hiện trước mặt người khác, phản phất là một loại uy mắng tuyên cáo. Kỳ Duẫn nghe vậy, đáy lòng trực tiếp chính là một cái chiến thuật tính nâng chán, "Cô nãi nãi của ta, ngươi hiểu cái gì? Ta nhìn ngươi đây là ước gì ta sớm một chút bị cái kia thiên mệnh chi tử phát hiện, sau đó một bàn tay chụp chết ở trên tường a." Nhưng trên mặt lại là ung dung thản nhiên, thậm chí một cách tự nhiên buông tay, nhẹ nhàng nuốt một cái Bùi Hàn tịch mũi rất cao, động tác rất quen đến dường như diễn luyện qua vô số lần, ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ tương chiều, ít ra mặt ngoài là tiểu tịch, ngươi đây liền không hiểu được. Náo nhiệt có náo nhiệt chỗ tốt, nhưng quận khu é cũng có quận khu é diệu dụng. Nơi này yên tĩnh, không ai quấy rầy, đối với ngươi mà nói không phải càng tốt sao? Ta biết ngươi xưa nay yêu thích yên tĩnh. Hắn lời nói này đến nửa thật nửa giả, đã điểm ra Bùi Hàn tịch ngày thường tính cách, lại xảo diệu che giấu chính mình chân thực ý đồ. Quả nhiên, Bùi Hàn tịch nghe xong, đôi mắt bên trong trong nháy mắt tràn ra mừng rỡ gợn sóng, đáy lòng giống đổ mật bình như thế ngọn, không nghĩ tới Tiểu Duẫn vẫn rất để ý cảm thụ của ta đi, còn nhớ rõ ta không thích quá mức huyên náo, thật sự là. Hảo hảo để cho ta ưa thích nàng tự động đem Kỳ Duẫn tránh họa hành vi giải độc thành đối với mình quan tâm, trong lòng đối với hắn quyến luyến lại sâu một tầng. Trưởng Quý động tác nhanh nhẹn, rất nhanh mấy bản nóng hôi hổi thức ăn liền đã bưng lên, mặc dù không tính là đỉnh cấp chân tu, nhưng cũng là sát hương vị đều đủ. Trưởng Quý một mực cung kính nói, "Khách quan, đồ ăn đủ, mời chấm dùng." Đây là bổn điểm chiêu bài cung bảo kê đình, tươi mới cá hồi phiến, địa đạo chặt tiêu đầu cá, còn có một chung nhịn thật lâu cá tươi canh. Hai người liền bắt đầu đọc bữa. Nhưng mà, Bùi Hàn tịch tâm tư hiển nhiên không đang dùng cơm bên trên. Nàng ăn vài miếng chính mình trong chén, cặp kia xinh đẹp ánh mắt liền thỉnh thoảng liếc về phía Kỳ Duẫn trên chiếc đũa kẹp lấy đồ ăn, nhất là kia bàn chân mềm cá hồi phiến. Nhiều lần, nàng đều ý đồ duỗi ra đũa đi đoạt Kỳ Duẫn đang kẹp kia một khối, động tác mang theo chút ít nữ nhi ra hồn nhiên cùng cố ý vậy nơi nào là muốn ăn đồ ăn, rõ ràng là ý không ở trong lời, đang suy nghĩ tiếp hôn ý đồ kia đâu. Kỳ Duẫn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, lập tức có chút dở khóc dở cười. Cái này sư tỷ, độ thiện cảm đầy về sau, hành vi hình thức quả thực là đại biến dạng a. Hắn bất đắc dĩ, đành phải chủ động kẹp lên một mảnh chấm tốt nước tương cá hồi phiến, đưa tới Bùi Hàn tịch bên miệng, trong giọng nói mang theo dung túng, đến, nếm thử cái này. Bùi Hàn tịch đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt bộc phát ra ánh sáng sáng tỏ màu, có chút mở ra môi đỏ, cẩn thận từng ly từng tí cắn lát cá, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Kỳ Duẫn liền từng ngụm nuốt nàng, nhìn xem nàng giống con bị vớt lông con mèo giống như nheo mắt lại, vẻ mặt hài lòng hưởng thụ dáng vẻ. Giờ phút này, tâm tư gì lo lắng chuyện, tựa hồ cũng bị nàng quên hết đi, trên thế giới chỉ còn lại người trong lòng chuyên chú ném uy cùng dịu dàng ánh mắt, cái này so bất kỳ linh đan rượu dược, thần công bí tịch đều để nàng cảm thấy hạnh phúc cùng an tâm. Tại một mảnh đơn phương, ngọt ngào bầu không khí bên trong, hai người rất nhanh kết thúc cái này đống nhiên cơm tối. Kỳ Duẫn ngoắc gọi trưởng quỹ tính tiền, sau đó nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, "Trưởng quỹ, còn có phòng trên sao?" Đặt trước mấy gian hắn lời đến quẹ miệng, bản năng liền muốn nói hai gian nhưng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn bên cạnh Bùi Hàn tịch kia giống như cười mà không phải cười, trong ánh mắt mang theo một tia như có như không ý hiếp cùng mong đợi thần sắc, lời đến khỏe miệng mạnh mẽ đánh một vòng, biến thành, liền đến một gian phòng trên A. Nói xong, trong lòng của hắn đều đang chảy máu, đây quả thực là dẫn sói vào nhà A. Không, là dê vào miệng cọp. Bùi Hàn tịch ánh mắt quả nhiên trong nháy mắt vừa sáng mấy phần, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, đối Kỳ Duẫn cái này tức thời biểu hiện cảm thấy vô cùng hài lòng. Xem ra hắn vẫn rất có giác ngộ đi. Giao xong tiền, cầm phòng chìa khóa, hai người nhưng lại chưa vội vã đi vào phòng. Bùi Hàn tịch ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, đông nhiên nói, "Tiểu Duẫn, ngươi nhìn, đêm nay ánh trăng thật tốt. Chúng ta đi lên ngồi một chút đi." Nói, nàng chỉ khách sạn nóc nhà. Kỳ Duẫn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, trong bầu trời đêm treo một vòng rõ ràng thượng nguyệt, vương xuống ánh sáng xanh, như xương như luyện. Hắn nhẹ gật đầu, hai người liền thi triển khinh công, nhẹ nhàng rơi vào khách sạn đỉnh ngói bên trên, sóng vai ngồi xuống. Tối nay ánh trăng sắc thực một cách lạ kỳ trong sáng, màu bạc trắng ánh trăng nhu hòa bao phủ đại địa, cũng đẩy vào Bùi Hàn tịch trên thân. Dưới ánh trăng, nàng thanh lanh tuyệt mỹ bên mặt dường như bị dắt lên một tầng vầng sáng mông lung, lông mi thật dài bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, da thịt tinh tế tỉ mỉ phải xem không thấy một tia lỗ chân lông, tựa như không dính khói lửa trần gian nguyệt cung tiên tử lâm phàm, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Kỳ Duẫn trong lúc lơ đãng nghiêng đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Dù hắn tự nhận định lực không tệ, gặp qua hiện đại các loại nhan trị cực cao mỹ nữ, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này thuần thiên nhiên, mang theo tiên khí tuyệt sắc, quả thật có chí mạng lực hấp dẫn. Bùi Hàn tịch bén nhạy phát giác được Kỳ Duẫn dừng lại tại trên mặt mình ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tiểu đắc ý cùng ngọt ngào, quả nhiên, chính mình cũng vẫn là rất có mị lực đi. Nhìn Tiểu Duẫn đều nhìn đến ngây dại, xem ra trong lòng của hắn cũng là có ta. Nàng cố ý không có quay đầu, tùy ý hắn nhìn, thưởng thụ lấy phần này tĩnh mịch mờ mờ. Qua một hồi lâu, Kỳ Duẫn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình vậy mà nhìn ngây người, không khỏi có chút xấu hổ, đội vàng ho nhẹ một tiếng, che giấu nói, "Khụ khụ, tiểu tịch, trong đêm gió mát, chúng ta nhìn cũng có một đoạn thời gian, có phải hay không nên trở về phòng nghỉ ngơi?" Xác thực, hai người tại trên nóc nhà đã ngồi gần nửa canh giờ. Bùi Hàn tịch lần này cũng là không có phản đối, đối với nàng mà nói, mục đích hôm nay tìm tới Kỳ Duẫn, xác nhận tâm ý, thưởng thụ một chỗ, đã cơ bản đạt tới, thấy tốt thì lấy đạo lý nàng bất hiểu. Nàng khéo léo nhẹ gật đầu, ừ, nghe ngươi. Hai người trở lại gian kia duy nhất phòng trên. Gian phòng bố trí đơn giản, nhưng coi như sạch sẽ gọn gàng, một chương không tính quá lớn giường bày ở bắt mắt nhất vị trí. Kỳ Duẫn nhìn xem cái giường kia, đầu góc lại bắt đầu mơ hồ làm đau, trong lòng bồn chồn, cái này thật muốn cùng giường chung gối. Ta cùng sư thị, cái này tiến triển có phải hay không cưới tên lửa? Ta sợ là vô phúc tiêu thụ cái loại này diễm phúc ca. Vạn nhất ban đêm cầm giữ không được, hoặc là bị nàng phát hiện sơ hở gì hắn còn tại cổng do dự, Bùi Hàn Tịch lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào, hoặc là nói, nàng căn bản là không có định cho Kỳ Duẫn do dự cơ hội. Nàng đi thẳng tới bên giường, rất là tự nhiên cởi bỏ giày đều, lộ ra một đôi trắng nón linh lung chân ngọc, sau đó dẫn đầu nghiêng người nằm giường cỡ lò xét bệ tạ, còn vô cạnh ngoài chống ra vị trí, ánh mắt giá hiệu Kỳ Duẫn tới. Thấy Kỳ Duẫn còn như cái cọc gỗ dường như sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt viết đầy kháng cự cùng xoắn xuýt, Bùi Hàn Tịch khỏe môi câu lên một vệt trêu tức ý cười. Nàng đỗng nhiên duỗi ra thon dài đùi ngọc, dùng xảo kinh hướng Kỳ Duẫn mắt cá chân chỗ nhất câu. Kỳ Duẫn chính tâm thần không yên, căn bản không có phòng bị, ôi một tiếng, trọng tâm bất ổn, cả người liền trực tiếp hướng phía giường chiếu ngã đã qua. Nhưng mà, cái này ngã sấp xuống tư thế lại cực kỳ xấu hổ. Hắn cơ hồ là chính diện bổ nhào, mà Bùi Hàn Tịch vừa vặn nghiêng người đối với hắn. Thế là, Kỳ Duẫn mặt công bằng, vừa vặn vùi vào một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc bên trong, chính là Bùi Hàn Tịch trước ngực. Trong nháy mắt kia, hai xóa kinh người mềm mại như là tốt nhất mềm, đem hắn diện mạo bao khỏa, một cỗ hỗn hợp có sự nữ mùi thơm cùng nhàn nhạt mùi sữa khí tức bay thẳng cho mũi, tinh tế tỉ mỉ ấm áp xúc cảm xuyên thấu qua thật mỏng quần áo truyền đến. Kỳ Duẫn cả người hoàn toàn cứng đờ, đại não lần nữa trống rỗng. Bùi Hàn Tịch cũng không nghĩ đến lại biến thành dạng này, cảm thụ được trước ngực truyền đến, thuộc về nam tính nóng rực hô hấp và chặt chẽ tiếp xúc dị dạng cảm giác, nàng tấm kia thanh lãnh gương mặt bá một chút bạo đỏ, một mực đỏ tới bên hai, như là chín mùi anh đào. Trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động, cơ hồ muốn đụng tới. Nếu là lúc trước, có người dám can đảm như thế khinh nhường nàng, sớm đã bị nàng một kiếm bổ. Nhưng giờ phút này, đối tượng là Kỳ Duẫn, là nàng nhận định người, mà lại là tại độ thiện cảm sớm đã đạt đến đỉnh phong tình huống hạ, trong nội tâm nàng ngoại trừ cực độ ngượng ngùng bên ngoài, lại không sinh ra nửa phần tức giận cùng đẩy hắn ra suy nghĩ, ngược lại, có một tia bí ẩn vui vẻ cùng rung động. Kỳ Duẫn sửng sốt mấy giây, mới đột nhiên kịp phản ứng, như bị bỏng tới như thế, luôn cuống tay chân chống lên thân thể, cuống quýt theo Bùi Hàn Tịch trên thân đứng lên, trên mặt cũng là như thiêu như đốt, ánh mắt phiêu hốt, căn bản không dám nhìn Bùi Hàn Tịch, nói năng lộn xộn địa đạo, "Đối, thật xin lỗi. Tiểu Tịch, ta không phải cố ý." Bùi Hàn Tịch nhìn xem hắn bộ này quấn bách hốt hoảng bộ dáng, trong lòng ngượng ngùng ngược lại rút đi một chút, thay vào đó là một loại khó nói lên lời ngọt ngào cùng hài lòng. Nàng kéo qua chăn mền, thoáng che khuất phiếm hồng gương mặt, chỉ lộ ra một đôi ngập nước mắt to, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, lại mang theo mỉm cười, "Không có, không có việc gì." "Ta biết." Kỳ Duẫn hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng bình phục lại nhịp tim đập loạn cào cào. Hắn bụng trộm liếc qua Bùi Hàn Tịch, chỉ thấy gò má nàng ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, tại mông lung dưới ánh đèn, tạo thành một bức tuyệt mỹ ngọc nữ xấu hổ đồ, thấy trong lòng hắn lại là một hồi nhảy loạn. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra đêm nay trận này cùng giường chung gối khảo nghiệm là không thể tránh được. Cái này đêm dài đằng đẵng, sao có thể vượt đi qua a để cử chuyến hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trận phạm, bị ngạo tiểu Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 66, trong ngọc nói mớ, độc thuộc Vu sư tỷ hình người gối ôm. Chương 66, trong ngọc nói mớ, độc thuộc Vu sư tỷ hình người gối ôm. Thấy việc đã đến nước này, phản kháng vô hiệu, Kỳ Duẫn đành phải nhận mệnh nằm ở giường cạnh ngoài. Hắn tận lực dán mép giường, ý đồ tại giữa hai người giữ lại một đạo tượng trưng sở hà hán giới, trong lòng yên lặng cầu nguyện, ông trời phù hộ, đêm nay có thể tuyệt đối đừng ra lại cái gì yêu thiêu thân. Ta trái tim nhỏ hôm nay đã siêu phụ tải vận chuyển, rốt cuộc không chịu nổi bất kỳ ngạc nhiên mừng rỡ. Bùi Hàn Tịch thấy Kỳ Duẫn mặc dù hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống, mặt mày không tự giác cong thành đẹp mắt của nhà. Nàng cũng không có dự định tuân thủ cái gì khoảng cách an toàn, Kỳ Duẫn vừa nằm ổn, nàng liền một cái nghiêng người, một cách tự nhiên vươn tay cánh tay, vòng lấy Kỳ Duẫn thân eo, đồng thời đem gương mặt nhẹ nhàng dán tại trên ngực của hắn, tìm tư thế thoải mái nhất, giống con tìm tới ấm áp xào huyệt chim chóc, cả người đều dựa sát vào nhau tiến vào trong ngực của hắn. Cái tư thế này đã có thể làm cho nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có an tâm, dường như phiêu bạt tâm rốt cục có kết cục, lại dường như một đạo vô hình xiềng xích, có thể đem cái này trượt không trượt tay ra hỏa một mực khóa lại, phòng ngừa hắn thừa dịp chính mình ngủ say lúc bụng trộm chạy đi. Nếu để cho Kỳ Duẫn biết nàng cái này cẩn thận nghĩ, tất nhiên còn lớn tiếng hơn nhà rãnh, không phải, sư tỷ ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Ta là loại kia nửa đêm đi đường hèn nhát sao? Ta Kỳ Duẫn làm việc. Tốt ta xác thực nghĩ tới, nhưng đây không phải không có áp dụng đi. Kỳ Duẫn thân thể trong nháy mắt kéo căng, cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc xúc cảm cùng Bùi Hàn Tịch nhàn nhạt, quy luật hô hấp quét tại ngực hơi ngứa, cả người hắn đều cứng đờ. Qua một hồi lâu, thấy Bùi Hàn Tịch dường như chỉ là đơn thuần muốn ôm hắn đi ngủ, cũng không có tiến một bước động tác, hắn mới chậm rãi trầm tĩnh lại, ý đồ xem nhẹ kia chặt chẽ tiếp xúc mang tới dị dạng cảm giác, chuẩn bị ép buộc chính mình tiến vào mộng đẹp. Có lẽ ngủ thiếp đi, liền có thể tạm thời thoát đi cái này ngọt ngào lại dày vò tình cảnh. Ngay tại hắn ý thức dần dần mơ hồ, sắp chìm vào giấc ngủ biên giới lúc, trong ngực Bùi Hàn Tịch chợt giật giật, dùng mang theo nồng đậm buồn ngủ, có chút mơ hồ tiếng nói nhẹ nhàng mở miệng hỏi, "Tiểu Duẫn Ân?" Kỳ Duẫn vô ý thức lên tiếng, buồn ngủ tỉnh một nửa. "Ngươi lúc đó, tại sao phải gạt ta cái kia chân tướng a?" Bùi Hàn Tịch thanh âm rất nhẹ, giống như là tại nói mê, lại giống là tại thanh tỉnh đặt câu hỏi, chính là hộ tâm ngọc chuyện. Kỳ Duẫn tâm đột nhiên nhảy một cái, hoàn toàn thanh tỉnh. Chắc là vẫn còn nhớ rõ, kia là hắn vừa tiếp nhận Lâm Dạ cái thân phận này không lâu, vì che lấp cùng mau chóng thúc đẩy nhiệm vụ, đối mặt Bùi Hàn Tịch liên quan tới tín vật hộ tâm ngọc truy vấn, hắn cái khó lo cái khôn, hoặc là nói chó cùng rất dậu, biên tạo một cái hộ tâm ngọc lúc trước một lần gặp nạn bên trong vì bảo vệ ngươi mà tổn hại Hoang Luân. Cái này Hoang Luân, tại lúc ấy thành công phiến tình một thanh, tranh thủ Bùi Hàn Tịch thương tiếp cùng tín nhiệm, cũng vì đến tiếp sau tình cảm ấm lên đặt xuống cơ sở. Trong bóng tối, Kỳ Duẫn trầm mặc một lát, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ấy nấy cùng phức tạp, bởi vì lúc ấy ta cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn lựa chọn một cái nửa thật nửa giả trả lời, kia hộ tâm ngọc ta xác thực không biết rõ nó chân thực đi hướng, tình huống lại khẩn cấp, ta sợ nói không biết rõ sẽ để cho ngươi sinh nghi, ngược lại hỏng. Hỏng chúng ta vừa mới hòa hoãn quan hệ, đành phải như vậy biên tạo một cái thuyết pháp. Hắn đem vì hoàn thành nhiệm vụ cái này hạch tâm động cơ, xảo diệu thay thế thành sợ phá hư quan hệ nghe càng giống là ra ngoài để ý cảm thụ của nàng. Quả nhiên, Bùi Hàn Tịch nghe xong, tại trong ngực hắn nhẹ nhàng cọ sát, dường như một cái bị vớt lông mèo. Nàng ấy lòng kia một chỗ liên quan tới hộ tâm ngọc nho nhỏ nghi hoặc cùng khúc mắc, tại thời khắc này dường như bị triệt để vớt lên. Thì ra, Tiểu Duẫn cũng không phải cố ý muốn gạt ta, hắn lúc ấy cũng là dưới tình thế cấp bách, vì có thể tốt hơn tiếp cận ta, bảo hộ ta mới yêu đương não lọc kính một khi đeo lên, tất cả hoang ngôn đều có thể bị tự động mỹ hóa trở thành thâm tình bất đắc dĩ. Đối nàng mà nói, lời giải thích này đầy đủ. Nhưng mà, lời giải thích này đồng thời, cũng tại nàng ấy lòng chỗ sâu nhất, chôn xuống một quả nhỏ bé. Liền chính nàng cũng không từng rõ ràng phát giác hẳn giống, một quả đối cái kia chân chính Lâm Dạ hoài nghi hẳn giống. Đã Kỳ Duẫn đóng vai Lâm Dạ, không biết do hộ tâm ngọc đi hướng, vậy chân chính Lâm Dạ lúc trước đến cùng đem trọng yếu như vậy hộ tâm ngọc cầm lấy đi chỗ nào? Vì sao chưa từng nghe hắn nhắc lên? Ý nghĩ này chợt lóe lên, cũng không truy đến cùng, nhưng hạt giống đã gieo xuống. Khúc mắc giải khai, bối rối lại lần nữa đánh tới. Bùi Hàn Tịch dường như hoàn toàn trầm tĩnh lại, ô Kỳ Duẫn cánh tay lại nắm thật chặt, hơi thở dần dần biến đều đặn kéo dài, đúng là thật chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Kỳ Duẫn cảm thụ được trong ngực bộ dáng hoàn toàn trầm tĩnh lại thân thể cùng an ổn giấc ngủ hô hấp, trong lòng cũng không khỏi có hơi hơi tủng, thậm chí nổi lên một tia ngay cả mình cũng không từng phát giác nhu hòa. Hắn cúi đầu, tại mông lung trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy nàng mơ hồ hình dáng cùng tản mát tại chính mình khuỷu tay ở giữa như mực tóc xanh. Hắn khẽ thở dài một cái, ít ra tại lúc này, nàng lại an tâm lại hài lòng. Hắn điều chỉnh một chút tư thế, nhường nàng ngủ được thoải mái hơn chút, thầm nghĩ trong lòng, mà thôi, đã tạm thời không bỏ rơi được, vậy thì có thể hưởng thụ một khắc là một khắc á, về phần ngày mai muốn hay không đi đường, chạy thế nào? Chờ trời sáng lại nói, người hiện đại tận hưởng lạc thú trước mắt tư duy chiếm thượng phòng, hắn cũng chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý buồn ngủ đem chính mình thôn phệ. Không biết ngủ bao lâu, Kỳ Duẫn tại trong mơ mơ màng màng, cảm giác gương mặt chỗ truyền đến một hồi ấm áp mềm mại xúc cảm, mùi thở ở giữa quanh quẩn lấy một cố quen thuộc, trong veo bên trong mang theo nhàn nhạt mùi sữa khí tức. Hắn mơ mơ màng màng giật giật đầu, muốn tránh đi kia nhiễu người thanh mộng ấm áp đầu mượn, lại phát hiện mặt mình dường như đang chôn ở một mảnh dị thường mềm mại, đầy co giãn gối đầu bên trong, mà kia mùi hương nơi phát ra, chính là mảnh này gối đầu. Hắn đột nhiên một cái giật mình, thanh tỉnh hơn phân nửa. Cái này xúc cảm, mùi thơm này, rõ ràng là Bùi Hàn Tịch ngực. Hắn chẳng biết lúc nào, có phải hay không trong giấc mộng vậy mà vô ý thức xê dịch vị trí, đem mặt vùi vào con gái người ta nhà mềm mại nhất tư mật bộ vị. Kỳ Duẫn lập tức dọa đến hồn phi phách tán, phản ứng đầu tiên chính là muốn mau đem đầu dịch chuyển khỏi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị động tác lúc, lại nghe được đỉnh đầu chuyển đến Bùi Hàn Tịch đều đều trong tiếng hít thở, xen lẫn vài câu mơ hồ không rõ, mang theo nồng đậm giọng mũi nói mê, "Tiểu Duẫn, chớ đi thích nhất, ngươi không cần, rời đi ta." Có được hay không thanh âm kia mềm nu, mang theo trong ngộng đặc hữu yêu đất cũng không muốn xa rời, từng tiếng, từng câu, như là nhất mảnh khảnh lông vũ, nhẹ nhàng gãi pha tại Kỳ Duẫn đáy lòng bên trên. Giấc ngộng này bên trong nói mớ, không có chút nào che giấu cởi trần nàng chân thật nhất tiếng lòng, hoàn toàn phù hợp nàng vị này yêu đương nao tiên tử hoàn toàn luân hãm sau trạng thái. Nghe được cái này gần như cầu khẩn chuyện hoang đường, Kỳ Duẫn vốn là muốn dịch chuyển khỏi đầu động tác trong nháy mắt cứng đờ. Trái tim của hắn giống như là bị thứ gì mạnh mẽ nhói một cái, nổi lên một hồi chua xót đau. Trước đó đủ loại tính toán, bất đắc dĩ, mong muốn thoát đi suy nghĩ, tại thời khắc này đều bị cái này không có chút nào phòng bị lại cùng thâm tình đánh trúng nát bấy. Hắn lặng lặng vẫn duy trì cái này xấu hổ lại thân mật tư thế, trong bóng đêm im lặng thở dài, dùng cực thấp, chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, thật có lỗi, tiểu tịch, ta khả năng cuối cùng vẫn sẽ rời đi. Ta có nhất định phải rời đi lý do hệ thống có thể sẽ tiếp tục ban bố nhiệm vụ thứ ba, đều đã định trước cái này không phải là vĩnh viễn dừng lại. Nhưng là, tại những này còn có thể làm bạn ngươi thời gian bên trong, ta sẽ tận lực chân thành đối ngươi. Xem như đối ta trước đó lừa gạt một loại đền bù a. Hắn giờ phút này tuyệt sẽ không nghĩ đến, hắn hôm nay cái này tạm thời làm bạn cùng ngày sau nhất định phát sinh ly biệt, sẽ cho trong ngực cái này đối với hắn chút xuống toàn bộ tâm ý nữ tử tạo thành như thế nào khắc sâu tổn thương. Loại kia tổn thương, có lẽ dùng cuộc đời của hắn đi đền bù, đều lộ ra tái nhận bất lực. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn nhường nàng ngủ yên. Sau đó, hắn lại tại đấy lòng bất đắc dĩ nhà dánh lên, ý đồ dùng loại phương thức này xua tan trong lòng nặng nề. Ai, ta đây coi là chuyện gì xảy ra? Đường đường nam nhi bảy thước, hiện tại hiển nhiên thành sư tỷ chuyên môn hình người gối ôm kiêm chấn an đồ chơi a. Vẫn là kèm theo nhiệt độ ổn định làm nóng cùng hô hấp bạch tạ tâm cái chủng loại kia. Cái này hoàn toàn chính là bị nàng xem như cỡ lớn con rối, khóa kín tại trong ngực, vẫn là ngực hạn định khoản hắn cảm thụ một chút đùi hàn tịch cho dù là trong giấc mộng, cũng vẫn như cũ vây quanh quá chặt chẽ cánh tay, hoàn toàn từ bỏ dễ rủa suy nghĩ. Mà thôi, đã đánh thức nàng có thể sẽ đứng trước càng đáng sợ hậu quả, hơn nữa, nhìn nàng ngủ ngon như vậy, liền từ lấy nàng á coi như là. Những ngày qua, sủng nàng một lần. Kỳ Duẫn điều chỉnh một chút hô hấp, cố gắng xem nhẹ trên gương mặt truyền đến kinh người xúc cảm cùng kia không ngừng hướng trong lỗ mũi chui mê người mùi sữa, một lần nữa nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, thanh tâm như nước, thanh thủy tức tâm. Ta là gối ôm, ta là không có tình cảm gối ôm tại dạng này, một loại cực kỳ hương diễm lại cực kỳ khảo nghiệm định lực trạng thái, Kỳ Duẫn hình người gối ôm đêm, chỉ có thể tiếp tục. DS, độc giả thật to nhóm, cảm thấy cái nào nữ chính sẽ tốt hơn điểm đâu? Có thể tại bình luận khu nói một chút, nhường tác giả nhìn xem. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính buồn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực bội, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 67, cùng sư tỷ thường ngày, mang nàng cũng đi thể nghiệm câu cá niềm vui thú. Chương 67, cùng sư tỷ thường ngày, mang nàng cũng đi thể nghiệm câu cá niềm vui thú. Kỳ Duẫn ngay tại loại kia băng hỏa lượng trọng thiên dày vò bên trong, mạnh mẽ chống đến hướng đông. Một bên là ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực cực hạn dụ hoặc, một bên là mặc niệm thanh tâm quyết tới sắp thổ huyết cương chế tỉnh táo. Một đêm này với hắn mà nói, quả thực so liên tục tu luyện 3 ngày 3 đêm còn muốn lâu dài rằng giặc cùng cha tấn người. Thằng đến ngoài cửa sổ sắc trời hơi sáng, hắn mới tại cực độ thể xác tinh thần mỏi mệt bên trong, mơ mơ màng màng cạn ngủ chỉ chốc lát. Ngày thứ hai, Bùi Hàn Tịch dẫn đầu tỉnh lại. Nàng lông mi thật dài rung động mấy lần, chậm rãi mở ra cặp kia vẫn như cũ mang theo vài phần buồn ngủ, lộ ra sương mù mông lung con ngươi. Nàng vô ý thức rủi rủi con mắt, cảm giác cánh tay của mình dường như còn chăm chú ôm lấy cái gì ấm áp đồ vật. Túi đầu xem xét, Kỳ Duẫn tấm kia sinh không thể luyến mặt lần cận tại gan tấc, hắn dưới hai mắt phương thậm chí mơ hồ có chút hiện thành, hiển nhiên là một đêm đều không chút ngủ ngon. Bùi Hàn Tịch vội vàng buông lỏng tay ra cánh tay, lo lắng xích lại gần chút, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Duẫn, ngươi không sao chứ? Sắc mặt của ngươi nhìn không tốt lắm." Ngữ khí của nàng mang theo một tia ấy náy cùng đau lòng. Kỳ Duẫn hưu khí vô lực lắc đầu, lấy lòng điên cuồng nhà rảnh, "Ngươi ngó ta bộ mặt này, giống như là người không việc gì dáng vẻ sao? Ta đây quả thực là gặp cả đêm tinh thần cực hình a." Nhưng lời đến vẻ miệng, lại trở thành mặt không thay đổi bình tĩnh. Không có việc gì, khả năng chỉ là có chút không ngủ quen mà thôi. Tiểu Tịch ngươi đây, ngủ được thế nào? Bùi Hàn Tịch cẩn thận hồi tưởng một chút tối hôm qua giấc ngủ thể nghiệm, ngoại trừ nửa đường dường như cảm giác ngực hơi khắc thường ấm áp cùng cảm giác áp bách, nhường nàng trong ngộng có chút khó chịu giật giật bên ngoài, chỉnh thể mà nói, là nàng những năm gần đây ngủ được nhất an tâm nhất một đêm. Bởi vì có hắn ở bên người, dường như tất cả trống rỗng cùng bất an đều bị lấp đầy. Nghĩ đến chính mình khả năng không cẩn thận nhường Kỳ Duẫn làm cả đêm thịt người gối ôm, còn hại hắn ngủ không ngon, trong nội tâm nàng càng là ấy nấy, nhỏ giọng nói rằng, ta ngủ rất ngon. Chính là khó khăn cho ngươi, bị ta như vậy khóa lại ngủ một đêm. Kỳ Duẫn nhìn xem nàng bộ kia hiểm nhiên bộ dáng, trong lòng điểm này nhỏ oán khí cũng tiêu tán, dù sao cũng là chính hắn xuất sắc đua màn ảnh diễn Kỳ Duẫn tới đảo hoa kiếp. Hắn khoát tay áo, ra vẻ buông lòng nói, không có việc gì, chung quy cũng không phải vấn đề của ngươi. Cứ như vậy đi, thời điểm không còn sớm, nên lên rửa mặt. Bùi Hàn Tịch gặp hắn dường như thật không ngại, lúc này mới yên lòng lại, khéo léo nhẹ gật đầu, đứng dậy xuống giường. Hai người đơn giản rửa mặt một phen, liền cùng nhau đi ra khách sạn gian phòng. Đứng tại cửa khách sạn, hô hấp lấy sáng sớm mang theo ý lạnh không khí mới mẻ, Kỳ Duẫn cảm giác tinh thần thoáng chấn phấn một chút. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn như cũ thói quen sát bên hắn đứng Bùi Hàn Tịch, hỏi: "Tiểu Tịch, hôm nay có tính toán gì? Ngươi muốn đi nơi nào dạo chơi, hoặc là làm chút gì?" Bùi Hàn Tịch ngẩng đầu, rất chân thành tự hỏi. Nàng trước kia sinh hoạt ngoại trừ tu luyện chính là xử lý tông môn sự vụ, ngẫu nhiên xuống núi cũng là mục tiêu rõ ràng, mua sắm hoặc chấp hành nhiệm vụ, giống như vậy thuần túy vì du ngoạn mà suy nghĩ làm cái gì, vẫn là lần đầu tiên đầu một lần. Nàng suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn là không có gì đầu mối, cuối cùng lắc đầu. Ánh mắt ỉ lại nhìn về phía Kỳ Duẫn, không nghĩ tới đâu. "Tiểu Duẫn, bằng không ngươi đến quyết định đi. Ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó." Đối với nàng mà nói, làm cái gì cũng không trọng yếu là cùng ai cùng một chỗ. Kỳ Duẫn nhìn xem nàng bộ này hoàn toàn tín nhiệm, đem chính mình hoàn toàn phó thác đi ra bộ dáng, đáy lòng cái nào đó mềm mại địa phương bị nhẹ nhàng xúc động một chút. Một cái ý niệm trong đầu một cách tự nhiên xông ra, "Bằng không, mang nàng cũng đi câu cá." Ý nghĩ này có lẽ bắt nguồn từ hắn trong tiềm thức, đã bắt đầu dần dần tiếp nhận vị này không bỏ rơi được sư tỷ, đồng thời, mơ hồ mong muốn nhường nàng cũng thể nghiệm một chút chính mình, hoặc là nói hiện đại Kỳ Duẫn yêu thích có thể làm cho vắng người quyết tâm tới nhàn nhã phương thức. Đây có lẽ là một loại vô ý thức chia sẻ mớn, là quan hệ rút ngắn vi diệu tín hiệu. Hắn lập tức mở miệng, ngữ khí mang theo một tiên đếm thử tính mời, "Bằng không, chúng ta liền đi câu cá a." Tìm an tĩnh mép nước ngồi một chút. "Câu cá?" Bùi Hàn Tịch nghe vậy, ánh mắt có hơi hơi sáng, lộ ra thần sắc tò mò. Cái từ này đối với nàng mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thường tại phàm tục thoại bản hoặc tu sĩ chuyện tiếng bên trong nghe nói, nhưng lại chưa bao giờ tự mình thực tiết qua. Nàng mang theo vài phần nhảy cẫng giống như ngữ khí hỏi, "Tốt lắm, câu cá là thế nào? Ta chỉ nghe người từng nói tới, còn chưa bao giờ thấy qua đâu. Có thể hay không rất thú vị?" Gặp nàng cảm thấy hứng thú, Kỳ Duẫn tâm tình cũng dễ dàng mấy phần, cười nói, "Chính là một loại buông lỏng phương thức, khảo nghiệm kiên nhẫn, cũng nhìn một chút xíu vật khí. Đi thôi, ta biết kể bên này có cái hàn đàm, nghe nói hoàn cảnh không tệ, cá cũng mồm mỡ." Dứt lời, hắn liền dẫn Bùi Hàn Tịch một đường ra Thái Hư Thành, hướng phía trong trí nhớ biết ngoại ô một chỗ tương đối yên lặng hàn đàm đi đến. Trên đường, Bùi Hàn Tịch như cái tràn ngập tò mò học sinh, chăm chỉ không ngừng hỏi liên quan tới câu cá các loại vấn đề. "Tiểu Duẫn, câu cá cần rất lợi hại pháp thuật sao?" "Không cần, bình thường cây gậy trúc dây câu liền tốt, có đôi khi phản phát quy chân càng có thể cảm nhận được niềm vui thú." "Kia con cá sẽ lên câu sao? Bọn chúng có thể hay không rất thông minh?" "Có cơ linh, có đần, liền nhìn chúng ta vận khí cùng kỹ thuật. Câu cá lớn nhất niềm vui thú là cái gì nha? Là vì ăn cá sao?" "Không hoàn toàn là, càng hưởng thụ chính là loại kia chờ đợi quá trình." Lòng yên tĩnh xuống tới, cùng con cá mắc câu lúc kia phần ngạc nhiên mừng rỡ. Kỳ Duẫn kiên nhẫn giải đáp lấy, ngẫu nhiên sẽ còn xen kẽ vài câu chính mình. Kiếp trước, câu cá lúc gặp phải chuyện lý thú, nghe được Bùi Hàn Tịch đôi mắt tỏa sáng, đôi sắp đến thể nghiệm tràn đầy chờ mong. Không bao lâu, hai người liền tới chỗ kia hàn đàm. Đầm nước thanh tịnh thấy đáy, hiện ra sâu kín bích sắc, bốn chu lâm một vần quanh, hoàn cảnh sát thực thanh lũ. Kỳ Duẫn theo trong túi chữ vật lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt, vì trải nghiệm cuộc sống mà chuẩn bị, bình thường đồ đi câu, thuần thục treo mồi, ném can, động tác một mạch mà thành, mang theo một loại thanh thản khoan thai bật bị. Nhưng hắn cũng không quên cái kia chuyên môn người lười cần câu, nhưng rất rõ ràng hiện tại không thích hợp sử dụng, hắn tuyển bằng phẳng tảng đá ngồi xuống, đem cần câu lắp xong, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía trên mặt nước lơ là, cả người dường như cùng chung quanh hoàn cảnh yên tĩnh hòa thành một thể. Bùi Hàn Tịch an tĩnh ngồi bên cạnh hắn cách đó không xa cũng không có quấy rầy hắn. Ánh mắt của nàng, phần lớn thời gian nhưng lại chưa rơi vào mặt nước lơ là bên trên, mà là không tự chủ được, thật lâu dừng lại tại Kỳ Duẫn bên mặt bên trên. Nhìn xem hắn chuyên chú mà bình hòa bên cạnh nhàn, nhìn xem hắn có chút nhếch lên vành môi cùng kia mang theo vài phần nhàn tản nhưng lại vô cùng chăm chú thần thái, Bùi Hàn Tịch tâm hồ bên trong không khỏi đẩy ra từng vòng dịu dàng gợn sóng. Thì ra, chăm chú làm một chuyện Tiểu Duẫn, thoạt nhìn là như thế. Đẹp mắt. Nàng ở trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, một loại hỗn hợp có thưởng thức, ỷ lại cùng nồng đậm yêu thương cảm xúc, lặng yên tràn đầy trái tim. Đối nàng mà nói, câu không câu đạt được cá sớm đã không quan trọng, có thể dạng này lặng lặng mà nhìn xem hắn, chia sẻ hắn yêu thích, cảm thụ phần này bình thản lại chân thực làm bạn, chính là lớn nhất niềm vui thú cùng hạnh phúc. Dương quang xuyên thấu qua rừng khe hở tung xuống, rơi vào trên thân hai người, thời gian phảng phất tại giờ phút này biến chậm chạp mà dịu dàng. Đợt, có thể kiên trì xem tiếp đi đổi tới chương mới nhất độc giả thật to nhóm, nếu như cảm thấy sách coi như không tệ lời nói, có thể đi cho bình luận, coi như duy trì dưới ta, đề cử chuyện hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành view cao đinh. Người đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Người đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 68, sư tỷ câu cá mới nếm thử thử, Kỳ đồng ý tay nắm tay dạy học. Chương 68, sư tỷ câu cá mới nếm thử thử, Kỳ đồng ý tay nắm tay dạy học. Kỳ Duẫn đang chuyên chú nhìn xem mặt nước lơn là nhỏ bé độc tĩnh, khóe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn Bùi Hàn Tịch chính nhất nháy không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào chính mình, ánh mắt chuyên chú, thậm chí mang theo điểm sùng bái. Trong lòng của hắn không khỏi hơi động một chút, nổi lên một tia khó nói lên lời vui vẻ. Loại này bị để ý, bị thưởng thức cảm giác, dường như cũng không xấu, thậm chí khơi gợi lên một chút thuộc về nam tính bản năng, nho nhỏ tự hào cùng kiêu ngạo. Hắn đè xuống khóe miệng không tự giác mong muốn dương lên độ cong, quay đầu, nhìn về phía Bùi Hàn Tịch, thanh âm trầm dần, mang theo cổ vũ ý vị mở miệng nói, "Tiểu Tịch, chỉ nhìn rất không ý tứ, bằng không ngươi cũng tới thử một chút câu cá a." Tự mình động thủ, khả năng chân chính cảm nhận được chờ đợi thú vị cùng con cá mắc câu lúc ngạc nhiên mừng rỡ. Bùi Hàn Tịch nghe vậy, đôi mắt đầu tiên là sáng lên, lập tức lại lướt qua một tia chần chờ cùng thất vọng. Nàng chưa hề tiếp xúc qua câu cá, rất lo lắng cho mình tay chân vụ bè, làm được không tốt, sẽ vô duyên vô cớ rước lấy Kỳ Duẫn phiền chán, phá hủy giờ phút này hài hòa không khí. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Kỳ Duẫn sắc mặt, lại nhìn một chút kia nhìn như đơn giản kỳ thực ẩn chứa kỹ xảo cần câu. Kỳ Duẫn sao mà nhạy cảm, lập tức xem thấu nàng điểm tiểu tâm tư kia. Hắn cười cười, ngữ khí càng thêm ôn hòa, mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng, nghiêm nhiên lại có mấy phần lúc trước đóng vai Lâm Dạ lúc loại kia dịu dàng quan tâm cái bóng. "Không có chuyện gì, Tiểu Tịch, vung lòng một chút. Vạn sự khởi đầu nan, coi như là luyện tay một chút, làm quen một chút, đừng sợ thất bại." Lần này ôn ngôn nhu ngữ, như là gió xuân phất qua mặt bằng, trong nháy mắt hòa tan Bùi Hàn Tịch trong lòng lo lắng. Nàng nhẹ gật đầu, rốt cục hạ quyết tâm, thanh âm tuy nhỏ lại kiên định, "Tốt, vậy ta thử một chút." Nàng tiếp nhận Kỳ Duẫn đưa tới cần câu, học Kỳ Duẫn trước đó bộ dáng, có chút lạng quạng che mồi, ném can. Lưới câu rơi vào trong nước, tràn ra một vòng gợn sóng, sau đó mặt nước dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bùi Hàn Tịch nín hơi ngưng thần, học Kỳ Duẫn dáng vẻ, con mắt chăm chú khóa chặt lơ là, chờ mong động tĩnh. Nhưng mà, chuyện dường như cũng không thuận lợi. Kỳ Duẫn bên kia, cơ hồ cách mỗi mấy phút, lơ là liền sẽ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hắn liền có thể cổ tay rung lên, lưu loát nhấc lên một đầu nhảy nhót tương bừng con cá, động tác thành thạo, lộ ra cỗ thành thạo điêu luyện tiêu sái. Có thể Bùi Hàn Tịch bên này, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, trên mặt nước viên kia lơn là lại giống như là hàn ở đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Kỳ Duẫn lại câu đi lên một con cá, gỡ xuống để vào sọ cá, sau đó liền nhàn nhã ngồi ở một bên, nhìn xem Bùi Hàn Tịch bộ kia hết sức chăm chú nhưng lại khó nén thất lạc mặt bên. Thừa dịp cái này thanh nhàn công phu, hắn nhịn không được lại tại trong đầu gõ lên hệ thống. Hệ thống, Tiểu Duyên, đi ra. Ta lại cuối cùng xác nhận một lần, ta cùng nữ chính hiện tại cái này trạng thái, lại là cùng giường chung gối lại là dắt tay câu cá, ngươi chân thật định sẽ không đem thế giới tuyến chơi sợ. Nếu là đến lúc đó nam chính sách theo 40 mét đại đao giết tới, ta cái thứ nhất bắt ngươi thử hỏi. Kỳ Duẫn ngữ khí mang theo nghiêm trọng không tín nhiệm. Đốt. Yên nào, túc chủ đại nhân, ngài liền đem tâm thả lại trong bụng a. Hệ thống Tiểu Duyên thanh âm lập tức vang lên, mang theo một loại khoa trương lời thể son sắt, buồn hệ thống lấy hoạch tâm dấu hiệu đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thế giới tuyến vững chắc thật sự. Ta thật là ngài trung thành nhất, có thể dựa nhất đồng bạn, thật muốn có vấn đề, tuyệt đối trước tiên nhảy ra là ngài hộ giá hộ tống, loại trừ muôn vàn khó khăn. Kỳ Duẫn dưới đáy lòng cười lạnh, ha ha, ta tin ngươi quỷ. Ngươi hỏng bét hệ thống cũ xấu cực kỳ. Lần trước giả vờ ngây ngốc sự tình ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Túc chủ, ngài đây cũng là trần trụi phỉ báng. Tiểu Duyên lập tức kêu oan, thanh âm cất cao mấy phần, buồn hệ thống nhất hướng lo liệu công bằng, công chính, công khai nguyên tắc, toàn tâm toàn ý là túc chủ phục vụ. Ngài còn như vậy nói xấu buồn hệ thống thanh bạch, ta liền phải đi chủ hệ thống nơi đó khiếu nại ngài. Thôi đi ngươi, ít đến bộ này. Kỳ Duẫn lời nhắc lại cùng cái này hí tinh hệ thống cái cọ, trực tiếp kết thúc đối thoại, đem lực chú ý một lần nữa thả lại Bùi Hàn Tịch trên thân. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Bùi Hàn Tịch cần câu trong tay đột nhiên chìm xuống, trên mặt nước lơn là trong nháy mắt bị đẩy vào trong nước. Có. Bùi Hàn Tịch hô nhỏ một tiếng, trên mặt trong nháy mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng lập tức trở về nhớ lại Kỳ Duẫn động tác, hai tay dùng sức, ý đồ đem cần câu giơ lên. Nhưng mà dưới nước con cá dường như khí lực lớn, chuyển đến kinh người sức kéo nhường nàng đội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân thể bị mang đến hướng phía trước lảo đảo một bước. Trong bụng nàng bị kinh, vô ý thức liền muốn điều động linh lực ổn định thân hình, đồng thời đem con cá cương ép kéo lên đến. Tiểu Tịch, không thể. Kỳ Duẫn thấy thế, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cái này bình thường cần câu không chịu nổi linh lực, sẽ nát. Nhưng hắn nhắc nhở vẫn là chậm một bước. Bùi Hàn Tịch thói quen thúc giục một tia linh lực đã theo cần câu lan tràn mà ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cây kia nhìn như rắn chắc trúc chế cần câu, từ đó ứng thanh mà đứt. Dưới nước con cá mượn nguồn sức mạnh này đột nhiên thoáng dãy rủa, trong nháy mắt thoát câu, biến mất tại tĩnh mịch trong đầm nước, chỉ để lại một vòng dần dần khuyết tán gợn sóng. Bùi Hàn Tịch nắm tay bên trong chỉ còn một nửa cần câu, nhìn xem trống rỗng mặt nước, trên mặt thích thú trong nháy mắt bị thất lạc cùng tự trách thay thế. Nàng cúi đầu xuống, thanh âm có chút buồn buồn, "Tiểu Duẫn, thật xin lỗi, ta có phải là rất vô dụng hay không? Liền chuyên đơn giản như vậy cũng làm không được, còn đem cần câu làm hư." Nhìn xem nàng bộ này giống như là đã làm sai chuyện tiểu hài tử giống như bộ dáng, Kỳ Duẫn trong lòng điểm này bởi vì hệ thống mà sinh ra nhỏ bực bội trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một tia thương tiếc. Hắn đi lên trước, rất là tự nhiên buông tay, vuốt vuốt nàng mềm mại đỉnh đầu, động tác nhu hòa, ngựa khí cũng thả phá lệ hòa hoãn, "Làm sao lại thế? Nhà đầu đốc, thế này sao lại là ngươi vô dụng, chỉ là còn không có nắm giữ tới không cần man lực quyết khiếu mà thôi. Người mới học đều là dạng này, ta lần thứ nhất câu cá thời điểm, còn không bằng ngươi đây." Hắn dừng một chút, nhìn xem Bùi Hàn Tịch vẫn như cũ có chút vẻ mặt như đưa đám, trong lòng hơi động, làm ra quyết định, "Như vậy đi, xem ra chỉ nói không luyện giả kỹ năng, ta đến tự tay dạy ngươi tốt." "Thật sao?" Bùi Hàn Tịch đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, trong nháy mắt bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ thay thế, tâm hoa nộ phóng, "Tiểu Duẫn muốn tự tay dạy ta. Quá tốt rồi." Đối nàng mà nói, cái này xa so với câu lên một con cá càng làm cho nàng vui vẻ. "Ân." Kỳ Duẫn gật đầu cười, lại từ trong túi chứa vật lấy ra một cây mới tinh cần câu đưa cho nàng. Sau đó, hắn rất tự nhiên đi đến Bùi Hàn Tịch sau lưng, sát bên nàng ngồi xuống, cơ hồ là đưa nàng nửa vòng tại trong ngực. Hắn duỗi ra hai tay, từ phía sau nhẹ nhàng cầm Bùi Hàn Tịch nắm lấy cần câu hai tay. Đến, tư thế trước muốn điều chỉnh một chút, cổ tay buông lỏng, không cần căng đến thật chặt. Kỳ Duẫn bắt đầu cẩn thận giảng giải, ấm áp khí tức phất qua Bùi Hàn Tịch bên hai. Bùi Hàn Tịch thân thể đầu tiên là có hơi hơi cường, lập tức hoàn toàn trầm tĩnh lại, an tâm tựa ở Kỳ Duẫn trước ngực, lắng nghe, cảm thụ được bàn tay hắn truyền đến nhiệt độ cùng lực đạo, nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần, gương mặt cũng lặng lẽ nhiễm lên một tầng màu đỏ. Trước mặt trình tự vẫn như cũ, treo mồi, ném can, chờ đợi. Lần này, có Kỳ Duẫn ở bên người tự mình chỉ đạo, Bùi Hàn Tịch cảm giác thời gian tựa hồ cũng trôi qua nhanh một chút. Cũng không lâu lắm, lơ là lần nữa có động tĩnh, nhẹ nhàng gõ gõ sau, đột nhiên bị kéo vào trong nước. Ngay tại lúc này, Kỳ Duẫn thấp giọng nói, cầm Bùi Hàn Tịch tay, không có nóng lòng phát lực, mà là cảm thụ được dưới nước lực đạo, cổ tay mang theo một loại xảo kình, thuận thế dương lên, đồng thời dẫn dắt đến nàng như thế nào thu dây. Động tác của hắn trầm ổn mà tinh chuẩn, dường như diễn luyện quá ngàn trăm khắc. Dưới sự dẫn đường của hắn, Bùi Hàn Tịch chỉ cảm thấy lần này con cá mắc câu quá trình biến dị thường nhẹ nhõm. Đầu kia trước đó nhường nàng thúc thủ vô sách cá lớn, giờ phút này lại bị hai người bọn họ vứt vàng, cơ hồ không có phí khí lực gì liền đưa ra mặt nước, dưới ánh mặt trời bạch ra một đạo sáng như bạc đường vòng cung, lạch cạch một tiếng rơi vào bên bờ trên đồng cỏ, nhảy nhót tương mừng. Thành công. Bùi Hàn Tịch nhìn xem trên mặt đất đầu kia còn tại bay nhảy cá, ngạc nhiên reo hò lên tiếng. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía Kỳ Duẫn, trong mắt dường như đựng đầy nhỏ vụn tinh quang, tràn đầy không che giấu chút nào sùng bái, thật là lợi hại. Tiểu Duẫn ngươi quá lợi hại. Đây chính là ngươi chân chính câu cá thực lực sao? Thật tốt làm cho người tán thưởng. Dưới cái nhìn của nàng, cái này hoàn toàn chính là Kỳ Duẫn công lao. Kỳ Duẫn nhìn xem nàng bộ kia hoàn toàn sùng bái, tiêu ý hiệp như hoa bộ dáng, tại thanh tịnh đầm nước làm nổi bật hạ, đẹp đến mức như là không dính khói lửa trần gian tiên tử bỗng nhiên rơi vào phàm trần, tràn đầy sinh động sức cuốn hút. Hắn cười cười, buông tay ra, nhẹ nhàng nuốt một cái chóp mũi của nàng, thành thật nói, con cá này thật là ta nhóm hai cái cùng một chỗ câu đi lên, là hợp tác kết quả, ngươi cũng rất tuyệt, tiểu tịch. Bùi Hàn Tịch dùng sức nhẹ gật đầu, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, như là ngày xuân bên trong tiểu diễm nhất đóa hoa. Ừ, nhưng là Tiểu Duẫn ngươi vẫn là lợi hại nhất. Không có ngươi, ta khẳng định lại làm hư. Nàng khoái hoạt thuần túy mà trực tiếp cảm nhiễm không khí xung quanh. Kỳ Duẫn nhìn xem nàng không có chút nào vẻ lo lắng nụ cười, trong lòng cũng không tự chủ được mềm mại xuống dưới. Có lẽ dạng này ngẫu nhiên, đơn giản làm bạn cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa tiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 69, Tiểu Doãn, nếu có thể một mực dạng này tốt biết bao nhiêu. Chương 69, Tiểu Doãn, nếu có thể một mực dạng này tốt biết bao nhiêu. Thấy Bùi Hàn Tịch đã sơ bộ nắm giữ yếu lĩnh, Kỳ Duẫn liền thối lui một bước, đem không gian hoàn toàn lưu cho nàng, ôn thanh nói, "Tiểu Tịch, cơ bản quyết khiếu ngươi cũng đã hiểu, hiện tại có thể tự mình thử độc lập câu một lần. Nhớ kỹ, tâm muốn tĩnh, tay muốn ổn, cảm thụ cố lực đạo kia, thuận thế mà làm." Bùi Hàn Tịch dùng sức nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kích động chăm chú, nhẹ giọng đáp, "Ừ, tốt, ta sẽ cẩn thận." Nàng hít sâu một hơi, nhớ lại vừa rồi Kỳ Duẫn tay nắm tay dạy bảo mỗi một chi tiết nhỏ, bắt đầu độc lập thao tác. Treo mồi, động tác mặc dù không bằng Kỳ Duẫn như vậy hành vân nước chảy, nhưng cũng cẩn thận tỉ mỉ. Ném can, dây câu vẽ ra trên không trung một đạo không tính hoàn mỹ nhưng đầy đủ chính xác đường vòng cung, rơi vào trong nước. Tiếp lấy, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Lần này, may mắn dường như phá lệ chiếu cố vị này người mới học. Cũng không lâu lắm, dưới nước lơ là liền truyền đến rõ ràng động tĩnh, nhẹ nhàng gõ gõ sau, đột nhiên bị kéo vào trong nước. Có. Bùi Hàn Tịch trong lòng thấp giọng hô, lập tức tập trung tinh thần. Nàng không tiếp tục giống lần thứ nhất hoảng loạn như vậy dùng ma lực, mà là dựa theo Kỳ Duẫn dạy bảo, cổ tay có chút phát lực, cảm thụ được dưới nước con cá dãy rủa cường độ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu thu dây. Quá trình tuy có chút khải bán, khống chế lực đạo cũng xa chưa nói tới thành thạo, nhưng chung quy là ổn định cục diện. Cuối cùng, thời gian không phụ người hữu tâm, một vệt ánh sáng bạc loẹt loẹt con cá bị nàng thành công đưa ra mặt nước, lạch cạch một tiếng rơi vào bên bờ trên đồng cỏ, nhảy nhót tương mừng. Quá tốt rồi, ta câu đi lên, chúng ta câu đi lên. Bùi Lạnh Tịch nhìn xem chiến lợi phẩm của mình, cả người nhảy cẫng không thôi, thanh lanh trên gương mặt toát ra không che giấu chút nào thích thú nụ cười, bộ dáng kia lại có mấy phần hồn nhiên ngây thơ, cũng ngay bình thường băng sơn thánh nữ hình tượng tưởng như hai người. Kỳ Duẫn đứng ở một bên, nhìn xem nàng bộ kia xuất phát từ nội tâm vui vẻ bộ dáng, khóe miệng cũng không tự giác có chút dương lên, nhẹ gật đầu, cho khẳng định, làm rất tốt, tiểu tịch. Mặc dù thủ pháp còn có chút không lưu loát, nhưng lần thứ nhất độc lập câu cá liền có thể thành công, đã vô cùng có được. Đằng sau luyện nhiều tập, tự nhiên sẽ càng ngày càng thuần thục. Nghe được hắn chính miệng khích lệ, Bùi Hàn Tịch hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, đôi mắt sáng lấp lánh, dường như đựng đầy tinh quang. Nàng giờ phút này hoàn toàn không có ngày thường thanh lãnh tự kiềm chế, càng giống là được âu yếm bánh kẹo cùng trưởng bối khen ngợi tiểu nữ hài, lòng tràn đầy đầy mắt đều là thuần túy khoái hoạt cùng hài lòng. Nàng đi đến Kỳ Duẫn trước mặt, ngựa khí mang theo ỷ lại cùng sùng bái, đều là tiểu Duẫn ngươi giáo thật tốt, không phải ta khẳng định lại muốn làm hư, nói không chừng liền cần câu đều bảo đảm không được đâu. Lập tức, nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng lại lớn mật quan mang. Tại Kỳ Duẫn hoàn toàn không có kịp phản ứng lúc, nàng đột nhiên nhón chân lên, cực nhanh tại hắn trên môi nhẹ mổ một chút. Kia xúc cảm lạnh buốt mà mềm mại, vừa chạm liền tách ra, lại mang theo thiếu nữ đặc hữu trong veo khí tức. Kỳ Duẫn đội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đều sửng sốt một chút. Hắn nhìn trước mắt hai gò má ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển Bùi Hàn Tịch, cặp kia đã từng mang theo thâm tình hoặc bất đắc dĩ cặp mắt đào hoa bên trong, giờ phút này cũng không khỏi tự chủ phục lên một tầng ngay cả mình cũng không phát giác nhàn nhạt cương triều. Đấy lòng bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục như vậy nữa, hàng ngày bị như thế lại ngọt lại thẳng cầu ban thưởng bên tạc, ta sợ là thật muốn chịu không được, tâm lý phòng tuyến muốn toàn diện tan tác không có cách nào, đối mặt dạng này một cái nhan trị đỉnh tiêm, thực lực cường hãn, hết lần này tới lần khác ở trước mặt mình hóa thân yêu đương não, không che giấu chút nào yêu thương tiên tử sư tỷ, loại này ngọt ngào thế công, thật sự là để cho người ta rất khó một mực bảo trì ý chí sắt đá. Nhưng giờ phút này, bên môi lưu lại hơi lạnh xúc cảm cùng nàng trong mắt rõ ràng ái mộ, nhường hắn quyết định tạm thời buông xuống những cái kia phân tạm suy nghĩ, hưởng thụ giờ phút này khó được, không trộn lẫn bất kỳ tính toán nuốt ve an ủi. Nụ hôn này, chính là cho tiểu Duẫn ngươi kiên nhẫn dạy ta ban thưởng a. Bùi Hàn Tịch cụp xuống lấy mí mắt, thanh âm nhỏ như mỗi bo bè, mang theo vài phần thẹn thùng, không phải, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt nữa. Kỳ Duẫn dưới đáy lòng nhà rãnh, ngươi quản cái này gọi ban thưởng. Ngươi đây rõ ràng là đang kéo dài không ngừng mà công hãm ta vốn cũng không quá kiên cố tâm lý phòng tuyến a, sư tỷ. Nhưng trên mặt, hắn chỉ là khẽ bước cằm, ngựa khi ôn hòa đáp, tốt, tiểu tịch có lòng. Đã trốn không thoát, vậy liền thản nhiên tiếp nhận cái này ngọt ngào gánh vác ga nhìn xem này, đã gần đến giờ ngọ, dương quang biến có chút đốt người. Kỳ Duẫn Nhân tiện nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng câu được không ít, không bằng ngay ở chỗ này giải quyết ăn trưa à, nếm thử cái này hàn đảm cá vị tươi. Bùi Hàn Tịch tự nhiên không có dị nghị, nhu thuận gật đầu. Tiếp lấy, Kỳ Duẫn tựa như cùng ban đầu ở Hư Minh yêu lĩnh lúc như vậy, thuần thục nắm lửa, xử lý cá tươi, động tác cẩn thận mà chuyên chú. Hắn đem sâu cá tốt đặt ở trên lửa chậm rãi nướng, thỉnh thoảng lật qua lật lại, xoát bên trên đơn giản gia vị. Dầu chân nhỏ xuống tại trên đống lửa, phát ra tư tư tiếng vang, mùi thơm mê người dần dần tràn ngập ra. Lần này tình cảnh rơi vào Bùi Hàn Tịch trong mắt, không để cho nàng cầm có chút hoảng hốt, dường như tỉnh mộng ban đầu ở yêu lĩnh lúc, hắn cũng là tâm tư như vậy tinh tế tỉ mỉ chiếu cố thụ thương nàng. Nhìn lại quá khứ, hắn hay là hắn, vẫn như cũ mang theo loại kia để cho người ta an tâm quan tâm. Mà chính nàng, lại sớm đã không phải lúc trước cái kia tâm nhược hàn băng, đối với hắn tràn ngập để phòng nàng. Thời gian lưu chuyển, tâm cảnh đã là khác nhau rất lớn. Rất nhanh, thịt cá nướng đến bề ngoài kim hoàng, tư tư bốc lên dầu, mùi thơm nước mũi. Kỳ Duẫn đem nướng đến tốt nhất một đầu đưa cho nàng, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác hoài niệm cũng không xác định, nếm thử nhìn, hồi lâu không có động thủ, ta cũng không biết tay người này có hay không lùi bước. Xác thực, từ khi bắt đầu đóng vai Huyết Lâm, thẳng đến giả chết thoát thân, hắn không còn qua như vậy nhàn nhã nướng đồ ăn thời gian. Bùi Hàn Tịch tiếp nhận cả nướng, tia kim hoàng vàng và giòn vỏ ngoài, tia quen thuộc mê người mùi thơm, đều cùng trong trí nhớ hình tượng hoàn mỹ trùng hợp. To lớn cảm giác hạnh phúc bao vây lấy nàng, nhưng nàng cơ hồ muốn không để ý hình tượng miệng lớn cắn xuống. Cẩn thận bỏng, miệng nhỏ ăn chút gì. Kỳ Duẫn thấy thế, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, ngựa khí tự nhiên mà lo lắng, vừa nướng xong, bên trong sấy lấy đâu, không phải dễ dàng bỏng tới. Bùi Hàn Tịch nghe vậy, lập tức bỏ đi ban đầu suy nghĩ, nghe lời mà cúi thấp đầu, cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi, sau đó mới một ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Thịt cá bên ngoài xốp giòn trong mềm, tươi hương ngon miệng, mùi vị quen thuộc tại đầu lưỡi nở rộ, cùng nàng trong trí nhớ không khác nhau chút nào. Nàng hài lòng nheo lại mắt, từ đấy lòng tán thán nói, "Ân, ăn ngon, vẫn là giống như trước đây ăn ngon." Nghe được nàng khẳng định đánh giá, Kỳ Duẫn cũng yên tâm, cười cười, chính mình cũng cầm lấy một đầu bắt đầu ăn. Hai người an vị tại bờ đầm dưới bóng cây, một bên hưởng dụng đơn giản cả nướng, một bên câu được câu không nói chuyện. Chủ đề phần lớn là Bùi Hàn Tịch nhắc lên, vây quanh trước kia tại Thái Hư Kiếm Tông, tại Hư Minh yêu lĩnh lúc một chút vụn vặt ký ức. Bầu không khí ấm áp mà yên tĩnh, dường như thế gian tất cả hỗn loạn đều tạm thời cách xa mảnh này nho nhỏ thiên địa. Đã ăn xong cả nướng, thu thập sẵn sàng. Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cành lá khe hở tung xuống, trên mặt đất hình thành pha tạp quang ảnh. Bùi Hàn Tịch nghiêng đầu, nhìn qua Kỳ Duẫn bị dương quang phát họa ra nhu hòa hình dáng bên mặt, hắn giờ phút này đang hơi hít mắt, thần sắc là ít có buông lỏng. Một loại khó nói lên lời an bình cùng cảm giác thỏa mãn tràn đầy trái tim của nàng. Nhìn qua, nàng không khỏi có chút xuất thần, một câu cực kỳ nhỏ, mang theo vô hạn ước ao và một tia nhỏ không thể thấy thẫn thờ tự lẩm bẩm, không tự chủ được theo bên môi xuất ra, "Tiểu Duẫn, nếu có thể một mực dạng này." Tốt biết bao nhiêu lời nói này cực nhẹ, như là phất qua mặt nước gió nhẹ, nhẹ liền chính nàng đều chưa hẳn nghe được rõ ràng. Một bên Kỳ Duẫn cũng chỉ mơ hồ bắt được mấy cái mơ hồ chữ. Dạng này, tốt biết bao nhiêu đến tiếp sau liền tiêu tán tại róc rách tiếng nước cùng trong tiếng gió. Hắn cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ coi là nàng đối với cái này khắc yên tĩnh thời gian cảm thán. Nhưng mà, câu nói này lại giống một hạt giống, lặng yên rơi vào giữa hai người nhìn như bình tĩnh trên mặt nước, biểu thị tương lai khả năng nổi lên, không thể nào đoán trước phân biệt a. DS, độc giả thật to nhóm có thể động động tay nhỏ điểm điểm miễn phí thuốc canh hoặc là đi điểm bình luận sách, ủng hộ một chút sách nhiệt độ, tác giả ở đây cảm tạ. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 70, sát trời bắt đầu tối, khách sạn đêm thứ 2 chương 70, sát trời bắt đầu tối, khách sạn đêm thứ 2 hưởng dụng xong đơn giản lại ngon cả nướng, buổi chiều ánh mặt trời ấm áp vẫn như cũ khẳng khái bẩy vào hàn đàm bên cạnh. Kỳ Duẫn thấy Bùi Hàn Tịch hào hứng đang nồng, liền dứt khoát đem thời gian còn lại đều lưu cho nàng xem như luyện tập. Toàn bộ buổi chiều, tĩnh mịch bờ đầm chỉ còn lại con cá ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước nhẹ vang lên, cùng Bùi Hàn Tịch càng ngày càng thuần thục thu can âm thanh. Đợi cho mặt trời lặn xuống phía tây, chân trời nổi lên màu vỏ quýt dáng chiều lúc, bên cạnh giỏ trúc bên trong đã nhiều 8-9 đầu màu mỡ cá tươi, đây đối với người mới học mà nói, đã là coi như không tệ thu hoạch. Kỳ Duẫn ngẩng đầu nhìn dần dần ám trầm xuống tới sát trời, đối vẫn như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm mặt nước Bùi Hàn Tịch ôn thanh nói, "Tiểu Tịch, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về." Bùi Hàn Tịch nghe vậy, lúc này mới theo thả câu chuyên chú bên trong lấy lại tinh thần, không muốn xa rời nhìn thoáng qua bình tĩnh mặt đầm, sau đó khéo léo nhẹ gật đầu, "Ừ, đều nghe Tiểu Duẫn." Kỳ Duẫn rất tự nhiên vươn tay, lại lần nữa dắt nàng hơi lạnh tay nhỏ. Bùi Hàn Tịch đầu ngón tay khẽ run lên, lập tức thuận theo tùy ý hắn cầm, lòng bàn tay chuyển đến kiên cố ấm áp trong nháy mắt xua tán đi chạm vạng tối gió nhẹ mang tới từng tia ý lạnh, một dòng nước ấm lặng yên sông lên đầu. Hai người liền dọc theo lúc đến đường, hướng Thái Hư Thành đi đến. Kỳ Duẫn tận lực lựa chọn ít hai lui tới đường mòn, thân hình tăng tốc, cơ hội là mang theo Bùi Hàn Tịch tại dần dần dày giữa trời chiều ghé qua, linh xảo tránh đi tất cả khả năng gặp phải dòng người đại lộ, một đường vô kinh vô hiểm về tới nhà kia ở vào nơi hẻo lánh khách sạn. Vừa mới bước vào khách sạn đại môn, kia mắt sắc trưởng quý lập tức lại cười rạng rỡ tiến lên đón, nhiệt tình đến dường như gặp được khách quen, "Ai đù, hai vị khách quan trở về rồi. Vất vả vất vả. Đêm nay muốn ăn chút gì không?" tiểu điếm nhất định cho ngài hai vị an bài đến thỏa đáng. Kỳ Duẫn đang nghĩ ngợi cùng tối hôm qua như thế điểm chút chiêu bài đồ ăn, dù sao bất việc, lại cảm giác ống tay áo của mình bị nhẹ nhàng túm một chút. Hắn cúi đầu, chỉ thấy Bùi Hàn Tịch đang nhìn xem hắn, ánh mắt thanh tịnh, nhỏ giọng nói rằng, "Tiểu Duẫn, không cần. Không cần mỗi lần đều điểm nhiều như vậy chiêu bài món ăn, quá phá phí. Tùy tiện ăn một chút liền tốt, ta cái gì đều có thể ăn." Nàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nhớ tới tối hôm qua Kỳ Duẫn nguyên bản dường như muốn tùy tiện điểm chút, lại bởi vì nàng má thay đổi thời gian giá cả không ít chiêu bài đồ ăn. Nàng tuy là thánh nữ, đối thế tục vàng bạc cũng không coi trọng, lại vô ý thức muốn vì hắn tiết kiệm, dù sao dưới cái nhìn của nàng, người tu tiên sớm đã tích gốc, ăn uống chi dục nhạt nhẽo, ăn cái gì cũng không đáng kể. Kỳ Duẫn nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, một câu quen thuộc lời nói thốt ra, mang theo một loại liền chính hắn cũng không từng phát giác, nguồn gốc từ đóng vai Lâm Dạ lúc thói quen tính cương triều, như vậy sao được? Hắn lắc đầu, ánh mắt rơi vào Bùi Hàn Tịch trên mặt, ngữ khí tự nhiên mà kiên định, "Ta tiểu tịch, đáng giá nắm giữ tốt nhất. Ta tiểu tịch, đáng giá nắm giữ toàn thế giới." Câu nói này như là một tiếng sét, đột nhiên nổ vang tại Bùi Hàn Tịch bên hai. Cả người nàng trong nháy mắt giật mình, con người hơi co lại, suy nghĩ dường như bị một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên lôi kéo trở về trước đây không lâu thiên bạo các đấu giá hội. Cái kia vung tiền như rác, vì nàng vỗ xuống băng phượng thần bội, tại mọi người chú mục hạ đối nàng tuyên cáo ta người, tự nhiên cũng đáng được tốt nhất cái kia bá đạo trưng dương, nói 102 Lâm Dạ hình tượng, cùng trước mắt cái này mặt mày dịu dàng, nắm tay nàng Kỳ Duẫn, tại thời khắc này hoàn mỹ trùng điệp ở cùng nhau. Là hắn. Quả nhiên là hắn. Bất luận hắn là Lâm Dạ vẫn là Kỳ Duẫn, kia phần dấu ở hành vi dưới, mong muốn đem tất cả mỹ hảo đều cho nàng tâm ý, xưa nay chưa thay đổi qua. Bùi Hàn Tịch lúc lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy chóp mũi có chút mỏi nhừ, trong lòng bị một loại khó nói lên lời to lớn vui sướng cùng cảm động lấp đầy, trong hai con ngươi dạng động lên cơ hồ yếu dần xuất lai sáng chói ý mừng. Nàng cúi đầu xuống, che giấu đi có chút nóng lên gương mặt, ở trong lòng im lặng kêu gào, "Tiểu Duẫn, có thể tìm tới ngươi, thật tốt." Kỳ Duẫn cũng không phát giác trong nội tâm nàng quẩn quẩn kinh đào hải lãng, gặp nàng không nói, liền phối hợp quay đầu, vẫn như cũ đối trưởng quỹ điểm cùng tối hôm qua tương tự mấy thứ chiêu bài thức ăn. Trưởng quỹ vui tươi hớn hở ghi lại, liên tục không ngừng dưới mặt đất đi thu xếp. Hai người như là đêm qua đồng dạng, tại khách sạn đại đường yên lặng nơi hẻo lánh dùng cơm tối. Bầu không khí so đêm qua càng thêm hòa hợp tự nhiên, Bùi Hàn Tịch khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vẻ như có như không ngọt ngào ý cười. Sau bữa ăn, không cần nhiều lời, Kỳ Duẫn lần nữa hướng trưởng quỹ muốn gian kia duy nhất phòng trên. Đi vào quen thuộc gian phòng sau, bầu không khí dường như cùng đêm qua lại có chút vi diệu khác biệt. Bùi Hàn Tịch nhìn một chút gian phòng, nói khẽ, "Tiểu Duẫn, ta muốn trước tắm rửa một chút." Tuy nói nàng đã là nguyên anh tu sĩ, thân có vô trần chi thể, bình thường dơ bẩn khó mà cẩn thân, nhưng dù sao những ngày này một mực tại việc làm thêm động, trên tâm lý luôn cảm thấy cần thanh tẩy một phen. Hơn nữa, lựa chọn tại lúc này tắm rửa, có lẽ cũng cất giấu nàng một chút xíu không muốn người biết tiểu tâm tư. Kỳ Duẫn nhẹ gật đầu, "Tốt, ngươi đi đi." Bùi Hàn Tịch liền quay người đi vào gian phòng bên trong bên cạnh dùng bình phong đơn giản cách xuất tiểu cách gian. Trong phòng kế đặt vào một cái hơi cũ bách thùng tắm bằng gỗ. Nàng thi triển pháp thuật, ngưng tụ ra thanh tịnh dòng nước rót vào trong thùng, lại dùng linh lực có chút làm nóng đến thích hợp nhiệt độ. Sau đó, nàng chậm rãi giải khai dây thắt lưng, trắng non quần áo lặng yên trượt xuống, lộ ra một bộ hoàn mỹ đến như ngọc điêu khắc thân thể. Nàng nhấc chân bước vào thùng tắm, ấm áp dòng nước bao trùm thân thể, mang đến một hồi thoải mái dễ chịu ấm áp. Nàng cẩn thận rửa mặt lấy như mực tóc xanh cùng mỗi một tấc da thịt, động tác thư giãn, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm cùng chờ mong. Kỳ Duẫn thì tại gian ngoài ngồi xuống, rót cho mình chén trà lạnh, ý đồ lánh tính một chút, suy nghĩ kế tiếp là tiếp tục lưu lại, hay là nên nghĩ biện pháp thoát thân. Nhưng suy nghĩ luôn luôn có chút phân loạn, khó mà tập trung. Không biết qua bao lâu, cửa phòng ngăn kẹt kẹt một tiếng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Kỳ Duẫn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét, cả người như là bị làm định thân chú, trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, liền hô hấp cũng vì đó trì trệ. Chỉ thấy Bùi Hàn Tịch theo mở mịt hơi nước bên trong đi ra, nhưng nàng vậy mà không có thay đổi sạch sẽ quần áo, chỉ là dùng một đầu đơn bạc màu trắng khăn tắm, khó khăn lắm bao trùm thân thể trọng yếu nhất bộ vị. Khăn tắm chiều dài chỉ tới bẹn đùi bộ, lộ ra bóng loáng thẳng tắp bắp chân cùng một đôi tinh xảo chân ngọc. Chưa hoàn toàn lau khô giọt nước theo nàng mảnh khảnh cái cổ, tinh xảo xương quai xanh trượt xuống, không có vào khăn tắm biên giới làm cho người mơ màng trô bóng tối. Nàng đầu kia ướt sũng tóc dài rối tung tại sau lưng, càng nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết. Trên gương mặt bởi vì nước nóng bốc hơi cùng nội tâm ý xấu hổ, hiện đầy mê người đỏ ửng, một mực lan tràn tới bên hai. Cái này, đây quả thực là chí mạng dụ hoặc. Bùi Hàn Tịch lấy dũng khí đi tới, đây cơ hội là nàng có thể làm ra to gan nhất cử động. Nàng vì sao không ở bên trong thay xong quần áo? Có lẽ, liền chính nàng đều không muốn truy đến cùng kia cất giấu tiểu tâm tư, nàng chính là muốn dùng bộ này chưa hề ở trước mặt người ngoài triển lộ qua bộ dáng, thăm dò một chút, hoặc là nói, dù hoặc một chút Kỳ Duẫn. Quả nhiên, hiệu quả nhanh chóng. Kỳ Duẫn ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, chén trà trong tay kém chút không có cầm chắc. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng cổ họng của mình tăng lên, không tự giác liên tục làm mấy cái nuốt động tác, huyết dịch tựa hồ cũng hướng phía một phương hướng nào đó dũng mãnh lao tới. Đấy lòng có cái thanh âm đang điên cuồng kêu rên, "Không phải đâu tỷ tỷ, ngươi cầm cái này khảo nghiệm cán bộ kỳ cựu. Cái nào cán bộ kỳ cựu trải qua được dạng này khảo nghiệm a? Ta thật là thuần khiết hoa cúc đại thiếu năm, hai đời cộng lại cũng chưa từng thấy qua loại chiến trận này a. Cái này ai chịu nổi a?" Bùi Hàn Tịch đem Kỳ Duẫn trong nháy mắt kia ngốc trệ, bối rối cùng căn bản là không có cách che giấu, chữ câu câu ánh mắt thu hết vào mắt, vốn trong lòng ngượng ngùng cùng thất vọng, lập tức bị một cỗ thành công to lớn cảm giác cùng mừng thầm thay thế. Nàng ấy lòng lặng yên toát ra một đóa đắc ý tiểu hoa, tốt, làm như vậy mục tiêu giống như là thành. Tiểu Duẫn, hắn quả nhiên bị ta dụ hoặc tới nữa nha. Một cái to gan hơn, càng làm cho chính nàng đều tim đập đỏ mặt suy đoán, như là phá đất mà lên xuân nha, đột nhiên chui vào nàng náo hải, vậy tối nay, bằng không liền trong phòng không khí, phản phất tại giờ phút này hoàn toàn ngưng kết, lại phản phất có nhìn không thấy hỏa hoa tại đôm đốp rung động. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 71, bồi sư tỷ cuối cùng 3 ngày, hệ thống mới nhắc nhở chương 71, bồi sư tỷ cuối cùng 3 ngày, hệ thống mới nhắc nhở Bùi Hàn Tịch chùm khăn tắm, từng bước một đi hướng giường, mỗi một bước đều dường như giẫm tại Kỳ Duẫn căng cứng thần kinh bên trên. Gò má nàng ửng đỏ, ánh mắt mang theo ngượng ngùng lại lớn mật chờ mong, vừa muốn ngồi xuống, Kỳ Duẫn trong lòng đã là còi báo động đại tác. Không phải đâu tỷ tỷ, ngươi điệu bộ này, là quyết tâm muốn câu phạm nhân tội a? Kỳ Duẫn gặp nàng không có chút nào đi thay đổi bình thường quần áo dự định, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, nội tâm không khỏi ai thán, cái này độ thiện cảm 100% uy lực cũng quá kinh khủng, quả thực là thẳng cầu công kích kéo căng, khiến ách sọ não đau. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, biết nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra, nếu không đêm nay sợ là khó mà kết thúc. Hắn tận lực để cho mình ngữ khí nghe ôn hòa mà kiên định, dường như xem thấu nàng điểm tiểu tâm tư kia, tiểu tình hắn mở miệng nói, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp nàng nước nhuận con ngươi, có một số việc, không cần vội vã như vậy. Mỹ hảo đồ vật, đáng giá lưu tại nhất trịnh trọng thời điểm. Chờ sau này, chúng ta đại hôn về sau, lại cũng không muộn. Hắn lời nói này, 7 phần là kéo dài sách lược, 3 phần là nguồn gốc từ hiện đại linh hồn đối một ít nghi thức tiềm thức tán động. Nếu thật là dưới loại tình huống này xảy ra chuyện gì, hắn cùng Bùi Hàn Tịch ở giữa nhân quả ràng buộc liền hoàn toàn dây dưa không rõ, lại nghĩ thoải mái bước ra chỉ sợ khói như lên trời. Mặc dù cùng Dạ Vị Ương lần kia là ngoài ý muốn, nhưng lần đó là đóng vai, lần này như xảy ra, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Về phần đại hôn, Kỳ Duẫn ngẫm lại đều cảm thấy gáy buốt lên khí lạnh, ngày đó mệnh chi tử Lâm Dạ sợ không phải muốn hóa thân trùng cực buốt, đem hắn nghiền xương thành tro. Lời nói này nghe vào Bùi Hàn Tịch trong tai, lại như là bỗng nhiên hiểu rõ. Nàng nguyên bản có chút hỗn loạn, mang theo xúc động tâm tư trong nháy mắt thành mình. Đúng a? Trong nội tâm nàng rộng mở trong sáng, trọng yếu như vậy chuyện, có thể nào qua loa như vậy? Hẳn là lưu tại cùng Tiểu Duẫn đại hôn đêm, đây mới thực sự là viên mãn, đã có không gì sánh nổi cảm giác hạnh phúc, lại có thần thánh nghi thức cảm giác. Nàng không khỏi vì chính mình vừa rồi vội vàng cảm thấy một tia xấu hổ. Nàng thư hoán một mạch, trên mặt đỏ ửng đã lui, nhưng ánh mắt khôi phục thanh tịnh, ngựa khí mang theo một chút tự trách, nói khẽ, thật xin lỗi, Tiểu Duẫn. Là ta quá nóng lòng, cân nhắc không chu toàn. Ngươi nói đúng, chúng ta hẳn là đợi đến tốt đẹp nhất thời điểm. Gặp nàng nghe lọt được, Kỳ Duẫn trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi lên trước, đưa tay vuốt vuốt nàng chưa hoàn toàn khô ráo, mang theo ướt át ý lạnh như mực tóc xanh, động tác nhu hòa, ngựa khí tràn đầy trấn an, không có chuyện gì, tiểu tịch chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, không nghĩ tới nhiều như vậy. Về sau nhớ kỹ liền tốt. Ừ. Bùi Hàn Tịch dùng sức gật đầu, nhu thuận giống nhận lầm hài tử. Sau đó, chỉ thấy nàng quanh thân linh lực nhỏ không thể thấy lưu chuyển, trong không khí nổi lên sóng chấn động bé nhỏ, một bộ lưu vân giống như khiết bạch vô hà quần áo trống rông hiện hiện, không gió mà bay, phảng phất có sinh mệnh giống như êm ái bao trùm nàng linh lung thích thú thân thể mềm mại, trong nháy mắt đem kia mê người xuân quang che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Món kia khăn tắm thì bị nàng cầm trong tay. Nàng nhìn xem trong tay khăn tắm, có chút do dự một chút, vứt bỏ, dường như khá là đáng tiếc. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu xông ra, Kỳ Duẫn dù sao cũng là huyết khí phương cương nam tử, chính mình vừa rồi như vậy dụ hoặc hắn, hắn lại có thể vì tôn trọng chính mình mà khắc chế, chắc hẳn nhịn được rất vất vả a. Cái này khăn tắm dính khí tức của mình, có lẽ có thể khiến cho hắn hóa giải một chút. Nghĩ tới đây, gương mặt của nàng lại bay lên hai đóa hồng vân, mang theo vài phần xấu hổ mang e sợ, đem đầu kia dường như còn mang theo nàng nhiệt độ cơ thể cùng nhàn nhạt xử nữ mùi thơm cơ thể khăn tắm, nhẹ nhàng nhét vào Kỳ Duẫn trong tay, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, "Tiểu Duẫn, cái này tặng cho ngươi a ta, ta cảm thấy ngươi về sau khả năng cần nó." Kỳ Duẫn nhìn xem trong tay mềm mại khăn tắm, cả người trong nháy mắt hóa đá, mặt đen lại, trong lòng phảng phất có một vạn đầu thần thú lao nhanh mà qua, "Không phải, thì môn ngươi đây là cái gì não mạch kín a? Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta cần cái này?" Mặc dù, "Ách, ta thừa nhận vừa rồi xác thực có một chút như vậy, một chút xíu nam nhân bản năng phản ứng, nhưng tuyệt đối không tới cần loại này an ủi tệ tình chẳng a." Hắn vừa định đem khăn tắm nhét trở về, miệng đều mở ra, lại đụng vào Bùi Hàn Tịch cặp kia ngập nước mắt to, bên trong viết đầy nhanh thu cất đi, đây là ta tấm lòng thành chờ mong cùng không cho cự tuyệt. Kỳ Duẫn lời đến khỏe miệng mạnh mẽ nuốt trở vào. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình hiện tại cự tuyệt, vị sư tỷ này hoặc là sẽ bị khuất đến làm cho hắn cảm giác tội lỗi bạo dạn, hoặc là sẽ trực tiếp cưỡng chế hắn nhận lấy. Mà thôi, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, một khối khăn tắm mà thôi, nhận lấy liền thu cất đi, coi như là vật kỷ niệm. Ách, tạ ơn tiểu tịch. Kỳ Duẫn kéo ra một cái có chút cứng ngắc nụ cười, đem khăn tắm lung tung nhét vào túi chứa vật nơi nhỏ lánh, mắt không thấy tâm không phiền. Bùi Hàn Tịch gặp hắn nhận lấy, lập tức trên mặt toát ra sáng rỡ nụ cười, dường như hoàn thành không phải đại sự gì, cả người đều nhẹ nhõm vui sướng lên. Đêm đó, hai người lần nữa cùng giường mà ngủ. Có trước một đêm kinh lịch cùng vừa rồi ước pháp tam chương bầu không khí mặc dù vẫn như cũ mập mờ, nhưng thiếu đi mấy phần thần trường, nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời thân mật. Lần này, Kỳ Duẫn tại Bùi Hàn Tịch thói quen dựa đi tới về sau, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là vươn tay, nhẹ nhàng, mang theo một chút trấn an ý vị, về ôm lấy nàng eo thon cõng. Bùi Hàn Tịch cảm nhận được hắn đáp lại, thân thể đầu tiên là cứng đờ, lập tức hoàn toàn trầm tĩnh lại, giống con tìm tới kết cục nhỏ con, tại trong ngực hắn hài lòng cọ sát, rất nhanh liền ngủ thật say. Sau đó 3 ngày, Kỳ Duẫn dường như thật buông xuống tất cả lo lắng, toàn tâm toàn ý bồi tiếp Bùi Hàn Tịch tại Thái Hư Thành cùng với xung quanh du ngoạn. Bọn hắn không còn cực hạn tại câu cá. Ngày thứ 2, Kỳ Duẫn mang theo Bùi Hàn Tịch bò lên trên Thái Hư Thành phụ cận cao nhất một ngọn núi, nơi đó có một chỗ quan cảnh đài, là thưởng thức mặt trời lặn đất lành nhất điểm. Làm to lớn hỏa hồng sắc thiên luân chậm rãi chìm vào phương xa biển mây, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh mỹ lệ gấm vóc lúc, Bùi Hàn Tịch tựa tại Kỳ Duẫn bên người, gió đêm thổi lất phất mái tóc dài của nàng, nàng nhẹ giọng, trước kia chỉ cảm thấy mặt trời lặn mang ý nghĩa một ngày kết thúc, có chút tịch liêu. Nhưng bây giờ cùng Tiểu Duẫn cùng một chỗ nhìn, chỉ cảm thấy thật đẹp, thật yên tĩnh. Kỳ Duẫn nghiêng đầu nhìn xem nàng bị hào quang dắt lên viền vàng bên mặt, trong lòng khẽ nhúc nhích, không tự chủ được vươn tay, nhẹ nhàng nắm ở nàng bả vai. Bùi Hàn Tịch thân thể đầu tiên là cứng đờ, lập tức mềm mại áp vào trong ngực hắn, ngẩng mặt lên, chủ động đem một cái khẽ hôn khắc ở trên mặt của hắn. Tạ ơn Tiểu Duẫn mang ta nhìn đẹp như vậy cảnh sắc. Kỳ Duẫn giật mình, cuối cùng không có né tránh, chỉ là đưa cánh tay thu được chặt hơn chút nữa, cùng nhau trầm mặc xem hết cả tràn mặt trời lặn. Ngày thứ 3, Kỳ Duẫn tâm huyết dâng trào, lôi kéo Bùi Hàn Tịch chạy đến ngoài thành một đầu thanh tịnh thấy đáy bên dòng suối nhỏ. Hắn thoát vỡ giày, cuốn lên ống quần, như cái đại nam hải như thế dẫm vào lạnh buốt suối nước bên trong, hướng phía đứng tại trên bờ có chút không biết làm sao Bùi Hàn Tịch ngắt, "Đến à, tiểu tịch, thử xem, chơi rất vui." Bùi Hàn Tịch mới đầu còn có chút thận trọng, nhưng ở Kỳ Duẫn cổ vũ ánh mắt hạ, rốt cục cũng cẩn thận từng ly từng tí cởi vỡ giày, lộ ra trắng non như ngọc hai chân, thử thăm dò bước vào trong nước. Lạnh buốt xúc cảm nhường nàng thở nhẹ một tiếng, lập tức tại Kỳ Duẫn dẫn đầu hạ, bắt đầu vụng về vẩy nước chơi đùa, thậm chí thử nghiệm đi vớt đáy nước bóng loáng đá cuội. Bọt nước văng khắp nơi bên trong, là nàng hồi lâu chưa từng có, như là hài đồng giống như thuần túy tiếng cười. Vui đùa ở mỹ ở giữa, Bùi Hàn Tịch dưới chân trượt đi, suýt nữa ngã sấp xuống, Kỳ Duẫn tay mắt lanh lẹ một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Hai người toàn thân ướt đẫm, quần áo kề sát, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp có thể nghe. Bùi Hàn Tịch gương mặt từng đỏ, trong mắt ba quang liễm diễm, đột nhiên đi cả nhắc, cực nhanh tại hắn trên môi trộm đến một hôn, lập tức giống bị hoảng sợ mai con giống như cười chạy đi. Kỳ Duẫn sở lấy lưu lại ướt át xúc cảm khóe môi, nhìn qua nàng dưới ánh mặt trời linh động thân ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Kỳ Duẫn thậm chí còn lợi dụng hệ thống thương thành, vụ trộm hối đoái một chút làm tinh thường gặp đồ chơi nhỏ. Hắn tìm một chỗ yên lặng rừng cây, dùng rắn chắc dây leo cùng tấm ván gỗ, tay chân vụng về nhưng lại dị thường nghiêm túc cho Bùi Hàn Tịch làm một cái giản dị đu dây. Bùi Hàn Tịch ngồi đu dây bên trên, từ Kỳ Duẫn ở phía sau nhẹ nhàng đẩy, đu dây tạo nên, tay áo đồng bền, phảng phất muốn dung nhập trời xanh mây trắng bên trong. Nàng từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo hạnh phúc ý cười. Tại một lần đu dây đã tới điểm cao nhất lúc, nàng đột nhiên quay đầu, tóc dài phất qua Kỳ Duẫn gương mặt, mang theo trong veo hư khí, ánh mắt mê ly mà lớn mật, "Tiểu Duẫn, thiết được ta." Dứt lời, lại thật ngửa về sau một cái. Kỳ Duẫn giật mình trong lòng, cơ hồ là bản năng giang hai cánh tay, đưa nàng vững vàng tiếp đẩy cõi lòng. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Bùi Hàn Tịch đạt được giống như khanh khách cười không ngừng, hai tay vòng lấy cổ của hắn, lần nữa dâng lên một cái kéo dài mà mang theo ngây ngô thử hôn. Lần này, Kỳ Duẫn không có dây rủa, mà là lạng quạng đưa cho đáp lại, thẳng đến hai người đều khí tức bất ổn mới tách ra. Kỳ Duẫn còn mua bong bóng nước, thổi ra đầy trời ngũ thải ban lan bong bóng, Bùi Hàn Tịch như cái hiếu kỳ bảo bảo như thế đuổi theo, ý đồ dùng tay đi đụng vào, bong bóng vỡ tan trong nháy mắt, nàng sẽ phát ra ngạc nhiên thở nhẹ. Màn đêm buông xuống lúc, bọn hắn sóng vai nằm tại mềm mại trên đồng cỏ ngắm sao. Bùi Hàn Tịch đem đầu gối ở Kỳ Duẫn trong khuỷu tay, ngón tay cùng hắn mười ngón cấu chặt, thấp giọng nước nở lấy đối tương lai mơ hồ ước mơ. Kỳ Duẫn trầm mặc nghe, ngẫu nhiên đáp lại một hai đơn âm, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve tay nàng cong ra nhắn nhủi, trong lòng kia phần bởi vì lừa gạt mà sinh ra cảm giác áy náy cùng giờ phút này chân thực an bình xen lẫn thành một mảnh phức tạp mê vụ. Ba ngày này, Kỳ Duẫn cơ hồ che giấu tất cả liên quan tới hệ thống, liên quan tới nhiệm vụ, liên quan tới tương lai nguy cơ suy nghĩ. Hắn để cho mình đắm chìm trong loại này đơn giản mà khoái hoạt, lại ngày càng thân mật làm bạn bên trong. Nhìn xem Bùi Hàn Tịch trên mặt càng ngày càng nhiều nụ cười, cảm thụ được giữa lẫn nhau cấp tốc cấm lên không muốn xa rời, trong lòng của hắn kia phần cảm giác ấy náy dường như cũng bị hòa tan chút, thay vào đó là một loại phức tạp, liền chính hắn cũng nói không rõ không nói rõ xa vào cùng bất an. Hắn thậm chí thỉnh thoảng sẽ hoảng hốt, nếu như thời gian có thể một mực dạng này qua xuống dưới, dường như cũng không tệ. Nhưng mà, thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Tại ngày thứ 3 buổi chiều, trời chiều sắp lần nữa lặn về tây, Kỳ Duẫn đang cùng Bùi Hàn Tịch tại một chỗ nở đầy hoa dại trên sườn núi tản bộ lúc, cái kia đã lâu, mang theo trêu tức điện tử âm, không có dấu hiệu nào tại trong đầu hắn vang lên, đốt. Kiểm tra tới túc chủ ngày nghỉ số dư còn lại đã thiếu nghiêm trọng, nhàn nhã mò cá hình thức sắp kết thúc. Hiếu Nghị nhắc nhở, ít ngày nữa đem tuyên bố cái thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến, thế giới lớn như vậy, nên đi nhìn xem, tìm đường chết. Mời túc chủ sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt cập vật tư chuẩn bị a. Hệ thống thanh âm nhắc nhở như là một tiếng sét, trong nháy mắt đem Kỳ Duẫn theo cái này 3 ngày ấm áp trong ngộng cảnh nổ tỉnh. Nụ cười trên mặt hắn có hơi hơi cương, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia vòng sắp biến mất mặt trời lặn, trong lòng trăm mối cảm xúc nồng nàng. Nên tới, cuối cùng vẫn phải tới. Những ngày này thanh thản, như là giữa ngón tay cát, cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá ta cũng có thể đường chạy, cảm giác đợi thêm nữa, ta liền bị đảo ngược chiến lược lời này theo khía cạnh làm nổi bật lên sư tỷ lực sát thương, cũng không phải là thấp như vậy. DS, cảm tạ các vị độc giả thật to nhóm duy trì, sách này lưu lượng đối lập thảm đạo, nhưng tác giả vẫn là sẽ tích cực đổi mới. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi.